Chương 83, phiền toái tới cửa. Chương 83, phiền toái tới cửa. Đi tới gian nào tiểu lâu, để cho những thứ kia trong quân thô hán ở lầu một ăn uống, hắn thì mang theo ba cái kia quản sự đi tới hai lầu phòng riêng, điểm một bàn thức ăn ngon, muốn vài hũ rượu ngon. Không cần như vậy câu nệ, tu sĩ cũng là từ người phàm tới. Hàn Ngọc mở ra vỏ rượu giấy dán, cấp ba cái quản sự rót thêm rượu nước. Ba cái kia quản sự liền không dám xưng, Hàn Ngọc thì vừa cười vừa nói, ta trước kia ở Kiến An nhậm chức, quan tới trải qua hơi khiến, mọi người đều là đồng liêu. Nguyên lai Hàn tiên sư cũng là đồng liêu, thất kính thất kính. Hàn đại nhân, đa tạ ngài khoản đãi, đợi ngài có rảnh rỗi đi Mông Thành, cũng cho chúng ta tận địa chủ chi nghi. Biết được Hàn Ngọc cũng là quan viên xuất thần, mấy cái quản sự cũng đều quen thuộc dùng trong quan trường một bộ, rất nhanh liền đánh một mảnh lửa nóng. Lúc này một tiểu nhị gõ cửa một cái, sau đó mấy cái đẹp đẽ thị nữ đem món nguội để lên bàn, chỉ nghe tia tuân lệnh đạo, đốt tiêu trộn thịt bò, ngũ vị hương đậu, thanh lam hoa kia, xoa tiêu hồ lô kia, đông trùng hạ thảo hoa gà, mò nước tương bó, đậu bắp tươi tôm lột, lương phan củ cải. Bốn vị khách quan, trước nếm thử một chút cửa hàng nhỏ món nguội, món ăn nóng chờ một hồi ở trên. Nói hắn liền không người lui ra ngoài, trước khi đi khép cửa phòng lại. Tiểu lâu này thế nhưng là chiêu đãi những người tu tiên kia, món ăn hoàn cảnh tự nhiên không kém. Ba người kia ăn món nguội khen không dứt miệng, Hàn Ngọc bưng rượu lên cổ nói, ba vị đại nhân ăn trước món nguội, bọn họ món ăn nóng cũng có thể nói nhất tuyệt. Uống vài chén rượu, trên bàn rượu không khí cũng nhiệt lạc, Hàn Ngọc cũng liền hỏi thăm tới đám người kia lai lịch. Rượu ngon xuống bụng, ba người này cũng không có ý định giấu giếm cái gì, Hàn Ngọc hỏi cái gì bọn họ đáp cái gì. Nhóm người này ở trên đường cực kỳ đàng hoàng, cái gì bậy bạ cũng không có náo, buổi tối ngủ cũng không trông giữ cũng không trốn, cứ như vậy bị giải đến quan bỏ. Tao huynh, ta ở Kiến An làm quan thời điểm nhưng nghe nói huyết hà hội chẳng qua là hạng hai bang phái nhỏ, lúc nào có nhiều cao thủ như vậy. Hàn Ngọc bưng chén rượu cùng mặt vương quản sự đụng một cái, gắp một khối củ cải đặt ở trong miệng nhấm ướt, kia quản sự nhớ lại một cái, không xác định nói, hình như là năm trước, ngươi chờ chút, ta kêu một cái dưới lầu hiệu úy, hắn giống như biết được chút tình huống. Trong chốc lát, dưới lầu mặt đen được mời vào phòng riêng, nghe Hàn Ngọc câu hỏi gắp một hớp món ăn, uống một ngụm rượu nói, nghe nói trước kia huyết hà hội trong một đêm hơn 100 người mất tích, những người này là sau đó đi, ai cũng không biết lai lịch của bọn họ. Tôn gia úy, bọn họ trừ cấp tiên tông linh liệu, có từng còn làm qua cái gì chuyện ác? Hàn Ngọc cùng mặt đen nam tử liền làm ba bát rượu, lúc này mới lên tiếng hỏi, hán tử mặt đen dùng ống tay áo lau một cái miệng, gắp một khối thịt bò suy nghĩ một chút nói, cái này thật đúng là không nghe nói. Hàn Ngọc biết được câu trả lời, cũng không có tiếp tục hỏi thăm, một đám người ăn ăn uống uống nháo đến mộ lúc, Hàn Ngọc móc ra một viên linh thạch thanh toán sổ sách, bước chân hư phủ đi ngầm dưới đất bốn tầng. Chờ đi tới bốn tầng, Hàn Ngọc dùng nội lực đem rượu toàn bộ bức ra, thần trí tỉnh táo để cho mặt thẹo thông báo Hình Viễn, để cho hắn hỏa tốc tới trước, có chuyện khẩn yếu thương lượng. Qua gần nửa canh giờ, Hình Viễn chạy tới nhà đá, Hàn Ngọc để cho hắn ngồi xuống, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói, chuyện tiền phất muốn tới. Ngày mai sau đó tới một nhóm thợ mỏ, chính là cùng tông phái Võ Lâm nhân sĩ. Hàn Ngọc thấy Hình Viễn buông lòng xuống, khẽ nói, trong đó hai cái giang hồ nhất lưu hảo thủ, năm cái hạng hai, còn lại mấy mươi người đều có võ nghệ. Những lời này giống như là một tiếng sét, Hình Viễn ngây người, chẳng lẽ là người tu tiên đem trên giang hồ cái nào đó đại tông môn cấp chọn không được? Ngươi đừng cùng bọn họ chống đỡ, cũng không cần bại lộ quan hệ giữa chúng ta, tham dò một chút bọn họ ngọn nguồn. Hàn Ngọc cao mày dặn dò. Hình Viễn cũng chăm chú gật gật đầu, có thể để cho Hàn Ngọc đều vô cùng coi trọng chuyện khẳng định không phải chuyện nhỏ. Hai người ngồi chung một chỗ thương lượng vô số chi tiết, đợi đến mạo lúc để cho Hình Viễn rời đi. Hàn Ngọc trong lòng có chút bất an, huyết hà hội, huyết hà minh giữa có phải hay không có liên hệ, chẳng lẽ là cái kế hoạch kia phát hiện động? Hàn Ngọc bây giờ chỉ muốn trốn đi cơn báo táp này nước xoáy, nhưng hắn lại cứng rắn nhịn được, cái này trong mỏ quặng nguyên thạch là hắn dựng thân căn bản, sau này tu luyện bảo đảm. Như thường ngày quét sạch linh mảnh, sau đó đi mặt đất đem đám người kia giải đến mỏ trong, phân phó giáp sĩ cấp bọn họ phân một chút bánh bao khô, nói rõ mỏ trong quy củ, phân hạ quốc chim để bọn họ làm việc. Đúng như các quản sự đã nói, đám người kia rất là đàng hoàng, cầm quốc chim đi ngay quặng mỏ chỗ sâu. Mở ra nhà đá phòng vệ trận pháp, Hàn Ngọc nằm song xoài trên giường đá ngủ một giấc bù, một mực ngủ thẳng tới buổi trưa, mới rời giường vội và ăn bữa cơm. Trở lại hầm mỏ, mặt thèo lặng lẽ đưa cho Hàn Ngọc một tờ giấy, sau đó bước nhanh rời đi. Hàn Ngọc làm bộ như không thèm để ý đem tờ giấy nhét vào ống tay áo, trở lại nhà đá. Mở ra phòng vệ trận pháp, nhìn tờ giấy, sau đó dùng hỏa cầu đem tờ giấy tiêu hủy. Đám người kia tiến vào trong mỏ cạn, cũng không có lập tức đào mỏ, trực tiếp tìm tới Hình Viễn, so tài một trận, báo lên giang hồ danh hiệu. Hình Viễn dựa theo Hàn Ngọc phân phó, biểu đạt đối mỏ trong bất mãn, lấy ra rượu ngon tiếp đai tha nhóm một phen. Đám người kia nhưng ở hỏi thăm cái này bốn tầng bản đồ. Tiêu hủy tờ giấy, Hàn Ngọc như thường ngày tu luyện thuật pháp, một mực chờ đến từ lúc mới từ ẩn nút thông đạo tiến về vách đá. Dọc theo đường đi Hàn Ngọc phi thường cảnh giác, sau hai canh giờ đi tới trước vách đá, đem đã tế luyện mấy món pháp khí, phù lục tất tật cất vào túi lượng đồ. Chợt một cái thông đạo có động tĩnh, con kia cấp một mỏ chuột đi tới Hàn Ngọc bên người, hướng Hàn Ngọc chi chi gọi hai tiếng, hướng một bên lối đi chui vào. Hàn Ngọc còn tưởng rằng phát hiện càng tinh thuần nguyên thạch, nhưng đi theo một nửa phát hiện con này mỏ chuột lại hướng khu mỏ quặng chui vào, trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn là đi sát đằng sau. Chờ Hàn Ngọc chui vào một chỗ lối đi hẹp lúc, trước mặt mỏ chuột ngược lại không ở phía trước tiến, có chút sợ sệt xem vách đá, Hàn Ngọc trong lòng run lên, lặng lẽ bỏ qua. Xuyên thấu qua trên tảng đá nhỏ hẹp khe hở, Hàn Ngọc thấy được một người cao gầy đang ngồi ở trên một khối nham thạch, đang thổ nạp tu luyện. Người này chính là buổi sáng ra mắt phạm nhân một trong, hắn ở trong đám người không chút nào thu hút, nhưng bây giờ mỏ chuột lại đem hắn mang tới nơi này, người này định không đơn giản. Hàn Ngọc cũng nắm ở hô hấp, dùng ánh mắt còn lại quan sát, chỉ thấy người nọ thổ nạp nửa canh giờ mở mắt ra, đứng lên hoạt động một chút tay chân, một lát sau xa xa chuyển tới nhỏ nhẹ tiếng bước chân, kia hai cái nhất lưu cao thủ cũng tới đến nơi này, hướng người nọ quỳ xuống lại. Chuyện làm thế nào? Người cao gầy thản nhiên nói. Loan tiên sư, chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng, đóng tại 4 tầng chính là một vị tán tu, chỉ có luyện khí tầng 4 tu vi. Đám kia thợ mỏ hội chế đơn giản bản đồ, phi thường thô ráp, mong muốn biết được trung phẩm nguyên thạch mỏ quáng, còn cần chính chúng ta lục lọi, lúc nào khống chế đám này người phạm. Hai người quỳ dưới đất cung kính xin phép, Loan họ nam tử không chút nghĩ ngợi nói, mai liền khống chế thủ lĩnh của bọn họ, ta phải đi trước chiếu cố đồng minh, nơi này đại trận hơi có chút uy năng, đừng đến lúc đó gây phiền toái. Tuân lệnh. Cái đó tán tu tạm thời đừng động, chờ phát động chuyện lớn thuận tay chấm dứt, chớ bị phát hiện đầu mối. Kia người cao gầy thản nhiên nói. Hai cái nhất lưu cao thủ rất nhanh rời đi, kia cao gầy nam tử đứng tại chỗ suy tư một hồi, rất nhanh cũng cách xa, một người một chuột có thể nửa canh giờ, mới nhấc tay trước bàn chân rời đi. Hàng ngọc quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn căn bản không nghĩ tới đám này giang hồ hảo thủ trong còn lẫn vào một tu sĩ. Trên người người này nhất định có che giấu tu vi báu vật, nếu không phải mỏ chuột cảnh báo trước, lơ tơ mơ hàng ngọc rất có thể sẽ thành dưới tay hắn đoan hồn. Chương 84, ẩn thân phủ chương 84, ẩn thân phủ lặng lẽ trở về nhà đá, hàng ngọc trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên, cảm giác có một cốc nghẹt thở cảm giác, vì vậy ngồi ở trên giường đá hô hấp thổ nạp. Qua chung trà thời gian, hàng ngọc tâm từ bình tĩnh lại, trong đầu bắt đầu hồi ức kia đen gầy cao lời nói. Kia hai cái nhất lưu cao thủ hội báo không có giá trị gì, tìm nơi này bản đồ, điều tra tình huống của hắn, thế nhưng đen cao giáo trong lúc vô tình nói một câu nói, nhưng ở trong đầu không ngừng vang vọng. Tới trước chiếu cố đồng minh, cái này nói rõ ở trong mỏ quặng có hắn đồng bọn, người nọ khẳng định trở lại 4 tầng cùng hắn chạm mặt, chỉ cần là ngày mai tới 4 tầng tu sĩ, chính là kia cái gọi là nội gian. Một cái kế hoạch sổ hình trong đầu lặng lẽ thành hình, Hàn Ngọc nằm song xoài trên giường đá liên tục đem cái kế hoạch này cẩn thận suy nghĩ mấy lần, mê man tiếp đi. Dậy sớm như thường ngày đi quét dọn linh mảnh, đụng phải có mấy ngày không thấy Nhung họ nam tử. Hàn Ngọc như thường ngày không người vân an, đem linh mảnh bỏ vào túi lượng đồ. Hàn đạo hữu, ngươi mỗi ngày đem kia linh mảnh quét dọn tới chỗ nào? Nhung họ nam tử chợt nhiều hứng thú mà hỏi. Hàn Ngọc nghe xong, trong lòng hơi cảnh giác, nhưng trên mặt lại nụ cười không thay đổi, thành thật thật đáp, 4 tầng có cái hang động rất sâu, ta mỗi ngày đều sẽ linh mảnh cũng rót vào hang động, Nhung tiền bối nếu là có hứng thú có thể đi nhìn một chút. Cũng tốt, cả ngày sống ở chỗ này cũng là phiền muộn, cũng đi Hàn đạo hữu trên địa bàn đi dạo một chút. Nhung họ nam tử suy nghĩ một chút, thuận miệng nói. Hàn Ngọc cần mang theo Nhung họ nam tử đi ngầm dưới đất 4 tầng. Dẫn hắn đi nhìn kia hang động, sau đó mời hắn đi động phủ ngồi một chút. Đem hắn lên tiến nhà đá, Hàn Ngọc lấy ra một cái hũ mời Nhung họ nam tử dùng hỏa diễm thuật đốt lên, bản thân lấy ra một bộ trà cụ, thả một chút lá trà bình thường. Nhung tiền bối, đi tới phòng ốc sơ sài còn mời ngài ra tay, ngài thứ lỗi. Hàn Ngọc rót một chén trà nước mặt xấu hổ. Nhung họ nam tử khoát tay một cái, uống một hớp nước trà, không thèm để ý mà hỏi, ngươi mấy tháng này chẳng lẽ không có học tập thuật pháp? Học một thủy thuật, bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Hàn Ngọc cười gượng nói, chờ tích lũy mấy tháng linh thạch, ta lại nhìn một chút có thể hay không học được một môn công kích tính thuật pháp. Hai người còn chưa nói hơn mấy câu, bên ngoài liền chuyển tới một trận huyên náo, mười mấy người xuống lại, lớn tiếng tiếng thét, đòi thức ăn và nước mát. Hàn Ngọc cáo cái tội, đi ra nhà đá, ánh mắt quét mắt một vòng, cái đó Loan họ nam tử cũng ở đây trong đám người, hay là ở đó tầm thường nhất góc. Hồn nào gì thế? Mong muốn thức ăn và nước mát lấy ra nguyên thạch để đổi, nơi này không có ăn chùa. Hàn Ngọc tức giận mắng, ngày hôm qua liền phát bánh bao khô, điểm này thức ăn sao có thể ăn no? Không còn khí lực thế nào làm việc? Chúng ta muốn thức ăn và nước mát, dựa vào cái gì đám người kia có ăn có uống, chúng ta sẽ phải đói bụng. Một đám người ở ngoài nhà đá gây chuyện, Hàn Ngọc cũng không được bộ, trực tiếp gọi tới giáp sĩ tới trước trấn áp, nhưng đám người kia võ công cũng không kém, tay không liền đem giáp sĩ đánh đều cha gọi mẹ. Có mấy cái tính cách bốc lửa ra hỏa vào tới, Hàn Ngọc hù dọa chạy vào nhà đá, lẩy bà lẩy bẩy mở ra phòng vệ trận pháp, đưa bọn họ ngăn cách bên ngoài. Hàn đạo hữu gặp phải phiền toái. Họ thai nam tử vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc chân vẫn còn ở run run, trong miệng lại cứng rắn trống, đây là hôm qua mới tới trọng phạm, có chút không phục bản giáo. Để bọn họ bỏ đói 10 ngày nửa tháng, ta lại từ từ thu thập bọn họ. Nhung họ nam tử không nói bật cười, cái này Hàn Ngọc mật so con chuột con nhỏ, bất quá như vậy rất tốt tình phiền thoái, chỉ thấy hắn đứng lên nói, mà thôi, ta liền thay ngươi giải quyết phiền thoái nhỏ. Vậy xin đa tạ rồi. Hàn Ngọc đội vàng cảm ơn. Chỉ thấy Nhung họ nam tử đi ra nhà đá, niệm động mấy câu thần chú, đầu ngón tay xuất hiện một viên nóng rực hỏa cầu, hướng đám người kia con tới. Vâng! Hỏa cầu nổ ở trên vách đá, văng lên vô số tia lửa, đám người kia bị chấn nhiếp, hù dọa cũng không dám núp đích. Nhung họ nam tử cùng kia đen gầy nam tử liếc nhau một cái, đang muốn đi ra ngoài nhà đá cửa mở băng ra, chỉ thấy mới vừa hoảng hốt trốn đi Hàn Ngọc nhảy ra ngoài, cáo mượn vai hùng chỉ đám người kia nói, lần sau ai dám tới tạo phản, ta xin mời Nhung tiên sư đem các ngươi đốt thành than gốc. Nhung họ nam tử không nói bật cười, núp ở trong đám người cao gầy nam tử trong mắt cũng lộ ra xem thường. Mới vừa hai người thủ hạ xông tới hù dọa cái mông bài đái, hoảng hốt chạy trốn, bây giờ có người tới trước ra mặt, lại được ý dương dương đi ra đe dọa, thật không biết người này làm sao có thể tu bên trên luyện khí tầng 4. Nhưng Hàn Ngọc đột nhiên nhảy ra, hai người cũng không tốt bây giờ đụng đầu, hai người dùng ánh mắt trao đổi một phen, đám người kia vội vàng rút lui đến quặng mỏ chỗ sâu. Đa tạ Nhung tiền bối cứu rút. Hàn Ngọc xem đám người kia rút đi, lau chán một cái bên trên mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hai nói. Nhung họ nam tử không có đụng phải đầu trong lòng khó chịu, rêu cợt nói, coi như ta không đến ngươi cũng vô sự, nhà đá này là vương bắt bỏ, bọn họ cũng đánh không tiến vào. Hàn Ngọc nghe ra rêu cợt, trong miệng vội vàng cảm kích, kỳ cánh nói, nhưng tiền bối ngài ngày mai có thể hay không trở lại một chuyến, ta sợ bọn họ ngày mai ở phía trước tới, ta cũng không tốt ứng phó. Nói liền lặng lẽ nhét hai khối linh thạch, nhưng họ nam tử thu linh thạch trong miệng từ chối nói, ngày mai ta còn có việc, ngươi an tâm trốn vào nhà đá, bọn họ không đánh tan được nhà đá này phòng ngự. Nói liền muốn cáo tử, có chút nhát gan Hàn Ngọc một đường đem hắn đưa đến một tầng, không dám trở về nhà đá đi mặt đất, nhưng họ nam tử xem Hàn Ngọc bóng lưng rời đi, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hàn Ngọc đi tới mặt đất chạy thẳng tới đài cao, cầu kiến kia trúc cơ cùng họ Tráng Hán, kín đáo đưa cho thủ môn đệ tử một khối linh thạch, rất nhanh liền bị triệu đi bảo. Bái kiến cùng tiền bối. Hàn Ngọc quỳ dưới đất cung kính nói. Cùng họ Tráng Hán đối Hàn Ngọc là rất có thiện cảm, kể từ đi tới mỏ bên trên mỗi tháng đưa lên 30 viên linh thạch. Còn con này 30 linh thạch mặc dù cũng không nhiều, nhưng một năm xuống nhưng cũng là khả quan số lượng. Đứng lên đi, ngươi nơi này tới trước vì chuyện gì? Cùng họ Tráng Hán thờ ơ mà hỏi. Hàn Ngọc đứng lên đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát Tráng Hán sắc mặt, nhỏ giọng nói, ta muốn mời tiền bối giúp ta một vấn đề nhỏ, đối với ngài mà nói một cái nhấc tay. Nói nghe một chút. Tráng Hán uống một hớp linh trà, không thèm để ý nói. Hôm qua kia mỏ trong đến rồi một nhóm trọng phạm, chính là cao thủ trên giang hồ, mới vừa bọn họ đụng nhà đá, may nhờ có Nhung đạo hữu giúp một tay mới đưa bọn họ tạm thời đánh lui, ta đoán chừng bọn họ ngày mai còn phải tới, muốn mời tiền bối ra tay lập uy. Chuyện này Hàn Ngọc tối hôm qua liền đã nghĩ kỹ, bọn họ tới trước gây chuyện vừa đúng cấp Hàn Ngọc tìm một rất tốt lý do. Ta còn làm cái gì chuyện, đạo phù lục này ngươi cất xong, chỉ cần dẫn đốt ta có thể biết được, đến lúc đó đi giúp ngươi lập uy. Tráng Hán từ túi đựng đồ lấy ra một tờ phù lục, nhẹ nhõm bay đến Hàn Ngọc trong tay. Đa tạ tiền bối. Hàn Ngọc quỳ sụp xuống đất đại lễ tham bái. Cùng họ Tráng Hán trong lòng chê cười, một luyện khí tầng 4 tu sĩ lại còn sợ hãi một đám phàm phu tục tử, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá loại người này dễ khống chế, ra tay giúp đỡ sẽ để cho tiểu tử này thiếu một không nhỏ ân tình, tháng sau linh thạch cũng có thể thật nhiều, nhất cử hai được. Hàn Ngọc không người lui ra ngoài, trong lòng âm thầm cười lạnh, kia Nhung họ nam tử cố ý đánh tới hướng vách đá hỏa cầu không có tránh được hai mắt của hắn. Hắn suy nghĩ một chút, không có trở về quặng mỏ mà là đi một chuyến văn phòng, trực tiếp đi Du lão gia tử tiệm tạp hóa. Hàn tiểu hữu, có một trận không thấy không có tới chỗ ta. Du lão gia tử thấy được Hàn Ngọc cũng thật cao hứng, sau đó nói, nghe nói ngươi đột phá đến luyện khí tầng 4, lão hủ hướng ngươi chúc mừng. Ai, ta đó là dùng đan dược. Hàn Ngọc thuận miệng giải thích, cùng tiền bối tặng cho ta một viên Tam thảo Tam mục đan, ta dùng không giải thích được đã đột phá. Tam thảo Tam mục đan. Du lão gia tử hơi kinh ngạc, vừa cười vừa nói, cùng tiền bối đối ngươi cũng là hào phóng, chúc cơ tu sĩ hàng năm cũng mua lấy hai bình, chịu cho tặng ngươi một viên, ngươi cũng là có may mắn. Hàn Ngọc gật gật đầu, ở Du lão gia trước mặt hung hăng vỗ một trận cùng họ Tráng Hán đi bợ. Cái này mông ngựa lại không muốn tiền, nếu là chuyển tới lô thai hắn trong, cũng có thể tỏ rõ Hàn Ngọc một mảnh chân thành tim. Đúng, lão gia tử, ngươi cái này có hay không ẩn thân phủ? Tán gẫu một trận, Hàn Ngọc cười hỏi. Du lão gia tử sửng sốt một chút, gật gật đầu nói, ta chỗ này ngược lại có mấy tờ hàng tích chữ, nhưng giá cả hơi có chút đắt giá, ngươi muốn mua? Ta kêu mua nổi, giúp người mang một trương. Hàn Ngọc từ trong túi đựng đồ móc ra 30 viên linh thạch, đem một viên linh thạch thu vào túi đựng đồ vừa cười vừa nói, nghe người kia nói ẩn thân phủ cần 30 viên linh thạch, lão gia tử xem ở hai ta giao tình bên trên, thiếu thu một viên, như thế nào? Chương 85, phá cấm châu chương 85, phá cấm châu. Du lão gia tử nắm lấy Hàn Ngọc trong tay linh thạch, vừa cười vừa nói, hành, 29 quả linh thạch lấy cho ngươi một trương ẩn thân phủ, tốt xấu cũng để cho ngươi kiếm một hối. Nhắc tới cái này ẩn thân phủ là cái phế vật, trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức có thể phóng ra ngoài hơn 10 trượng, tùy tiện đem ẩn thân phủ khám phá, loại này phù ở trong mắt bọn họ chính là một tờ giấy lộn. Tấm bùa này luyện khí kỳ tu sĩ ngược lại cũng có chút tác dụng, cùng người đấu pháp có thể ẩn nút, nhưng loại bùa chú này có thể duy trì 6 canh giờ, đủ trốn đi cùng ẩn thân. Cũng có tu sĩ muốn lợi dụng cái này đến phù giết người đoạt bảo, nhưng chỉ cần vận dụng pháp lực che giấu hiệu quả liền trong nháy mắt biến mất, tấm bùa này rất nhanh cũng liền không người hỏi thăm. Chẳng được bao lâu, ông lão liền lấy ra một hộp gỗ, bên trong lặng lặng nằm ngửa hai tấm màu vàng lá bùa. Lão gia tử, còn mua một tặng một. Hàn Ngọc cười trêu nói. Du lão gia tử lấy ra phía trên một chương đưa cho Hàn Ngọc, thở dài nói, phía dưới cái này trường bán thành phẩm, chỉ có thể duy trì một nén hương ẩn thân, nếu như ngươi cấp cho 5 viên linh thạch lấy đi. 5 viên linh thạch. Hàn Ngọc lầu bầu, đem mới vừa viên kia linh thạch móc ra, toàn thân trên dưới lục lọi hồi lâu, lại móc ra 2 viên hướng trong tay hắn vừa để xuống nói, 3 viên linh thạch, thích bán hay không? Được rồi, ngươi liền lấy đi đi. Du lão gia tử thở dài, trong lòng lại âm thầm vui mừng, kỳ thực thứ này chỉ có thể duy trì thời gian một chén trà công phu, mới vừa hắn là phóng đại. Hàn Ngọc đem 2 tấm ẩn thân phù cất xong, lại phục bồi hắn tán cái chuyện, một lát sau có người tới, Hàn Ngọc cũng liền mượn cớ cáo tử. Trở lại nhà đá tìm hiểu thuật pháp, vừa qua khỏi mẫu lúc, Hàn Ngọc lặng lẽ rời đi nhà đá, quan sát bốn phía, cẩn thận bò đến hôm qua đường hầm, xuyên thấu qua khe đá lặng lặng chờ đợi. Đại khái qua 2 canh giờ, trong lô thai nghe được nhỏ nhẹ tiếng bước chân, Hàn Ngọc đem màu vàng lá bùa hướng trên người vỗ một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Có ẩn thân phù, Hàn Ngọc lá gan cũng lớn lên, xuyên thấu qua khe đá hướng bên kia thăm, chỉ thấy người cao gầy từ từ trong miệng nổ ra hạnh nhân lớn nhỏ biên châu, ngồi ở trên tảng đá ngồi tính tọa tu luyện. Một mực chờ đến từ lúc, có một tiếng bước chân truyền tới, một Hàn Ngọc người quen đi tới nơi này, chính là sớm mới vừa gặp mặt Nhung họ nam tử. Loan Du, 7-8 năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy yêu làm bộ. Nhung họ nam tử xem ngồi xếp bằng người cao gầy, rất là khó chịu nói. Cao gầy tử mở mắt ra, xem mặt đỏ nam tử đầy mặt vẻ trầm trọng, 7-8 năm không thấy, không nghĩ tới tu vi của ngươi mới luyện khí 6 tầng. Nhung Hỏa lãnh hừ một tiếng, ta từ nhỏ đã đi vạn pháp môn, cái này tu luyện tài nguyên không lớn bằng ngươi, ta bây giờ cũng đã luyện khí 6 tầng, ngươi ở Minh trong tu luyện lâu như vậy cũng liền luyện khí tầng 9, có cái gì tốt khoe khoang. Hàn Ngọc ở một bên nghe hoảng sợ, không nghĩ tới hai người này từ nhỏ quen biết, nghe giọng điệu này huyết Hà Minh ở các đại môn phái cũng nằm vùng con cờ. Được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Loan Du lạnh lùng nói, ngươi trên đường tới nếu là bị phát hiện hành tung, hỏng chuyện lớn, ngươi cũng gánh không nổi trách nhiệm. Ừ, nếu là lộ ra chân ngựa cũng là ngươi. Nhung Lửa không hề yếu thế chế giễu lại. Chú đóng nơi này chính là một 4 tầng tán tu, như thế nào phát hiện hành tung của ta? Nhung Lửa ngay sau đó nói, chuyện này quan hệ quá nhiều, không cho phép hắn có chút xíu quá quýt. Loan Du cũng nhớ tới Hàn Ngọc cáo mượn oai hùng buồn cười bộ dáng, liền trong phàm nhân cao thủ cũng có thể đem hắn hù dọa như vậy chật vật, thật ném tu sĩ mặt mũi. Ta cùng chú đóng tu sĩ cũng coi như quen biết, xử lý công việc vặt ngược lại có chút thủ đoạn, trước đây không lâu mới vừa tu luyện đến luyện khí tầng 4, chỉ biết thủy thuật, loại này nhỏ tu sĩ không đáng để lo. Nhung Lửa rất đoán chắc nói. Loan Du đêm không nghĩ nói nhảm, từ trong túi đựng đồ lấy ra một gián phụ lục viên châu, chính trọng nói, đây là một cái phá cấm châu, chờ phát động kế hoạch, ngươi nhân cơ hội đi Vân Phong phá hư thiên phong cuồng liệt trận. Cẩn thận nhận lấy viên châu, Loan Du đem như thế nào sử dụng phá cấm châu phương pháp nói một lần, Nhung Lửa nghe chăm chú, cách không xa Hàn Ngọc nghe cũng nhập thần. Khi nào phát động kế hoạch? Nhung Hỏa tướng phá cấm châu thu vào túi lượng đồ, nghiêm túc hỏi. Nhanh thì 2-3 ngày, lâu thì 7-8 ngày. Loan Du cũng không rõ ràng lắm kế hoạch phát động thời gian, dù sao bọn họ cũng là con cờ, tiếp xúc không tới quá mức cơ mật tin tức. Đúng, để bọn họ ngày mai lại đi nhà đá, công kích phòng vệ trận pháp, ta đoán chừng tiểu tử kia có thể tươi sống hụ chết. Nhung Lửa vừa cười vừa nói. Hai người lại thương lượng mấy câu, một trước một sau rời đi, Hàn Ngọc chờ bọn họ đi xa dán ẩn thân phủ đi tới ngoài nhà đá. Bóc rơi ẩn thân phủ, Hàn Ngọc trở lại nhà đá, từ trong túi đựng đồ cầm lên màu đen điện tịch, thật nhanh tìm kiếm, ở cuối cùng kia mấy tờ thấy được liên quan tới phá cấm châu giới thiệu. Hàn Ngọc cẩn thận đọc kia mấy hàng chữ nhỏ, khép sách lại bỏ vào túi đựng đồ, đầy mặt vẻ nghiêm trọng. Phá cấm châu là một loại dùng để phá hư pháp trận pháp khí, căn cứ uy năng bất đồng phá cấm châu muốn cùng có hẳn mấy cái cấp bậc. Cấp thấp nhất phá cấm châu có thể phá hư một ít mê trận ảo trận, trung cấp phá cấm châu là có thể phá hư một ít nhiều người tổ hợp trận pháp, tỉ như tứ tượng trận, kim cương trận vân vân, mà phá hư cấm đoạn trận pháp thì cần cao cấp phá cấm châu. Cao cấp phá cấm châu uy lực vô cùng lớn, ngay mặt thi triển thậm chí có thể giết chết trúc cơ tu sĩ, nhưng cơ bản không ai sẽ như vậy làm, bởi vì quá lãng phí. Một cái cao cấp phá cấm châu cần dùng một số tài liệu chân quý, chỉ riêng tài liệu liền giá trị 5,000 linh thạch, còn cần kết đan cao thủ tiêu tốn rất nhiều tinh lực, nhưng vẫn có nửa số thất bại có thể. Hàn Ngọc nằm song xoài trên giường đá vắt hết óc đang suy nghĩ như thế nào lấy được viên kia phá cấm châu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ tới chiêu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Như thường ngày quét dọn linh mảnh, Nhung Lửa ngay trước mặt Hàn Ngọc vươn người một cái, giả trang ra một bộ vẻ bại bộ dáng, Hàn Ngọc trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại ân cần hỏi han, "Nhung tiền bối, hôm qua ngài ngủ không ngon?" Tìm hiểu một đêm công pháp, dĩ nhiên ngủ không ngon. Nhung Lửa ngáp một cái nói, Hàn Ngọc trong lòng âm thầm xem thường, cái này đóng phim thật đúng là thật giống, Hàn Ngọc đội vàng tân bước, Nhung tiền bối nhất định là có chút nội hiểu, sắp đột phá, ta trước chúc mừng Nhung tiền bối tu vi tiến nhanh. Nhung Lửa nghe nói như thế trong lòng rất là thư thái, tiểu tử này trừ có thể quản lý công việc vật còn thật biết nói chuyện, một đao chém cũng rất đáng tiếc, đến lúc đó nếu tiểu tử này thất thời, tha cho hắn một cái mạng chó cũng chưa hẳn không thể. Hàn Ngọc vỗ quan định bợ trở lại 4 tầng, khuynh đảo linh mạnh sau an điểm tâm, hỏi tới một lần Trương Mục trở về trong phòng nhỏ yên lặng tìm hiểu công pháp, còn chưa tới thời gian nửa nén hương, ngoài cửa lại chuyển tới viên náo tiếng bước chân. Thông qua trận pháp nhìn một cái, lại trùng trùng điệp điệp đến rồi số 20 người, cầm trong tay quốc chim sông về nhà đá, kia hai cái nhất lưu cao thủ một người nào kia, một người cầm kiếm, cũng hướng nhà đá nói phòng vệ trận pháp công tới. Hàn Ngọc đội vàng mở ra phòng vệ trận pháp, đồng thời thiêu đốt phụ lục, hy vọng đó cùng tiền bối có thể tuân thủ cam kết, sớm một chút tới giúp hắn giải quyết phiền toái. Nhà đá phòng vệ trận pháp xuất hiện bằng nước vậy chấn động, tiếp theo bắt đầu đung đưa, Hàn Ngọc nhìn kinh hãi không thôi, cái này nếu là đang bị công phá trước còn chưa tới cứu viện, vậy thì phiền toái. Có hai cái tiềm tàng nguy hiểm, Hàn Ngọc không nghĩ bại lộ lai lịch của mình. Hàn Ngọc trong lòng cũng âm thầm quyết tâm, nếu như bị công phá liền chịu một trận đánh, phơi bọn họ cũng không dám đem bản thân đánh chết. Nghĩ thông suốt một điểm này, Hàn Ngọc dứt khoát canh giữ ở ngồi ở con góc cạnh, vạn nhất linh thạch tiêu hao hết liền lập tức bổ túc. Trận pháp đung đưa càng ngày càng nghiêm trọng, đã sắp muốn không nhịn được, kia hai cái nhất lưu cao thủ tăng nhanh tiết tấu, một tiếng vang nhỏ, ba phủ ở ngoài nhà đá phòng vệ trận pháp biến mất hết sạch. Chư vị hảo hán, các ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Xem bọn họ xông vào, Hàn Ngọc tội nghiệp nói, nếu là có đắc tội mấy vị chỗ, ta nói xin lỗi. Một người trong đó xem thường nhìn Hàn Ngọc một cái, Hàn Ngọc đội vàng thúc giục nước thuẫn vòng bảo vệ phòng ngự, nhưng người nào nước thuẫn vòng bảo vệ cũng xưng không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, một đạo xanh rêu phi kiếm không biết từ nơi nào bay tới, một đạo lục quang trải qua, hai người kia động tác định cách. Tiếp theo hơi thở, trên cổ của bọn họ xuất hiện một đạo nhàn nhạt huyết tuyến, tiếp theo máu tươi rỉ ra, đầu lâu rời đi thân thể, giống như dưa hấu vậy lăn xuống trên đất. Tiếp theo truyền tới quen thuộc hư lạnh, thanh phi kiếm này hướng những người còn lại bao phủ tới. Ở nhanh như thiểm điện phi kiếm trước mặt, không có người có thể bỏ trốn, mấy cái chớp mắt công phu hang núi liền trở nên bình tĩnh lại. Phi kiếm điều chuyển một cái phương hướng bay đến cửa động một người trong tay, Hàn Ngọc đội vàng không người thi lễ, kêu khóc, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Chương 86, bí hội chương 86, bí hội cùng họ Tráng Hán từ từ đi tới, thản nhiên nói, đám này phàm phu tục tử ngược lại cũng có chút bản lĩnh, lại có thể kích phá nhà đá phòng ngự trận pháp. Xem quỷ sụp xuống đất có chút chật vật Hàn Ngọc, để cho hắn cả ngày cùng kiệt ngạo bất tuần hung đồ giao thiệp với cũng là vì khó hắn, giọng điệu hơi trầm nói, mới vừa xử lý chút công sự, tới chậm hơn một chút, chờ chút cho ngươi nhóm cái giấy nhắn tin, ngươi đi đổ linh tinh nhận mấy tờ phòng thân phụ lục. Đa tạ tiền bối. Mới vừa đứng dậy Hàn Ngọc lại một lần nữa quỳ xuống, khẩn cầu đạo, tiền bối ta có thể hay không tạm thời rời đi trước nơi đây, hai tháng sau ta ở trở lại tiếp tục vì ngài hiệu lực. Cùng họ Tráng Hán nghĩ cũng không muốn trực tiếp cự tuyệt, nơi này cũng liền Hàn Ngọc có thể quản lý tốt, mỗi tháng có thể đúng lúc đưa lên linh thạch, hắn rời đi tìm ai đi. Nghe được Tráng Hán lạnh lùng cự tuyệt, Hàn Ngọc cũng liền hết hy vọng, suy nghĩ hồi lâu thi lễ một cái nói, vậy vạn bối đem nơi đây trọng phạm triệu tập đến chỗ này, ngài giúp ta phân biệt một phen, nếu như có hóc đúa người còn mời tiền bối chém giết, này cũng có thể đáp ứng. Cùng họ Tráng Hán suy nghĩ một chút, cũng liền gật đầu đồng ý. Hàn Ngọc đội vàng triệu tập mấy vị giáp sĩ, để bọn họ thông chi một chút đi, cũng từ trong thạch phòng lấy ra một quyển danh sách, muốn còn thừa lại 15 tên nếu phạm lập tức chỗ này, nếu như nửa canh giờ không tới, hủy bỏ toàn bộ lương thực cùng nước sạch cung ứng, hơn nữa sẽ mời trúc cơ tiền bối tới trước trấn giữ, đưa bọn họ toàn bộ bắt được giết chết. Tin tức rất nhanh liền truyền tới đen gầy nam tử trong lỗ tai, hắn còn tưởng rằng kia nhát như chuột tán tu bị kinh ngạc mong muốn lập uy, vì vậy triệu tập thủ hạ đi tới ngoài nhà đá, thấy được đầy đất gãy chi hài cốt không khỏi trong lòng chợt lạnh. Hàn Ngọc xa xa thấy được đám người kia tới, hướng bọn họ hung tợn trừng mắt một cái, ra lệnh giáp sĩ lấy ra danh sách xác minh thân phận, xác nhận không có lầm tiến nhà đá. Cung tiên bối, văn bối đã đưa bọn họ triệu tập đến, xin ngài giúp đội xác minh một phen. Hàn Ngọc đầy mặt cung kính hướng cùng họ Tráng Hán nói. Tráng Hán khép sách lại, đi ra ngoài phòng, có một nhị lưu cao thủ hướng hắn hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Một thanh xanh rêu phi kiếm như thiểm điện lao đi. Đầu người nọ sọ lăn xuống trên đất, máu tươi phun đầy đất, những người còn lại đầy mặt hoảng sợ, rối rít dùng sợ hai ánh mắt xem Tráng Hán. Nếu như có người còn dám phạm tội, các ngươi tất cả mọi người chôn theo. Tráng Hán triệu hồi phi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua, giọng điệu lạnh băng bẩm báo. Đám người kia hù dọa rối rít quỳ lạy xuống dưới, luôn miệng nói không dám, Tráng Hán cũng rất vừa ý, nhấc chân liền muốn rời đi, Hàn Ngọc đội vàng đưa tiễn. Một mực đem Tráng Hán đưa đến đài cao, mới vừa hạ quặng mỏ liền gặp phải nung lửa, Hàn Ngọc hai mắt vô thần, nét mặt cứng ngắc, cùng nung lửa gặp thoáng qua cũng không đánh chào hỏi. Hàn đạo hữu, gặp phải ta một tiếng chào hỏi cũng không đánh, chẳng lẽ là không nhìn chúng ta? Nung lửa lại một thanh ngăn cản Hàn Ngọc, vừa cười vừa nói, a, nung tiền bối. Hàn Ngọc hai mắt ngưng lại, thấy rõ ràng người đâu hoảng hốt hành lễ, cười khổ nói, cũng không phải là vãn bối không hiểu lễ phép, mà là mới vừa bị chút kinh ngạc, mong rằng thứ tội. Nung lửa trong lòng cười thầm, hắn ở một tầng cũng không nghe được tiếng gió, còn tưởng rằng Hàn Ngọc bị sợ vỡ mật, vì vậy an ủi, chẳng lẽ là hôm qua đám người kia lại đi nhà đã gây chuyện? Ai, chuyện này một lời khó nói hết, không biết nung tiền bối có rảnh rỗi hay không, ta mời ngươi uống một chén. Hàn Ngọc đề nghị. Nung lửa vừa đúng có rảnh rỗi, vui vẻ đồng ý. Hai người đi hôm qua từ lâu, Hàn Ngọc để cho tiểu nhị chiếu hôm qua món ăn bên trên một bàn, vạch chân giấy dán, trước cấp nung lửa rót một chén, sau đó tự mình uống liền ba chén, lúc này mới trở về giường, sau đó ôm quyền nói, văn bối càng rỡ, còn mời tiền bối thứ lỗi. Nhung lửa trong lòng cười thầm, đây cũng không thiếu tay của chân, nhiều nhất là trên tinh thần bị chút kích thích, như thế nào hù dọa thành bộ dáng này. Hai người nâng ly cạn chén ăn mấy món ăn, Hàn Ngọc thở dài, may nhờ cùng tiền bối ra tay giúp đỡ, nếu không ngươi liền cũng không nhìn thấy ta. Cùng tiền bối. Nhung lửa đang uống rượu, nghe nói như thế cả kinh, sắc uống quýt giật đầu, đội vàng dùng pháp lực đè xuống, đội vàng hỏi, chuyện này như thế nào cùng tiền bối dính líu quan hệ? Đám người kia hôm nay lại tới trước gây chuyện, còn điên cuồng công kích nhà đá phòng vệ trận pháp, ta nhìn tình huống nguy cấp, dùng cùng tiền bối ban cho bữa chú của ta, xin cùng tiền bối tới trước giúp một tay, đem đám kia tặc tử giết sạch sẽ. Hàn Ngọc Dương Dương đắc ý nói. Ba. Nhung lửa chén rượu rơi xuống trên đất, té vỡ nát, chuyện này đầu góc của hắn ai trong trống rỗng, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, Loan Du chưa chết. Nhung tiền bối. Hàn Ngọc trong lòng cười thầm, nhỏ giọng kêu. A, ta không có sao. Nhung lửa cười gượng một tiếng, chợt vỗ đầu một cái nói, ta chợt nhớ tới hay là một ít việc gấp, tạm thời cáo tử. Nói xong cũng không đoái hoài tới Hàn Ngọc đội vàng rời đi. Hàn Ngọc đi tới trước cửa sổ thấy được Nhung lửa hoảng hốt bóng lưng cân nhắc một hồi, lại ngồi về trước bàn, thống thống khoái khoái ăn uống. Cơm no rượu say, kết liêu sổ sách Hàn Ngọc đi một chuyến văn phòng, nhận lấy một ít cấp thấp phụ lục, lúc này mới trở về quận mỏ. Nơi này đã sớm bị quét dọn sạch sẽ, nhà đá phòng vệ trận pháp cũng đã sửa xong, nhưng trong không khí còn tràn ngập mang theo ngọt tanh mùi máu tanh. Tiếng nhà đá cầm mấy món thay giặt xiêm áo, Hàn Ngọc nên ngang đi ra ngoài, đi tới khách sạn đặt trước một gian phòng trên, sung sướng ngủ mở giấc. Đợi đến trời tối, Hàn Ngọc lặng lẽ trốn khỏi khách sạn, thông qua một lần nút lối đi hạ quận mỏ, lần nữa đi tới đường hầm lặng lặng chờ đợi hai người xuất hiện. Một mực chờ đến hồi lúc, xa xa mới truyền tới tiếng bước chân, Hàn Ngọc đem ẩn thân phủ hướng trên người vỗ một cái, xuyên thấu qua khe đá quan sát tình huống bên ngoài. Chỉ thấy Loan Du cùng Nhung Lửa cùng đi đến nơi này, sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Ngươi không phải nói tán tu kia không có hậu đại sao? Loan Du lớn tiếng trách cứ. Nhung Lửa có chút đối lý, ngồi ở trên đá túi đầu không nói, Loan Du nhưng không nghĩ bỏ qua cho hắn tiếp tục chất vấn, ngươi có biết hay không hôm nay tình huống có nhiều nguy hiểm, thiếu chút nữa ta liền sập hầm. Loan Du bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút sợ, nếu là kia trúc cơ tu sĩ đem tất cả mọi người chém giết, hắn hoặc là liền sử xuất phòng ngự thủ đoạn bại lộ thân phận, hoặc là liền ngoan ngoan chờ chết. Hàn Ngọc nghe được trách cứ cũng là trong lòng một khổ, hắn vốn tưởng rằng Tráng Hán có thể phát giác dị thường của hắn, nhưng hắn che giấu thủ đoạn cao minh, bị hắn tránh khỏi. Hàn Ngọc cũng không thể chỉ hắn nói người này có hiểm nghi, dù sao trên người cũng gánh vác quá nhiều bí mật. Nếu là Tráng Hán đối hắn lên lòng nghi ngờ kiểm tra hắn túi đựng đồ, kia Hàn Ngọc khổ khổ cực cực mưu đồ đều sẽ đổ ra sông ra biển. Hy sinh bản thân tiết lộ âm mưu, bí mật của riêng hắn cũng đem toàn bộ bại lộ, sự tình của hắn cũng không nhỏ, nhẹ nhất đều là bị phế trừ pháp lực, suốt đời nhốt ở linh tủ. Hắn đưa tới tráng hán tới trước điều tra đã xuất rủi ro, nếu hắn không có bản lãnh phát hiện đó cũng là ý trời. Ta nào biết người này có phụ lục có thể mời được trúc cơ cao thủ rút một tay. Nhung lửa kêu hoan, cũng trách cứ, ta là cho ngươi đi hù dọa một chút, ai cho ngươi thật công kích trận pháp, ngươi nếu không công kích trận pháp, hắn cũng sẽ không chó cùng dứt dậu. Hai người lẫn nhau đang trốn tránh trách nhiệm, ai cũng không muốn gánh chuyện này hậu quả. Hai người đỏ mặt tía hai cãi vã bản nửa chén trà nhỏ thời gian, Nhung lửa an ủi, chỉ cần kế hoạch thành công, phía trên cũng sẽ không vì mấy cái người phạm trách tội. Ừ, lần này nếu kế hoạch thành công, ngươi bắt được linh thạch ta muốn sáu thành. Loan Du lạnh lùng nói. Nhung lửa vừa nghe thiếu chút nữa bật cao, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nhiều nhất phân ngươi bốn thành. Tốt, bốn thành liền bốn thành, đồng ý. Loan Du rất sảng khoái gật đầu. Nhung lửa biết bị gài bẫy, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng tự nhiên không tốt tại thu hồi lại, chỉ có thể ngồi ở một bên hầm vực. Đừng không biết đủ, ngươi tối thiểu có thể được đến hơn 10.000 linh thạch, ta chia lại một nửa ngươi cũng có 6.000, đủ chúng ta tu luyện đến trúc cơ. Loan Du cười một cái nói, lại nói ta giúp ngươi ẩn nút chuyện này, Minh Trong khẳng định không người biết, ngươi cũng có thể bắt được ban thưởng, nhất cử hai được. Hàn Ngọc ở một bên nghe rõ ràng, không nghĩ tới hai người bọn họ cũng có bản thân tính toán riêng. Hơn 10.000 linh thạch, chẳng lẽ là muốn đi bệ đá cứng rắn cướp? Loại này không liên quan bản thân lợi ích chuyện không có đi suy nghĩ nhiều, hắn bây giờ chỉ muốn thật tốt mưu đồ một phen, nghĩ biện pháp an toàn trốn đi cái này hầm mộ. Tối nay hai chúng ta đi nhà đá làm thịt tiểu tử kia. Nhung lửa nhớ tới chuyện này liền nổi giận, nếu không phải Hàn Ngọc ngoài ý muốn phá đám, hắn kia dùng bỏ ra như thế giá cao. Không thể, nếu như bây giờ giết hắn, kia trúc cơ tu sĩ phi tàn sát chúng ta không thể. Loan Du trong lòng hận không được đem Hàn Ngọc băm vào muôn mảnh, nhưng trong miệng lại chỉ có thể ngăn cản. Chương 87, Kim Đan xông tới chương 87, Kim Đan xông tới dùng bạo huyết chú khống chế trong phạm nhân dẫn đầu, bọn họ là gương mặt quen càng dễ làm hơn chuyện. Nhung lửa chỉ có thể mạnh hạ tà hỏa nói, chờ kế hoạch mở ra lúc để bọn họ bạo loạn, gây ra chút động tĩnh. Ta không cần ngươi dạy, ngươi quản tốt chính ngươi là được, đừng có lại kéo ra loạn gì. Loan Du không vui nói. Xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, hai người kế hoạch cần sửa đổi rất nhiều chi tiết. Hàn Ngọc Bình Hai kết hợp hôm qua nghe được 5-3 câu, kế hoạch của bọn họ trong đầu có thể bàn ra cái đại khái. Hai người một mực thương lượng đến giờ xỉu mới rời đi. Hàn Ngọc đem sắp hao hết uy năng ẩn thân phủ thu vào túi lượng đồ, cảnh giác rời đi. Hắn không có trở về khách sạn, mà là đi trước vách đá tìm mỏ chuột, nghe qua dùng tay ra hiệu ra dấu câu thông, để cho mỏ chuột đào lỗ đi chỗ đó dây núi chỗ sâu. Hàn Ngọc đem trên người còn sót lại một chai bách thú đan tặng cho mỏ chuột, sờ một cái hắn đầu chuột, xin nó giữ gìn kỹ linh nhãn chi tuyển, kia mỏ chuột chi chi gọi hai tiếng đồng ý, Hàn Ngọc yên tâm rời đi. Trở lại khách sạn đã dần lúc, Hàn Ngọc thoáng híp một hồi mắt đi ngay quặng mỏ quét dọn linh mảnh, sau khi hoàn thành cũng không có đi nhà đá, đi bổ một ngủ bù. Cái này giấc ngủ đến mặt lúc, Hàn Ngọc ăn chút gì mới trở lại quặng mỏ, xuống đến trước nhà đá thấy được trên một tảng đá có mơ hồ dấu vết. Ở nhà đá ngồi một hồi, Hàn Ngọc liền đi tới thạch lũ động, Hình Viễn đã sớm ở chỗ này chờ đợi lo lắng. Hàn đại nhân. Hình Viễn thấy được Hàn Ngọc thò đầu ra, lúc này cung kính nói: "Đại nhân, sáng nay một người cao gầy thừa dịp các huynh đệ không chú ý, tại trên người chúng ta dán lên kỳ quái phù lục." Hình Viễn nói liền thoát khỏi áo quần, Hàn Ngọc thấy được hắn trên lưng có mơ hồ ẩn ký. Nhíu mắt, Hàn Ngọc đột nhiên nhớ tới Phi Thiên Hầu sau lưng giữ tợn quỷ đầu, nhưng Phi Thiên Hầu quỷ nhãn đã được mở, Hình Viễn sau lưng chẳng qua là mơ hồ dấu vết. Hàn Ngọc nhớ tới tông phụ vậy, bàn tay nhẹ nhàng che ở trên người của hắn, vận chuyển linh lực ở trên người hắn đi lại một vòng, kia dấu vết biến mất vô ảnh vô tung. "Được rồi, này phù lục đã hiểu." Hàn Ngọc thu bàn tay về, thản nhiên nói: Hình Viễn vừa nghe mừng lớn lúc này bái tạ, sau đó kích động nói, còn có mấy cái huynh đệ cũng chúng này phụ lục, ta sẽ đem bọn họ gọi. Hàn Ngọc sắc mặt lạnh băng ngăn cản, thản nhiên nói, ta có thể cứu chỉ có ngươi, những người khác ta không cứu được. Vì sao? Hình Viễn vừa nghe gấp đỏ bừng cả khuôn mặt. Hàn Ngọc xem Hình Viễn thần sắc lo lắng, trầm giọng nói, bởi vì tiêu trừ loại bùa chú này cần thi triển một loại bí pháp, tu vi của ta 7 ngày mới có thể thi triển một lần. Thấy Hình Viễn mong muốn mở miệng, Hàn Ngọc phất phất tay cắt đứt, ta cứu ngươi chuyện ngươi cần giữ bí mật, không thể báo cho bất luận kẻ nào. Hình Viễn, ngươi là người thông minh. Ta cam kết để ngươi mang theo vợ con cao bay xa chạy, nhưng ngươi nếu muốn vì ngươi đám kia huynh đệ buông tha cho vợ con của ngươi, ta cũng không ngăn. Nghe được Hàn Ngọc mang ra vợ con của hắn, Hình Viễn trên mặt nét mặt cực kỳ thống khổ, cầm đầu không ngừng đụng đá, có thể thấy được nội tâm hắn nóng nảy cùng hối hận. Hàn Ngọc trong lòng khẽ thở dài, phải cứu đám người kia không khó, nhưng nếu như cứu liền đem bản thân đưa vào hiểm địa trong. Hắn nguyện ý giải trừ Hình Viễn đùa chú là lời hứa của hắn, nhưng Hàn Ngọc chưa bao giờ cam kết qua đem tất cả mọi người cứu ra, hắn không có bản lĩnh kia. Lần này nếu có thể thoát khốn, ta Hình Viễn từ nay đại bảng vàng rửa tay, ẩn cư núi rừng. Hình Viễn chỉ thiên phát thế đạo, khắp khuôn mặt là máu tươi. Hàn Ngọc dặn dò một phen không nên để cho người phát hiện, rời đi trung nhũ động trở về nhà đá, tìm hiểu thuật pháp, giờ dậu đã thật sớm rời đi. Hắn hôm qua mới bị tập kích, mấy ngày nay vừa đúng có mượn cớ, nói mình bị sợ vỡ mật, không dám ở tiến nhà đá. Lời này chọc người xem thường, nhưng người nào cũng chọn không được đâm, tối đa cũng nói thầm người này nhát như chuột, loại này lời đàm tiếu hắn căn bản không quan tâm. Trời tối người yên, Hàn Ngọc cũng không có tiếp tục đi hầm mộ, ẩn thân phủ uy năng tiêu hao hơn phân nửa, đi mộ trong cũng phải gánh chút rủi ro, không có lợi. Hàn Ngọc thừa dịp ở không chỉnh sửa một chút túi đựng đồ, đem vật cũng kiểm lại một lần, phát hiện mình bất chi bất giác tài sản cũng hơi có chút tài sản. Lấp lóe hùng mạnh linh lực tường lửa phù, thiên lôi tử, vỏ rùa pháp khí, kim tuấn vân gỗ thuật, cấp thấp linh khí, hỏa điều phù, ẩn thân phù, thanh giao kỳ. Hàn Ngọc đem những thứ đồ này thu vào chữ vật đại, luyện đã sớm nắm giữ mấy loại thuật pháp, không có hiểu thấu ném qua một bên, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Hàn Ngọc mỗi ngày núp ở trong khách sạn, nhưng đối địa hạ 4 tầng tình huống như lòng bàn tay, Loan Du cùng Nhung Lửa cũng rất kín tiếng, lặng lẽ khống chế một bộ phận lớn tợ mỏ. Ngay hôm đó, Hàn Ngọc quét sạch linh mảnh, tiến về bệ đá chuẩn bị tiến về Vân Phong đi nghe giảng đạo, nhưng lại ở nửa đường bị ngăn lại. Hàn Ngọc đứng ở trên thềm đá nhìn lại, thấy được một đám giáp sĩ đang đem từng dương linh thạch hướng trên bình đài chuyên chở. Từ Vân Phong bên trên bay tới một chiếc cổ quái xe ngựa, kéo xe ngựa chính là một cái trông rất sống động đồng tao ngựa, phía sau lôi kéo dài chừng 10 trượng cực lớn buồn xe. Hàn Ngọc tự nhiên nhận được vật này, đó là một món đứng đầu phi hành pháp khí, nghe nói chính là một vị luyện khí đại sư tác phẩm đắc ý, nghe nói vật này một ngày có thể phi hành mấy ngàn dặm, phía trên còn điêu khắc trận pháp huyền ảo, trúc cơ tu sĩ không cách nào công phá. Giáp sĩ đem cuối cùng một dương linh thạch mang lên xe, một vị tóc bạc hoa dâm ông lão ngồi lên xe ngựa, hướng ngoài núi bay ra ngoài. Xe ngựa vừa đi, vậy đá cũng liền cho đi, Hàn Ngọc cưỡi trích đá đang muốn hướng Vân Phong bay đi, chợt giữa ban ngày cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang. Hàn Ngọc sợ hết hồn, tiềm thức lên núi ngoài nhìn lại, chỉ thấy một đạo to khỏe chớp nhoáng hướng chiếc xe ngựa kia hung hăng bổ tới. Không tốt. Hàn Ngọc đội vàng hạ chim lưng, trên thạch đài đám người rối rít tiến tới kiểm tra tình huống, Hàn Ngọc lại không nói một lời hướng ngược lại chạy như điên. Đang trong thạch phòng ngồi tĩnh tọa cùng họ Tráng Hán nghe được sấm chớp rền vang, ngựa kiếm bay tới giữa không trung, bên cạnh độn quang thu lại, họ Tạ nữ tu cũng là đầy mặt nghiêm trọng. Chiếc xe ngựa kia mặt ngoài phòng vệ trận pháp gánh nổi mãnh liệt sét đánh, xe ngựa kia lúc này điều chuyển một cái phương hướng, hướng mỏ trong chạy trốn tới. Trên bầu trời lại có mấy đạo sấm sét cuồn bổ xuống, xe ngựa kia phòng vệ trận pháp không ngừng lấp lóe, hiển nhiên đã đến cực hạn. Cùng họ Tráng Hán cùng họ Tạ nữ tu liếc nhau một cái, cũng không có chạy ra trận pháp cứu viện, đang ở xe ngựa rời trận pháp còn có hơn 10 chỗ lúc, lộ ra một quỷ dị mập mạp. Người này hai mắt bị chen chỉ còn dư lại hai đầu khe hẹp, cằm rủ xuống da thịt càng là một tầng gấp một tầng, quỷ dị eo lại nếu như nữ tử vậy mảnh khảnh, nhìn qua rất là không được tự nhiên. Các ngươi hai cái này tiểu bối ngược lại cơ trí. Mập mạp cười ha ha một tiếng, trong tay màu xanh viên cầu ánh sáng chợt lóe, lại có mấy đạo chớp nhoáng bổ xuống. Xe ngựa kia bị lôi điện bổ vỡ nát, trong tóc bạc trắng lao tu sĩ thấy được mập mạp mặt mang sợ hãi, ngươi là Lôi Bằng Hải. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái tiểu bối còn nhận được lão phu. Mập mạp tu sĩ cười ha ha một tiếng, hướng ông lão kia bay ra ngoài, mấy hơi thở công phu liền chui đến trước người hắn. Tu sĩ kia thấy trốn không thoát, từ trong túi đựng đồ lấy ra một tờ phù lục, niệm động thần chú hóa thành một thanh tối tăm mở miệng cự kiếm, hướng hắn bổ tới. Mập mạp kia tu sĩ cười lạnh một tiếng, vô số chớp nhoáng ở cự kiếm bên trên nổ vang, mới vừa thành hình cự kiếm chớp mắt một cái liền bị đánh nát bấy. Tiền bối tha mạng, ta chính là. Ông lão kinh hai dưới, vội vàng mở miệng mong muốn xin tha, trên bầu trời một đạo cự hình chớp nhoáng gặp ngươi cái đánh xuống, ông lão muốn trả tránh né, nhưng chớp nhoáng nhưng ở giữa không trùng quẹo một cái cua ngặt, đem ông lão chém thành cho bụi. Ở trong trận pháp đều là đầy mặt nghiêm trọng, họ Tạ nữ tu lạnh lùng nói, ta đi Vân Phong mở ra trận pháp phòng ngự, ngươi đi bệ đá sốt ruột toàn bộ tu sĩ cùng nhau chống cự, hướng gần đây Thanh Dương Tông phát ra cứu viện. Nói liền đầu một con cuốn tới Vân Phong bên trên, lạnh lùng hạ đạt liên tiếp ra lệnh, chuẩn bị đi Vân Phong Nhung Lửa lại nhận được ra lệnh, tất cả mọi người không phải đến Vân Phong. Nhung Lửa không nghĩ tới sẽ phản ứng mau như vậy, chỉ có thể trước tiên phản hồi mỏ trong, tính toán ở mỏ trong gây ra động tĩnh, bước bách người đi trước tiếp viện, sau đó nhân cơ hội đi Vân Phong phá hư nòng cốt đại trận. Đang lúc này, trận pháp đi ra ngoài hiện một đống tu sĩ, ba vị trúc cơ một số lợi khí, hướng đại trận hộ sơn điên cuồng phát khởi công kích. Đang lúc này, Vân Phong chóp đỉnh toát ra một đạo quang, hào quang năm màu hướng ra phía ngoài quét tán. Mới vừa có chút gian ra trận pháp lần nữa trở nên chắc chắn, bất kể bao nhiêu công kích cũng không nổi lên một tia sóng lớn. Chương 88, đấu pháp chương 88, đấu pháp Hàn Ngọc nghe được nứt toát sấm vang, hù dọa run run một cái, xem bảo vệ quán tu sĩ cũng xông lại vội vàng cầm giáp sĩ khôi giáp hay, choàng lên đầu sắt nón trụ che ở mặt mũi, hướng một chỗ rừng cây chạy đi. Từ một viên to khỏe đại thụ trong móc ra một cái túi đựng đồ, trong này trang đều là một ít điện tịch, chợt thấy bầu trời xa xăm sấm sét cùng thiểm, trong nháy mắt liền đem xe ngựa bổ chia 5 x 7. Hàn Ngọc bất chấp quan sát chiến cục, đem túi đựng đồ hướng trong ngực vừa thu lại, hoàng hốt chạy hướng đại điện, chỉ thấy trong đại sảnh tu sĩ cũng chạy đi xem trò vui, chỉ để lại những người phàm kia quản sự không biết làm sao. Hàn Ngọc trong lòng nhất thời tham niệm, vội vàng chạy đi đại điện góc, thấy được kia một đám quan viên đang đầy mặt sợ hãi, hiển nhiên mới vừa sấm sét cũng đưa bọn họ hù dọa không rõ. Thông Diêu đại nhân, tiên sư đại nhân để cho ta đem toàn bộ nguyên thạch cũng mang đến bệ đá chỗ. Hàn Ngọc nắm giọng nói, có người công kích đại trận, chúc cơ tiên sư để cho các ngươi tiến về đại cao, đưa các ngươi rời đi. Một đám quan viên nghe nói như thế, cái gì cũng không để ý tới, Thông Diêu dẫn một đám quan viên vội vàng chạy hướng bệ đá. Hàn Ngọc chứa tràn đầy hai túi nguyên thạch lặng lẽ rời đi. Ra đại điện, phát hiện quặng mỏ cũng đã trở nên vô cùng hỗn loạn, trên đất tràn đầy vết máu, có mấy mươi người đang co quắp mà ngã trên mặt đất, vài luồng ác ôn tay thuận cầm cuốc chim chém giết người phàm, khắp nơi tràn đầy kêu khóc tiếng rên rỉ. Có người thấy được người mặc khôi giáp Hàn Ngọc, mặt mang cừu hận dùng cuốc chim đập tới, Hàn Ngọc trong tay nhiều hơn một thanh bảo đao, hướng người nọ cổ một chém, người nọ té bay ra ngoài, té xuống đất không ngừng co quắp, mắt thấy phải không sống. Hàn Ngọc đi tới góc, đem khôi giáp vứt bỏ, đổi lại một bộ bẩn thỉu quần áo, xông vào trong đám người, còn đi không bao xa, ba cái tu sĩ liền đem đám người ngăn lại, vứt bỏ binh khí trong tay, ngồi chồm hổm dưới đất. Ta đến 3 lần, ai không nghe lời sẽ chết. Đội chấp pháp tu sĩ ngăn cản thợ mỏ cao giọng hô, có mấy cái thợ mỏ cầm cuốc chim hướng 3 người vào tới. Một vóc người trung đẳng tu sĩ hừ lạnh một tiếng, trong tay giấy lên hỏa cầu, chỉ thấy tay hắn vung lên, hỏa cầu đập phải xông lên phía trước nhất dâu quai nón, ngọn lửa trong nháy mắt đốt, dâu quai nón phát ra không giống tiếng người kêu thảm thiết. Lần này chấn nhiếp thợ mỏ, mấy người vội vàng vứt bỏ cuốc chim đứng ở trên đất, Những người khác xem kia không ngừng lăn lộn hỏa nhân trong lòng sợ hãi rối rít vứt bỏ binh khí ngồi chồm hổm dưới đất, chưa được vài phút công phu liền khống chế được cục diện. Ngồi chồm hổm dưới đất Hàn Ngọc cũng trong lòng buông lỏng một cái, đang muốn đứng lên tỏ rõ thân phận, lối vào lại có một đám thợ mỏ tay cầm cốc chim, hung thần ác sát vào tới. Hừ. Vóc người trung đẳng tu sĩ lại phóng ra một cái hỏa cầu thuật ném tới, trong đám người chợt xuất hiện một người cao gầy, một tránh né tránh được hỏa cầu, tiếp tục vào tới. Đứng ở trong đám người Hàn Ngọc trong mắt co rụt lại, đang muốn cảnh báo nhưng lời đến khóe miệng lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống, trong lòng lại thở dài người này chết chắc. Cao gầy tử linh xảo tránh được hỏa cầu, vọt tới tu sĩ kia trước người, tu sĩ kia vỗ một cái túi đựng đồ, trong tay thêm ra một thanh liệt dương kiếm, hướng đen cao giáo đâm tới. Đen cao giáo cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một tấm bùa chú hướng trên người vỗ một cái nô lên màu vàng vòng bảo vệ, tu sĩ kia dưới sự sợ hãi vội vàng lui về phía sau, đen cao giáo trong tay xuất hiện một thanh xưa cũ chiến truy, hướng tu sĩ kia đầu đập tới. Bành! Một tiếng vang trầm, tu sĩ kia đầu như bị dưa hấu vậy đập nát nhừ, ngoài ra hai cái tu sĩ thấy cảnh này sợ hết hồn, vội vàng móc ra phòng ngự pháp khí, hốt hoảng xem người cao gầy. Các minh đệ, xông vào đại điện giết thống khoái. Mấy ngày trước đây lẫn vào mỏ trong người nọ cao giọng hô, mới vừa bị trấn áp thợ mỏ lần nữa nhặt lên cốc chim, đỏ mắt đi theo chém giết. Hàn Ngọc thì thừa dịp hỗn loạn, liền lăn một vòng đái đến xa ba trượng cự thạch sau, bốn phía ngắm nhìn, đem tấm kia ẩn thân phủ hướng trên người vỗ một cái, hướng kia tranh đấu chỗ nhìn. Chỉ thấy kia Loan Du không nói hai lời, nâng lên tả hữu một thép luyện vòng phát ra rít lên tiếng, hướng một người trong đó tu sĩ đập tới, sau đó tay phải hướng túi đựng đồ vỗ một cái, một màu xanh đen hồ lô xuất hiện ở trong tay, miệng hồ lô trong phun ra một đạo ngọn lửa, hướng một cái khác tu sĩ cuốn qua mà đi. Tối hôm qua đây hết thảy Loan Du cũng không dừng tay, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong phút chốc ở trước người của hắn hiện ra mấy cái màu đỏ hỏa cầu, tay áo hơi chuyển một cái, những thứ kia hỏa cầu vòng quanh bên trái cánh tay trung quanh, trong miệng lấy ra một tiếng quát chói tai. Nhất thời, ba bốn cái hỏa cầu tản ra nóng rực khí tức, như ong vỡ tổ bay ra ngoài, từ bất đồng góc độ bắn phá hai người. Phen này ra tay có thể nói là sắc bén vô cùng, núp ở phía xa quan sát Hàn Ngọc trợn mắt há mồm, nếu là đối mặt mình cái này thế công, đoán chừng cũng không chống nổi mười hơi công phu. Đặc biệt là đếm đạn đồng phát thuần phát thủ pháp, nên là thế lực lớn ghi chép bí pháp, có thể đem đối phương đánh ứng phó không kịp, nhất cử chớp nhoáng đánh gục đối thủ. Đang ở Loan Du ra tay đồng thời, kia hai cái cũng không có nhàn rỗi, một người trong đó thân chúng móc ra một thanh lãnh nguyệt đao, thuận tay một chém đem thép luyện vòng cắn bay, sau đó lại móc ra một phụ lục, miệng lẩm bẩm, hóa thành một thanh băng đâm, đón nhận vun ra ngọn lửa. Một cái khác thời là niệm động thần chú, trong hư không hiện ra mấy đạo phong nhận, đổ ập xuống chém về phía những thứ kia hỏa cầu. Ngăn trở Loan Du thế công, hai người kia cũng rối rít lấy ra pháp khí công kích, trên bầu trời ngưng tụ ra to bằng đầu người cự thạch lăn xuống, dưới chân bùn đất cũng hóa thành lưu sa, phong nhận, băng thứ, hỏa cầu hướng hắn điên cuồng đánh tới. Loan Du cũng không hoảng hốt, cũng không có tiếp tục phát động công kích, tay phải hắn một chiêu bắt được thép luyện vòng, tay trái lại hướng túi đựng đồ một hàng, móc ra một đạo màu xanh đậm phù lục. Hắn rất là trầm tĩnh nhìn đùa này một cái, sau đó dùng linh lực khẽ động phù lục bay lên ở trước mặt hắn, cấp tốc niệm động thần chú. Trong phút chốc, hỏa cầu, băng thứ, phong nhận, bầu trời đá lăn cũng hướng hắn đánh tới, dưới chân lưu sa vây khốn bước chân, khiến cho hắn không thể động đậy, trước mắt những pháp thuật này sẽ phải đập tới. Loan Du lúc này đã đọc xong thần chú, trong miệng quát to một tiếng, cụ phong thuật, lên. Cái tia đạo màu xanh đậm phù lục theo tiếng quát, đột nhiên thấy hết mang đại phóng, hóa thành một cỗ cực mạnh lốc xoáy, đem Loan Du bao quanh bảo vệ, ngăn trở những thứ kia pháp thuật đường đi. Hỏa cầu, băng thứ, cự thạch mới vừa chạm đến lốc xoáy, liền bị cuốn qua khắp nơi bay loạn, chém tới pháp khí cũng bị thổi ngã trái ngã phải, lật lăn lộn mấy vòng bị quăng đi ra ngoài. Thấy tình cảnh này, đội chấp pháp sắc mặt hai người khẽ biến, vội vàng triệu hoán trở về pháp khí, bọn họ tự nhiên nhận được tiếng tăm lừng lây sơ cấp cao cấp phù lục cụ phong thuật, liếc nhau một cái, liền muốn trốn đi. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Loan Du cười lạnh một tiếng, tay lần nữa hướng túi đựng đồ vỗ một cái xuất hiện một phù lục, trong miệng bấm niệm pháp quyết nói lẩm bẩm, kia phù lục ở trên trời hóa thành cực lớn bùn đất lồng, đưa bọn họ giam ở trong đó, không phải lui về phía sau chút nào. Hai người thấy được mình bị thổ lao thuật vây khốn, hai người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, từ trong túi đựng đồ điên cuồng móc ra phù lục pháp khí công kích. Lồng ánh sáng màu vàng bị đụng không ngừng run rẩy, hai người kia trong lòng vui mừng, không hề buồn xỉn sử dụng pháp lực công kích, mong muốn mau sớm đánh vỡ pháp thuật bỏ trốn mất dạng. Loan Du thấy vậy, cười lạnh một tiếng, đang ở hai người mới vừa đánh vỡ thổ lao thuật trong nháy mắt, lại có một đạo thổ lao thuật phù lục bao phủ. Hai người kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, chỉ có thể tiếp tục sử dụng pháp thuật công kích, chỉ cần có thể đem về đại điện, mời trúc cơ tu sĩ đem hắn chém giết. Lúc này trong lòng bọn họ cũng ở đây mơ hồ hối hận, ở đồng bạn bị giết sau lập tức trốn đi, trốn vào đại điện có trúc cơ tu sĩ che chở, như thế nào thân ở loại này hiểm cảnh. Cự thạch sau Hàn Ngọc ánh mắt lóe lên, thán phục Loan Du vô cùng vô tận đáo vật cùng kia thành thạo thi triển thuật pháp, Hàn Ngọc cảm giác mình tính toán thuật pháp quá mức lạc quan, trong lòng có một cố mong muốn gia nhập tông môn dục vọng. Ở Hàn Ngọc đọc qua rất nhiều điển tịch đều nói tán tu trúc cơ có khả năng liền tông môn một nửa cũng không bằng, tông môn có tiền bối hướng dẫn, đang dược, tinh thất, dựa lưng vào đại thụ còn có thể hóng mát, đối mặt ai cũng có lòng tin. Tán tu chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, đang dược phải hao phí lượng lớn linh thạch đi phường thị mua, còn phải lo lắng giết người đọc bảo, bế quan đột phá tinh thất cũng chỉ có thể tìm những thứ kia hoang tàn vắng vẻ đất, còn e ngại có cửu gia nhân cơ hội tìm tới cửa. Hàn Ngọc đang muốn nhập thần, chợt đại điện có cái bóng người quen thuộc hướng màu vàng đất màn hào quang chạy tới, một bên chạy một bên hô, Tôn đạo hữu, Vương đạo hữu, ta tới cứu các ngươi. Hàn Ngọc trong lòng chợt lạnh, người tới chính là Nhung Lửa, trong hộ cháo hai người thấy đến rồi đồng bạn đạm khí một tráng, trong tay công kích ác liệt ba phần. Nhung Lửa móc ra một thanh pháp khí cấp thấp hướng lốc xoáy chém tới, ngay sau đó bị lốc xoáy đập bay, trong hộ cháo hai người rốt cuộc phá vỡ thổ lao thuật chạy tới nhắc nhở, người này có cụ phong thuật, chúng ta không có biện pháp đối phó, Nhung đạo hưu đi mau. Nhung Lửa quay đầu, hướng bọn họ quỷ dị cười một tiếng, cơ múa cánh tay một cái, hai người kia trong nháy mắt cảm giác cổ hơi một ngứa, giống như là bị muỗi trích một miếng. Hai người kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Chương 89, Lôi đỉnh một kích chương 89, Lôi đỉnh một kích nút ở đá sau thiếu chút nữa kêu thành tiếng, chỉ thấy Nhung Lửa vung tay lên, hai người đầu lâu nghiêng một cái, đầu người cô lô lăn ở trên mặt đất, đầu người hai phần. Không đầu thân thể còn tiếp tục hướng đi về trước mấy bước, lúc này mới cắm đến trên đất, kia máu tươi tung ra cao mấy thước. Hàn Ngọc cảm giác trái tim kịch liệt nhảy lên, lại cảm giác sau lưng phát lạnh. Cái này Nhung Lửa giết chết đội chấp pháp thủ đoạn của tu sĩ, thật quỷ dị. Bất quá Hàn Ngọc chợt nhớ tới trên giang hồ một ít tin đồn, chẳng lẽ cái này Nhung Lửa sử dụng chính là trên giang hồ thủ đoạn, chẳng lẽ là tương tự giọt máu vậy ám khí? Ngươi tại sao trở lại, không phải đi Vân Phong? Loan Du thu hồi cụ phong thuật, đi tới nhàn nhạt mà hỏi. Nhung Lửa hướng trong không khí một chiều, đem vật thu vào túi đựng đồ, sau đó đem thi thể bên trên túi đựng đồ hái xuống lại lục lọi một trận, trầm giọng nói, Vân Phong có phòng bị, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào ra vào, không tìm được cơ hội hạ thủ. Loan Du cũng đem lúc trước người nọ túi đựng đồ hái đi, thấy được đã có người đang công kích trận pháp, vừa cười vừa nói, chúng ta đi nhanh lên đi, đại trận vừa vỡ, tất cả mọi thứ đều là minh trong vật. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, đi trước mộ chồng, Hà Ngọc núp ở đá phía sau xem hai người rời đi, phát hiện sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hà Ngọc định lên đồng, nghĩ lừa gạt đến một chỗ khác xuống đến mộ trong bỏ chạy, vừa định trốn đi đại điện phương hướng đến rồi một đám tu sĩ, thấy được bạo loạn thợ mộ trực tiếp ra tay, trong chớp mắt có mấy ngàn người mất mạng nơi này. Toàn bộ tu sĩ tiến về đại điện hiệp trợ phòng ngự. Cầm đầu đại hán mặt vuông lớn tiếng quát lên, thanh âm rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Núp ở cự thạch phía sau Hà Ngọc nghe đến lời này, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn có không đốc, hiệp trợ phòng ngự cựu tử nhất sinh, huyết hà minh nhất định có thể công phá đại trận, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Đám kia tu sĩ khép lại tới, Hàn Ngọc chỉ còn lại có hai loại lựa chọn, hoặc là hạ mỏ đi tới 4 tầng chạy ra khỏi thăng thiên, hoặc là liền ngoan ngoãn bị áp giải trở về hiệp trợ phòng ngự, sinh tử nhìn bầu trời. Hàn Ngọc một phen tư lượng, chạy đi quan mỏ, trên người hắn còn có một trương dự phòng ẩn thân phủ, một nén hương thời gian đủ hắn trốn đi, không cần thiết còn đi theo đám bọn họ đi chịu chết. Đã quyết định cũng không biết mực, Hàn Ngọc nhắc tới nội lực, thi triển thân pháp giống như mỏ chạy vừa đi, dọc theo đường đi như ẩn như hiện, thậm chí còn mang ra liên tiếp ảo ảnh đi ra. Đám kia tu sĩ nhìn một cái sẽ thu hồi ánh mắt, thân pháp này hiển nhiên là phàm nhân thủ đoạn, mặc cho hắn chui trở về mộ trong. Hàn Ngọc xuống đến mộ trong, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, sau đó thật nhanh lấy ra dự phòng ẩn thân phủ đang muốn vô vào trên người, cách vách chuyển tới động tĩnh, một thiếu niên thò đầu ra thấy được Hàn Ngọc, ngạc nhiên hô, "Hàn thúc." Hàn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đem mới từ trong túi đựng đồ lấy ra thiên lôi tử bỏ vào túi, hướng thiếu niên vẫy vẫy tay, để cho hắn đi tới bên cạnh mình. "Hàn thúc, bên ngoài thế nào?" Thái Phi Văn cũng bị hù dọa không nhẹ, đôi môi run rẩy, hai chân run lên, thấy được Hàn Ngọc mới thoáng an chút tâm. Bay Văn, ngươi bây giờ thừa dịp an toàn nhanh đi đại điện, cùng đại gia hội hợp. Hàn Ngọc vỗ một cái bờ vai của hắn, khích lệ nói. Mong muốn chạy trốn dĩ nhiên sẽ không mang theo cục nợ vướng hữu, thiếu niên nghe vội vàng gật gật đầu, lại hỏi, Hàn Thúc, ta sợ, ngươi bồi ta cùng đi có được hay không? Bay Văn, ta mấy ngày trước đây mua một chai tiểu nguyên đan, tính toán ở ngươi đột phá tầng 5 sau đưa ngươi. Ngươi Hàn Thúc khổ khổ cực cực tích lũy nửa năm, nhưng không nợ thạc kia, ngươi đi trước đại điện ta cầm đan dược sau đó liền đến. Hàn Ngọc một phen để cho thiếu niên không nhịn được rơi xuống nước mắt, khóc lớn nói, Hàn Thúc, đại ân của ngươi Bay Văn vĩnh sinh không dám quên, chờ ta trúc cơ sau nhất định tìm tới linh dược, cấp Hàn Thúc duyên thọ. Hàn Ngọc trong hốc mắt cũng tràn đầy nước mắt, hai người ôm đầu khóc giống, Hàn Ngọc vỗ một cái bả vai của thiếu niên tỏ vẻ khích lệ, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một viên tiểu nguyên đan run lẩy bẩy đưa cho thiếu niên, Thái Phi Văn lấy hết dũng khí hướng phía ngoài chạy trốn. Hàn Ngọc chờ hắn chạy xa, tiện tay đem nước mắt lau đi, lấy ra ẩn thân phù hướng trên người vỗ một cái, chợt bên tai nghe được một tiếng nổ vang. Ầm. Ngay sau đó truyền tới sụt lở thanh âm, Hàn Ngọc trong lòng căng thẳng, nơi đó chính là đi tầng 2 con đường phải đi qua. Chẳng lẽ cái này mỏ sụp? Hàn Ngọc dùng khinh công hướng phương hướng kia chạy đi, phát hiện thế thì sụp chỗ chính là mỗi ngày quét dọn linh mạch chỗ. Hàn Ngọc đột nhiên nghĩ đến hai người chia lại linh thạch, một cái rộng mở trong sáng. Cửa đá kia sụp đổ nhưng lối đi vẫn còn ở, Hàn Ngọc chờ đến gần cửa đá nắm ở hô hấp, từ từ suy nghĩ thông qua cái này nguy hiểm khu vực, Nhung Lửa cùng Loan Du khẳng định ở cửa đá bên trong. Trong lòng thoáng đánh giá một chút thời gian, từ hầm mỏ chạy đến nơi này cũng mới thời gian một chén trà công phu, ẩn thân phủ có thể duy trì một nén hương, chỉ cần cẩn thận một chút một ít là có thể thuận lợi chạy ra khỏi thang tiên. Dán bên tường, nắm ở hô hấp, Hàn Ngọc vạn phần cẩn thận bước nhỏ đi lại tận lực không phát ra chút điểm thanh âm, nhưng hắn mới vừa đi tới cửa đá chỗ, dính vào trên người ẩn thân phù ánh sáng ảm đạm xuống, hiện ra bóng dáng. Ai? Bên ngoài có người. Trong thạch phòng truyền tới hai cái thanh âm quen thuộc, ngay sau đó liền nghe đến một trận bước chân, Hàn Ngọc lúc này lặng ở tại chỗ, trong lòng đem Du lão gia tử toàn ra thăm hỏi một lần. Không kịp chờ Hàn Ngọc nghĩ kỹ đối sách, trong cửa đá xuất hiện hai bóng người, Nhung Lửa liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Ngọc bừng lớn, đang muốn từ túi đựng đồ lấy ra pháp khí chém giết, Hàn Ngọc trực tiếp quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu. Nhung tiền bối, tha mạng a. Hàn Ngọc đầu gõ bịch bịch kêu vang, máu tươi bắn tung tóe đi ra, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Nhung Lửa có chút chần chờ, hắn thường ngày đối Hàn Ngọc ấn tượng coi như không tệ, gặp phải hắn cũng tôn sưng tiền bối hơn nữa mỗi tháng cũng sẽ đưa lên một phần linh thạch, số lượng cũng rất khả quan. Ngươi nhưng nhận được ta? Loan Du lạnh lùng nói. Hàn Ngọc mê mang ngẩng đầu lên, thấy được đen gầy cái trong ánh mắt thoáng qua kinh ngạc, ngay sau đó lại tràn đầy sợ hãi, dập đầu hô, nhỏ mắt chó mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội, tha ta một cái mạng, tiểu nhân là một giới tán tu hơi tinh thông công việc vặt, nguyện ý suốt đời hầu hạ tiền bối. Hàn Ngọc kết kết thật thật dập đầu mấy cái, sau đó hai tay tả hữu khai cùng, hướng trên mặt hung hăng rút ra, rất nhanh gò má liền cao cao sưng lên, một ngụm máu tươi kẹp theo mấy viên vỡ răng nôn ở trên mặt đất. Loan huynh, lưu hắn lại như thế nào? Nhung Lửa xem Hàn Ngọc thê thảm bộ dáng, lòng mềm nhũn nói. Loan Du ánh mắt mười phần lạnh băng, quay đầu nói, lưu hắn lại. Vạn nhất hắn tố cáo chuyện của chúng ta, ta ở Minh Trong có thể ăn không được ném đi. Đừng a tiền bối, nếu tiền bối không yên tâm nhưng cắt đi vạn bối đầu lưỡi, vạn bối nơi này còn có một chút nguyên thạch nguyện ý hai vị tiền bối. Hàn Ngọc nói liền từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ, Têu Khóc hai tay đem túi đựng đồ cao cao nâng lên. Loan Du cùng Nhung Lửa nhìn thẳng vào mắt một cái, Hàn Ngọc Têu Khóc đem túi đựng đồ vứt ra ngoài, Loan Du có chút cảnh giác lui về phía sau một bước, Nhung Lửa lại bật cười một tiếng, đem túi đựng đồ từ dưới đất nhặt lên. Nhung Lửa kiểm tra một phen mặt mang sắc mặt vui mừng, đem túi đựng đồ đổ cho Loan Du, hắn nhìn một cái sắc mặt cũng nổi lên một tia ngạc nhiên, Hàn Ngọc nhìn sắc mặt của bọn họ vội vàng nói, tiền bối lưu lại vãn bối nhất định sẽ có chỗ dùng, đây là linh thạch đều là cùng tiền bối để cho vãn bối đi Hắc Hà phường đi mua sắm vật, nếu như hai vị tiền bối cảm thấy phòng tay nhỏ nguyện ý ra sức châu ngựa. Nhìn một chút tràn đầy một túi nguyên thạch hai người đều có chút ý động, những thứ này nguyên thạch có thể đáng giá tiền rất lớn, linh thạch thêm nguyên thạch nhất định có thể đổi lấy trúc cơ tam bảo cùng trúc cơ đan, còn có thể sắm thêm mấy món thượng phẩm pháp khí phụ lục, thực lực có thể tăng vọt một mảng lớn. Vạn bối nơi này còn có mấy viên trung phẩm nguyên thạch. Hàn Ngọc thấy hai người không có sát khí, vội vàng bồi lên tươi cười, bộ này khổ trong mang cười bộ dáng rất là thê thảm, ngón tay lặng lẽ phá vỡ quần áo phông, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra hai người đầu lớn nhỏ trung phẩm nguyên thạch. Xem trên đất phát ra linh khí nồng nặc trung phẩm nguyên thạch, hai người hô hấp đều có chút dồn dập, Hàn Ngọc mơ hồ không do nói, cung kính đem hai viên nguyên thạch đổ cho hai người. Loan Du cẩn thận đem thần thức ở nguyên thạch bên trên quét một vòng sau đó tiếp lấy, Nhung Lửa nhận lấy nguyên thạch tiến tới bên trong nhà đá nhìn một cái, hai người cũng phi thường hài lòng. Loan Du có chút kích động đuốt ve nguyên thạch, ngoài miệng nói, xem ở ngươi như vậy thành tâm mức. Hắn đang muốn nói tha hắn một lần, chợt trên có một viên màu lam nhạt nguyên châu từ nguyên thạch bên trên lăn xuống ngồi trên mặt đất. Loan Du hơi ngẩn ra, trong đầu còn không có sinh ra ý tưởng gì, viên kia màu xanh da trời nguyên châu liền bộc phát ra cuồng bạo lôi điện chi lực. Loan Du không có tới cùng làm ra bất kỳ phòng ngự, chỉ cảm thấy được ánh sáng chói lòa, ngay sau đó thân thể ấm áp, cái gì cũng không biết. Chương 90, đánh giết Loan Du. Nhung Lửa thất thanh kêu lên, hắn mới vừa cảm nhận được cuồng bạo lôi điện chi lực, thấy được Loan Du bên người bộc phát ra một đoàn hơn một trượng ánh sáng màu trắng đem hắn bao phủ, chờ lôi điện chi lực tiêu tán lúc Loan Du đã hóa thành một đoàn phấn vụn, chỉ có một viên tối tăm mở mịt hạt châu rơi trên mặt đất. Nhung Lửa trong phút chốc phản ứng lại, chỉ thấy cách đó không xa Hàn Ngọc nét mặt giữ tợn trong miệng chính niệm đọc có từ, mấy đạo phù lục hóa thành hỏa cầu hướng hắn bắn nhanh đi qua. Thấy cảnh này đang suy nghĩ không ra nguyên nhân thật là đồ ngốc, Nhung Hỏa lãnh hừ một tiếng, chống rông xuất hiện thủy hệ vòng bảo vệ, mấy viên hỏa cầu ở vòng bảo vệ bên trên nổ tung, trong nháy mắt liền đem vòng bảo vệ xé rách vỡ nát. Ngươi không phải luyện khí tầng 4. Nhung Lửa hoảng sợ hô lớn. Hàn Ngọc thì vỗ một cái túi đựng đồ, trong tay lại tăng thêm mấy tờ phù lục, Hàn Ngọc niệm động thần chú kích thích, hỏa cầu phong nhận lại hướng hắn cuốn qua mà đi. Nhung Lửa trong lòng vô cùng tức giận, hắn không nghĩ tới Hàn Ngọc liền một câu nói nhảm cũng không có nói, lập tức khí thế hung hăng công đi qua, hơn nữa ra tay cay độc, rất có không chết không thôi địa bộ. Nhung Lửa bất đắc dĩ, chỉ có thể móc ra phù lục tới phòng ngự, nhưng hắn cũng không phải cái loại đó quang bị đòn không đánh trả người, ở móc ra bùa chú lặng lẽ niệm động một phen thần chú. Nhung Lửa bùa chú hóa thành một đạo kim quang lóng lánh phù lục đỡ được hỏa cầu phong nhận, Hàn Ngọc đang muốn tiếp tục phát động công kích, chợt nhận ra được nguy hiểm, lợi dụng khinh công na di đến một bên, đang ở Hàn Ngọc mới vừa đứng thẳng vị trí xuất hiện hơn 10 đạo bạch quang, lại là hơn 10 chỉ vô cùng sắc bén băng thứ. Nhưng vào lúc này, Hàn Ngọc nghe được dưới chân hai tiếng nhỏ nhẹ chui từ dưới đất lên tiếng vang, hai đạo nham thạch hóa thành màu vàng bàn tay khổng lồ bắt được hai chân của hắn, giống như hai đạo thép luyện cuốn vậy, để cho hắn nửa bước khó đi. Cách đó không xa Nhung Lửa lộ ra đắc ý nụ cười, vỗ một cái túi đựng đồ nhưng trong tay lại cái gì cũng không có, hướng Hàn Ngọc hung hăng vung lên. Hàn Ngọc sắc mặt đại biến, hắn tướng đến chỗ hung nhấn một cái, móc ra một màu vàng phụ lục, hướng trên người hung hăng vỗ một cái. Keng! Vô hình kia vật đụng vào kim thuẫn thuật bên trên, không cách nào dung chuyển kim thuẫn thuật phòng ngự, Nhung Lửa sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, không nghĩ tới Hàn Ngọc kinh nghiệm có thể như vậy lão đạo, tránh thoát vô hình một kích. Hàn Ngọc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, phán đoán của mình quả nhiên là đúng. Loại này ám khí không cách nào đột phá phòng thân pháp thuẫn, chỉ có thể dùng làm đánh lén. Nhung Lửa thấy một kích chưa thành, đem vật kia vừa thu lại, trong tay nhiều hơn một hồ lô màu xanh, miệng hồ lô nhắm ngay trong hộ cháo Hàn Ngọc, mơ hồ đang lóe ra thanh quang. Không được, nhất định phải nhanh giải quyết, ở mang xuống nhất định sẽ càng thêm hấp bữa. Hàn Ngọc mắt thấy tình huống càng phát ra không ổn, trong lòng thầm nói. Vì vậy Hàn Ngọc lại lấy ra hai đạo vân gỗ thuật toàn bộ kích thích, tạo thành ba đạo phòng vệ, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra xưa cũ hộp gỗ, bên trong lặng lặng nằm ngửa một tấm bùa chú, phía trên có một con lửa đỏ chim nhỏ rất sống động. Đánh! Nhung Hỏa tinh duệ mắng âm thanh truyền vào Hàn Ngọc trong lỗ tai. Hàn Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, đánh ra phù lục niệm động thần chú, khỏe mắt hướng Nhung Lửa nhìn lại. Chỉ thấy kia hồ lô màu xanh miệng phun ra 7-8 cái lớn chừng cái trứng gà viên cầu, hướng Hàn Ngọc bay tới. Thẳng thắn, thẳng thắn. Những thứ kia viên cầu công kích mãnh liệt đập bể kim thuẫn thuật vòng bảo vệ, dư uy không giảm đánh tới vân gỗ thuật, màu xanh quang mang bị đụng lấp loé không yên, cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Lúc này, Hàn Ngọc đã đọc xong thần chú, giống lớn một tiếng, hiện. Theo này phát thanh ra, từ trong hộp gỗ bay vụt ra một con dài 2 thước chim lửa, chỉ thấy con hỏa điểu kia vang dội kêu to một tiếng, xông về mấy cái kia viên cầu, trong nháy mắt liền thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, rơi xuống trên đất. Hỏa điểu thuật. Nhung lửa một bộ thấy quỷ nét mặt quát to lên. Hàn Ngọc vừa nghe, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhung lửa sắc mặt trở nên trắng bệnh, do dự hồi lâu từ trong túi đựng đồ móc ra dán phù lục viên cầu. Hàn Ngọc trong mắt manh co rụt lại, hỏa điểu thuật có thể kháng cự không được phá cấm châu, chỉ thấy hắn dùng dưới chân dùng man lực cứng rắn lôi ra 2 con nham thạch cánh tay, hướng nhung lửa vào tới. Nhung lửa thấy được Hàn Ngọc tới trước mừng thầm trong lòng, hắn muốn sử dụng phá cấm châu hắn liền không cách nào kích phá Vân Phong phòng vệ đại trận, nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn toàn thất bại. Chỉ thấy nhung lửa tay trái cầm phá cấm châu, có chút không thôi liếc nhìn trên tay cao cấp phù lục một cái, nhưng vẫn là niệm động thần chú, chỉ thấy kia phù lục hóa thành một cái thủy xà, không hề yếu thế đánh về phía chim lửa. Lúc này Hàn Ngọc đem phi yến thức thúc dục đến cực hạn, sau lưng mang ra từng đoàn tàn ảnh. Nhung lửa thấy Hàn Ngọc cao siêu khinh công hơi kinh ngạc, nhanh chóng ngưng kết 4-5 đạo phong nhận, hung hăng quấn tới. Hàn Ngọc thấy vậy, bước chân cũng không ngừng, vẫn là một đường thẳng đánh giết. Nhung lửa thấy vậy cười lạnh một tiếng, cái này người phàm thân thể há có thể ngăn cản ác liệt phong nhận, trong lòng đang chờ mong Hàn Ngọc bị mấy đạo phong nhận cắt thành mảnh vụn. Ken 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 đang ở phong nhận đến gần thân thể trong nháy mắt, núp ở cánh tay ra màu vàng vòng tay tản mát ra kim quang, triệt tiêu 4-5 quả phong nhận uy năng. Kim quang tan hết, còn phải một đạo phong nhận hướng Hàn Ngọc mặt gào thét mà tới. Hàn Ngọc cắn răng một cái, đang ở phong nhận đến gần trong nháy mắt kia thân hình manh chun xuống, sau đó không thèm để ý tiếp tục xông về nhung lửa. Nhung lửa không ngờ tới người này sẽ như thế điên cuồng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, mong muốn từ túi đựng đồ lần nữa lấy ra pháp khí, nhưng Hàn Ngọc đã đi tới trước người hắn, trong tay nhiều hơn một thanh xanh biếc trường kiếm, hướng sọ đầu của hắn mạnh một chém. Nhung lửa vừa định thúc giục pháp khí nhưng cảm giác cổ chợt lạnh, ngay sau đó ý thức mơ hồ, thân thể ngã nhào trên đất. Hàn Ngọc thấy nhung lửa đã chết, đầu tiên là cảnh giác quan sát xung quanh, lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất, trên trán vết máu theo gò má nhỏ xuống trên đất, cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Thoáng khôi phục chút khí lực, Hàn Ngọc đem lăn xuống trên đất phá cấm châu thu vào túi đựng đồ, lại gỡ ra tay phải thấy được trong suốt sợi tơ đoàn xuất hiện ở trong tay, chính là nhung lửa món đó tiến hành pháp khí. Hàn Ngọc không kịp nghiên cứu đem thu vào túi đựng đồ, nhắc tới thật đúng là may mắn, nhung lửa đánh giết 2 người kia bị hắn xem ở trong mắt trong lòng có phòng bị, lúc này mới tránh thoát sinh tử một kiếp. Nhung lửa rõ ràng có cơ hội đánh lén, nhưng hắn lại cùng Loan Du hát xong hoàng mới đưa 2 người đánh giết, Hàn Ngọc phán đoán loại này âm nhân lợi khí nên không đủ để công phá lá chắn bảo vệ. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là Hàn Ngọc suy đoán. Cho nên đang bị bàn tay khổng lồ bắt lại không thể động đậy lúc sử dụng kim thuật, quả nhiên như hắn đoán. Hàn Ngọc đứng lên, đem Loan Du rơi xuống màu xám cho viên châu cùng túi đựng đồ vơ vét một trận, sau đó đi vào nhà đá, thấy được một món bị công phá trong phòng chất đầy một tấm sáng long lanh linh thạch, lại có mấy mươi ngàn nhiều. Hàn Ngọc vui mừng quá đỗi, vội vàng đem toàn bộ vật phẩm tất tật bỏ vào một cái túi đựng đồ, sau đó dùng còn lại 4 cái túi đựng đồ đem toàn bộ linh thạch toàn bộ thanh không. Ngoài ý muốn phát một phen phát tài, Hàn Ngọc tâm tình phấn chấn hướng 4 tầng chạy đi, cầm trong tay 2 cái phụ lục, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức ra tay. Dọc theo con đường này không hề thuận lợi, gặp phải một đám đã điên cuồng thợ mỏ, giết 10 mấy người mới đi đến được 4 tầng. Hàn Ngọc trong lòng không khỏi bông lòng một cái. Đi tới nhà đá, chợt nham thạch sau chui ra một bóng người, Hàn Ngọc vừa định vai ra phủ lục người nọ lập tức nói, Hàn đại nhân, là ta. Nghe được thanh âm quen thuộc, Hàn Ngọc trong lòng bông lòng một cái nhưng vẫn là không có bông lòng cảnh giác. Hình viễn thấy được Hàn Ngọc đầy mặt đều là chưa khô thấu vết máu, vai hàm cũng cao cao gồ lên, chật vật giống như tên ăn mày. Tìm ta chuyện gì? Hàn Ngọc từ túi đựng đồ lấy ra một vò nước trong, tắm một cái đầy mặt máu cấu. Lúc này mới phát giác ra đầu bị phong nhận tức mất một khối lớn, nếu là mới vừa chậm lụt nửa giây, đã đi gặp Diêm Vương. Hàn đại nhân, gián phụ lục huynh đệ cũng người nọ mang đi lên, còn lôi cuốn nhóm lớn bình thường tợ mỏ, có muốn hay không ta phái các huynh đệ lên đi trấn áp? Trấn áp cái rắm, các ngươi lối đi đảo thế nào, bây giờ liền chạy. Hàn Ngọc hung hăng nói. Hình viện thấy Hàn Ngọc sắc mặt dữ tợn, biết chắc phát sinh không được chuyện lớn, nhưng sắc mặt có chút hơi khó nói, chúng ta đào móc thành công lối đi là ở vách đá, một cái chưa đào thông còn có mấy trăm trượng. Hình viễn, cái này sinh tử dựa vào là bản thân, nguyện ý từ bên dưới vách núi leo xuống đi huynh đệ là có thể sinh, không muốn bỏ hoặc sợ hãi thì phải chết. Hàn Ngọc có chút không kiên nhẫn nói. Hàn Ngọc lúc này chỉ muốn vội vàng chạy trốn, đâu còn sẽ quản loại này nhàn sự, sắc mặt âm trầm nói với Hình viễn, người võ nghệ nhất định có thể hạ vách đá chạy trốn, đi trấn trên tìm ngươi vợ con, cầm lên ngươi ngân phiếu mau cút cho ta. Chương 91, sụt lở chương 91, sụt lở Vân Phong bên trên, đại sảnh nghị sự. Họ Tạ nữ tu cùng họ Tráng Hán đang ngồi ở chủ tọa thượng, hạ mặt ngồi đầy âm áp luyện khí tu sĩ, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy sợ hãi. Trên đỉnh đầu trận pháp hào quang mang trở nên ảm đạm không ánh sáng, gặp cực lớn công kích liền không ngừng rung động, đã không chống được thời gian bao lâu. Cùng đạo hữu, phát động 3 tông dự phòng kế hoạch đi. Họ Tạ nữ tu nét mặt rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Phía dưới một đám luyện khí tu sĩ không nghĩ ra, cùng họ Tráng Hán suy nghĩ một chút, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nghe một chút đầu, hành, cứ dựa theo Tạ tiên tử nói làm. Đại trận nếu là bị công phá đại gia mỗi người tự chạy, có thể trốn một tính một. Cùng họ Tráng Hán hướng về phía dưới một đám luyện khí tu sĩ nói. Một đám luyện khí tu sĩ sắc mặt đều khó coi, bọn họ cũng đều biết công kích trận pháp là trong truyền thuyết tu sĩ kim đan, còn có rất nhiều trúc cơ tu sĩ, có thể chạy đi hy vọng mong manh. Tình huống không có như vậy hỏng, Thanh Dương Tông đã phái ra cao thủ tới trước tiếp viện, chỉ cần có thể ở chống đỡ một canh giờ liền an toàn. Họ Tạ nữ tu xem lòng người phụ động, mở lời an ủi đạo. Quá tốt rồi, Thanh Dương Tông có tứ đại kim đan, tùy tiện phái tới 2 cái cũng có thể diệt hết bọn họ. Chờ Thanh Dương Tông tiên sư vừa đến, bọn ta lập tức phản kích, giết bọn họ không chừa mảnh giáp. Tông môn ban thưởng cũng sẽ không thiếu đi. Một đám trẻ tuổi luyện khí tu sĩ nghe được tin tức cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi rít châu đầu ghé thai hưng phấn nghị luận, mà lớn tuổi hơn tu sĩ thì đầy mặt tâm trầm, im lặng không nói. Được rồi, ta bây giờ liền cùng tiên sư đi trận pháp nòng cốt, hy vọng đại gia cũng có thể đồng tâm hiệp lực, chung nhau vượt qua cửa ải khó. Họ Tạ nữ tu đứng dậy nói một câu, hai người rời đi đại điện. Lớn tuổi hơn tu sĩ cũng nghiền ngẫm liếc nhau một cái, lặng lẽ rời đi. Bọn họ sống lâu như vậy dĩ nhiên biết mới vừa nói chẳng qua là lời nói dối, lừa gạt người chuyện hoang đường. Hai người rời đi đại điện đi tới đỉnh núi nòng cốt trận pháp, họ Tạ nữ tu móc ra màu đỏ trận bàn hai người đi vào, cùng họ Tráng Hán móc ra vàng mênh mông lệnh bài, trên mặt còn có mấy phần do dự. Tạ tiên tử, bọn ta làm như vậy, có phải hay không có chút kích tiến? Cùng họ Tráng Hán trầm mặc một hồi nói. Họ Tạ nữ tu cười lạnh một tiếng nói, bọn họ chỗ này khẳng định vì nơi này nguyên hạch, khởi động trận pháp đem quặng mỏ áp sập, nói không chừng chỉ biết tự động bỏ chạy, bọn ta mới tính tránh được một kiếp. Tạ tiên tử, Thanh Dương Tông cứu viện khi nào có thể tới? Tráng Hán vẫn có mang kỳ vọng mà hỏi. Độn âm phủ sớm bị Lôi Bằng Hải đánh rơi, tin tức căn bản là không có truyền đi. Họ Tạ nữ tu lạnh lùng nói. Đại Hán kỳ thực từ lâu nghĩ đến một điểm này, cũng chỉ là có mang một tia kỳ vọng, thấy hoàn toàn không có trông cậy vào cũng không do dự nữa, đem vàng mênh mông lệnh bài cắm vào bụng trong. Ùng ùng. Quan mỏ bầu trời xuất hiện một cỗ cực kỳ cuồng bạo năng lượng, một đôi bàn tay khổng lồ hướng mỏ bên trên hung hăng vỗ một cái. Kia quặng mỏ trong nháy mắt sụt lở xuống dưới ba tấc, cái này bàn tay khổng lồ lại không có ngừng nghỉ, cho đến đem quặng mỏ vỗ thành tường đổ rào gãy mười hóa thành linh quang tiêu tán. Đang công kích pháp trận huyết hà minh nghe được động tĩnh, nhìn xuống dưới kia quặng mỏ đã bị vỗ bình, kim đang kia mập mạp Lôi Bằng Hải giữa hai lông mày sát khí chợt lóe, từ trong túi đựng đồ móc ra ba viên gián phù lục viên châu, hung tợn hướng phía dưới vỗ một cái. Ùng ùng. Đại trận phòng vệ uy năng đã mười không còn một, sao có thể trải qua ba viên phá cấm châu công kích? Chỉ thấy đại trận một chướng co rụt lại, vô số công kích trận pháp đám kia tu sĩ cuốn qua mà đi, đã sớm chuẩn bị tu sĩ thì thừa cơ hội này chạy trối chết. Vân Phong trên nóc họ Tạ nữ tu từ trong túi đựng đồ lấy ra dài một tấc băng thuyền, trong miệng nói lẩm bẩm, đón gió biến thành ba thước trường, họ Tạ nữ tu bước lên băng thuyền, hướng ngoài núi trốn chui. Cùng họ Tráng Hán động tác cũng không chậm, lấy ra hắn thiết thân trường kiếm, cắn chót lưới nổ ra một ngụm máu tươi, phi kiếm kia nhanh như thiểm điện hướng một hướng khác bỏ chạy. Huyết Hà Minh tu sĩ làm sao tùy tiện bỏ qua cho, bốn đạo độn quang sáng lên, hướng hai người phương hướng trốn chạy đuổi theo đi qua. Những tu sĩ khác thì tạo thành một vòng vây to lớn, tiêu trừ mong muốn trốn đi luyện khí tu sĩ. Quan mỏ nằm dưới đất bốn tầng, một chỗ nhỏ hẹp lối đi. Đang trong hầm mỏ buôn tẩu Hàn Ngọc chợt cũng cảm giác đất rung núi chuyển, vô số đá vụn rơi xuống. Hàn Ngọc trong tay mới vừa chống lên phòng vệ trận pháp, lối đi sụt lở sụt dưới. Ở lối đi sụp đổ, đất đá rớt xuống trong nháy mắt, Hàn Ngọc tạo ra lồng bảo hộ, kết quả ở liên tiếp đại địa đung đưa trong bị chôn sâu ở ngầm dưới đất, nhưng cuối cùng có người thở tay đường sống. Bất quá địa hình đang run rẩy lúc biến hóa thái an, Hàn Ngọc cũng không biết bản thân người ở chỗ nào, càng không cách nào phân biệt phương hướng. Bất đắc dĩ, từ túi đựng đồ móc ra một thanh pháp khí liều mạng mở đảo, hy vọng có thể tìm được một cái đường ra. Lúc này trong lòng hắn có chút hối hận, vì sao không đi phường thị giá cao đổi lấy một cái thổ độn thuật phụ lục, nếu không một chút làm phép liền có thể ở trong bùn đất xuyên qua tựa như. Bây giờ chỉ có thể bản thân phân biệt phương hướng mở đảo, hy vọng có thể chạy ra khỏi thăng thiên. Về phần dùng phụ lục mở đường ý niệm, ở Hàn Ngọc trong đầu chợt lóe lên, cân nhắc một phen sẽ không đi dùng. Đang sợ không rõ phương hướng không biết vị trí dưới tình huống, sử dụng phụ lục chính là muốn chết, một thao tác không thỏa, cũng sẽ bị lâm vào sụp đổ trong. Cứ như vậy, Hàn Ngọc mỗi đào một khoảng cách liền nghỉ ngơi một chút, sau đó tìm đúng phương hướng tiếp tục đào, nhưng cái này mỏ trong căn bản là không cách nào phân biệt phương hướng, khô khan đào mấy canh giờ, một chút đầu mối cũng không có. Chi chi, chi chi. Đang lúc Hàn Ngọc lâm vào tuyệt vọng lúc, bên hai nghe được thanh âm quen thuộc, Hàn Ngọc vui mừng quá đỗi vội vàng gõ một tảng đá truyền lại thanh âm. Qua đại khái một nén nhang thời gian, con kia quen thuộc cấp một mỏ chuột bò đến Hàn Ngọc bên người, Hàn Ngọc nhếch môi nở nụ cười, dùng bàn tay bẩn thỉu sờ một cái đầu chuột. Chi 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 chi. Mỏ chuột phát ra tiếng kêu, hấp dẫn đến rồi nhiều hơn đồng bạn. Hàn Ngọc đi theo mỏ chuột phía sau bò, đại khái bò mấy canh giờ, đi tới quen thuộc bên đầm nước, Hàn Ngọc căng thẳng thần kinh hoàn toàn buông lỏng xuống. Kiếp hậu dư sinh cảm giác thật quá tốt rồi. Quay đầu nhìn bản thân bò ra ngoài huy động, trong lòng biết trong này thợ mỏ đều ở đây hầm mỏ sụt lở trong bò mạng, coi như may mắn sống sót cũng sẽ cứng rắn như chết. Ở một gió thổi không lọt địa phương, tức là trúc cơ kỳ cao thủ, chỉ sợ cũng sưng không được một ngày. Luyện khí kỳ tu sĩ có thể chống nổi vòng bảo vệ duy trì thời gian nửa ngày liền đã ghê gớm. Ngồi ở đá bên tham lam hô hấp không khí, mới vừa thiếu chút nữa không có đem hắn nín chết. Hàn Ngọc có chút may mắn bản thân chân tâm thật ý đối đại đám này mỏ chuột, lòng tốt có hảo báo, nhặt về một cái mạng. Hàn Ngọc nghỉ ngơi một hồi đứng lên, chợt cảm giác một trận choáng váng đầu hoa mắt, một con cắm đến ngồi trên mặt đất. Hàn Ngọc liên tục giết hai người sau đã kiệt lực, hung mạnh dục vọng cầu sinh chống đỡ hắn ở trong hầm mỏ đào mấy canh giờ, bây giờ thoát khỏi hiểm cảnh tinh thần thoáng buông lòng liền hôn mê đi. Kia mỏ chuột nóng nảy xem Hàn Ngọc, dùng chuột bắt đẩy mấy cái, thấy Hàn Ngọc không có động tĩnh nóng nảy vây quanh Hàn Ngọc đảo quanh, trong miệng phát ra chi chi tiếng kêu. Mỏ chuột nóng nảy đợi một canh giờ, Hàn Ngọc còn nằm trên đất hôn mê bất tỉnh. Kia mỏ chuột kêu mấy tiếng ra lệnh thủ hạ bảo vệ Hàn Ngọc, mình thì mang theo một cái khác bảy mỏ chuột chui vào huyệt động. Lại qua hai canh giờ, một đám mỏ chuột mang linh nhãn chi tuyển đi tới bên đầm nước, lần nữa thúc đẩy mấy cái hay là không có động tĩnh. Kia mỏ chuột dùng móng đuốt ngâm mình ở linh nhãn chi tuyển kia bông chỉ thủy trong, để cho thủ hạ cậy ra Hàn Ngọc khép lại miệng, móng chuột bên trên một cái màu trắng linh dịch thành hình, nhỏ xuống ở Hàn Ngọc trong miệng. Đang trong giấc mộng, Hàn Ngọc chợt cảm giác trên người chuyển tới một trận đau nhói, giống như có vô số căn cương châm mánh như vậy, đem Hàn Ngọc từ trong giấc mộng đau tỉnh, cảm giác một cỗ cuồng bạo linh lực ở trên người đi lại. Hàn Ngọc đội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, đem phần lớn linh lực cũng dẫn dắt ở đan điền, để cho còn thừa lại linh lực nói bên trong linh mạch bên trong du tẩu. Một mực ngồi hai canh giờ, Hàn Ngọc mới mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra sợ vẻ mặt. Đan điền của hắn bây giờ tràn đầy dịch thái linh khí, chỉ cần hắn thoáng vận dụng hơi nhiều pháp lực, những thứ này dịch thái linh khí liền đem hoàn toàn cuồng bạo, đem hắn nổ tan xương nát thịt. Biện pháp duy nhất chính là từ từ dẫn dắt, đem cỗ này linh lực dẫn dắt đi ra. Hàn Ngọc trong lòng cũng ở bực, như vậy mới vừa ngã xuống cả người linh lực liền mất khống chế. Chi chi, con kia mỏ chuột thấy được Hàn Ngọc tỉnh lại, vui mừng chạy đến Hàn Ngọc bên người. Hàn Ngọc theo thói quen sờ một cái đầu chuột, thấy được kia linh nhãn chi tuyển, cơ trí hắn rất nhanh liền hiểu chuyện đã xảy ra. Chương 92, quan môn đệ tử chương 92, quan môn đệ tử sờ một cái đầu chuột, Hàn Ngọc dùng thủ thế ra giấu bản thân vô sự, từ trong túi đựng đồ móc ra một chút nước trong gạo trắng, lấy ra một tờ ngọn lửa phù nấu một bữa thơm ngát cơm, hôn mê thiết đi. Ngủ 7-8 cái canh giờ, Hàn Ngọc từ trên tảng đá ngồi dậy, dùng trong suốt đầm nước rửa mặt, lúc này mới mặt mày hớn hở kiểm điểm thu hoạch. Đầu tiên là đem linh thạch kiểm lại một cái, có chừng hơn 13,000 quả linh thạch cấp thấp, ở luyện khí tu sĩ trong xem như nhiều tiền lắm của. Hàn Ngọc gọi đến mỏ chuột, để nó đem trang đầy âm áp linh thạch túi giấu kỹ, sau đó lại bắt đầu kiểm điểm pháp khí cùng đan dược. Loan du giá trị phong phú, các loại phòng ngự công kích pháp khí cộng lại có 4-5 kiện, tản ra hùng mạnh linh lực ba động, nhìn qua đều là một ít thượng phẩm pháp khí. Hàn Ngọc lựa ra 2 kiện thuận mắt bỏ vào túi lượng đồ, còn lại 3 kiện chiến truy vân vân không thích hợp dùng thì đặt ở một bên đợi khi tìm được cơ hội đi bán hoặc trao đổi. Còn có 4-5 bình phát ra trận trận mùi thuốc bình thuốc Hàn Ngọc cũng cùng nhau nhận được trong túi lượng đồ, hắn có một quyển đan dược giải thích rõ, chờ có cơ hội cẩn thận phân biệt. Đủ loại phù lục Hàn Ngọc tất tật nhét vào túi lượng đồ, sau đó tìm được viên kia tối tăm mở mịt viên cầu thả vào trong nước thanh tẩy một phen, ngậm vào trong miệng. Hàn Ngọc trên người linh lực ba động đã biến mất không còn tăm hơi, giống như là một người phàm bình thường. Hàn Ngọc lăng hồi lâu, đáp ý cất tiếng cười to. Có viên này nguyên cầu cộng thêm vô danh gia thú bên trên cầu quyết, gặp trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều không sợ. Trúc cơ kỳ tu sĩ là dùng linh thức tới dò xét, Hàn Ngọc trên người không có nửa điểm linh lực chấn động, lại có thể nào tra đi ra. Trong lòng hắn âm thầm may mắn, dùng thiên lôi tử tiêu diệt Loan Du là chính xác nhất quyết định. Nếu là đánh lén nung lửa cùng Loan Du chính diện đối đầu, coi như hắn liều mạng cũng không có nửa điểm phần thắng. Đem Loan Du túi đựng đồ ném tới một bên, Hàn Ngọc cầm lên nung lửa túi đựng đồ, hy vọng có thể đang cho hắn một đại kinh hỉ. Nhưng mở ra túi đựng đồ Hàn Ngọc lại thất vọng, trong túi đựng đồ chỉ có mười mấy quả linh thạch cấp thấp một ít bình thường phụ lục, không có đặc biệt chân quý vật. Hàn Ngọc tức giận mắng một câu bị nghèo, chợt ngây người một lúc, hắn nhớ đem một món sợi tơ pháp khí cùng phá cấm châu cho sớm nhận được lữ trên người. Kia sợi tơ pháp khí thế nhưng là đánh lén ám sát lợi khí, phá cấm châu giá trị càng là khó có thể cân nhắc, đem Loan Du trong túi đựng đồ cũng đem bán cũng không mua được phá cấm châu. Từ trong túi đựng đồ lấy ra phá cấm châu từ từ thưởng thức, viên kia viên cầu có vô số điểm sáng bảy màu đang không ngừng hiện lên tan biến. Hàn Ngọc trong lòng mừng nở hoa, trên mặt mấy cái nhàn nhạt mặt rốt đều rất giống hiện lên hồng quang. Bảo bối tốt, có thể giết chết trúc cơ tu sĩ chí bảo, sau này coi như người đang ở hiểm cảnh cũng có thể có thủ đoạn bảo mệnh, hoàn toàn xứng đáng đòn sát thủ. Hàn Ngọc lưu luyến không rời đem phá cấm châu thu vào túi lượng đồ, lại lấy ra đoàn kia sợi tơ pháp khí. Cái này giống như là một loại vô cùng bền bỉ tơ nhện, phía trên có rậm rạp chẳng chịt gai ngược. Hàn Ngọc nếm thử đem pháp lực quán thâu đi vào, điều này sợi tơ tùy theo căng thẳng đứng lên, biến thành hơn 10 trượng thẳng tắp kia điều. Hàn Ngọc cơ múa mấy cái, phát hiện cái này sợi tơ cực kỳ thuận tay. Vật này dùng được rồi, tuyệt đối là một món âm nhân tốt nhất vũ khí. Bằng vào ẩn hình đặc tính, co giãn 10 phần lại sắc bén cắt tính, có thể ở rời kẻ địch 10 trượng trong phạm vi đánh giết kẻ địch. Nhưng cái này sợi tơ pháp khí cũng có khuyết điểm, nếu là kẻ địch có cảnh giác tùy tiện chống đỡ cái vòng bảo vệ là có thể ngăn cản sợi tơ cắt, hơn nữa còn đặc biệt sợ lửa, chỉ cần gặp hỏa hệ thuật pháp, thứ này hơn phân nửa là phải bảo phế. Nổi hứng nhất thời, Hàn Ngọc điều khiển sợi tơ đi cắt cứng rắn nham thạch, nhưng lại hoàn toàn vô dụng, ngay cả phía trên gai ngược cũng gãy lìa một chút. Hàn Ngọc nhìn cười khổ không thôi, đem sợi tơ thu vào túi lượng đồ, tìm thời gian thật tốt tế luyện một phen, cũng có thể trở thành đối phó luyện khí tu sĩ đòn sát thủ. Hàn Ngọc dưới đất kiểm kê thu hoạch, Vân Phong trong đại điện cái đó quỷ dị mập mạp đang đầy mặt tâm trầm, phía dưới một chút cơ tu sĩ đang cùng kính hội báo tình huống. Lôi tiền bối, chúng ta đã phái người tìm khắp cả toàn bộ quặng mỏ cũng không có phát hiện tung tích của bọn họ. Áo lục trúc cơ tu sĩ cung kính nói. Lôi Bằng Hải trên mặt thịt mỡ chen thành một khối, hơi mở hai mắt ra hỏi, chẳng lẽ cũng không tìm được cùng nhau chấp hành kế hoạch người phàm? Những người phàm kia ngược lại tìm được hai vị, chuyện này đang ngoài điện chờ. Áo lục trúc cơ tu sĩ vội vàng nói. Lôi Bằng Hải gật gật đầu, áo lục trúc cơ tu sĩ đem hai người mang vào đại điện, kia hai cái vội vàng quỳ sụp xuống đất hành lễ. Đem các ngươi biết toàn bộ tình huống nói hết ra. Kia trúc cơ tu sĩ gần giọng quát lên. Hai cái người phàm vội vàng giơ đầu, đem tất cả mọi chuyện tường tận nói một lần. Lôi Bằng Hải nghe nói cùng họ Tráng Hán đem gây chuyện toàn bộ chu diện không khỏi nhíu mày một cái. An bài kế hoạch là để cho Loan Du mang theo một đám phàm tục cao thủ lẻn vào mỏ trong, tìm tới cơ hội đưa tới bạo động phân tán sự chú ý, vì nung lửa phá hư trận pháp tìm được thời cơ. Cái này Loan Du trong đầu chẳng lẽ là bị tức chặn lại, không đàng hoàng kín tiếng làm việc lại khu động người phàm công kích chú mỏ tu sĩ, để cho hắn đã sớm an bài xong kế hoạch xảy ra biến cố. Kia hộ mỏ tu sĩ họ gì tên gì, luyện khí mấy tầng? Lôi Bằng Hải sống 200 năm nhiều năm, đánh hơi được có chút không đúng. Cái này không biết, ta đi đem tù binh tu sĩ áp tới vừa hỏi liền biết. Tu sĩ áo bào xanh ra đại điện, đem tù binh một đám tu sĩ cũng áp giải tới. Lôi Bằng Hải híp mắt hỏi, các ngươi có biết đóng tại quặng mỏ 4 tầng tu sĩ là người phương nào? Mấy cái tu sĩ đưa mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tu sĩ Kim Đan không ngờ hỏi cái này vấn đề. Một năm lão tu sĩ vừa định đứng ra trở lại, một thiếu niên lại không ngừng được chảy nước mắt. Ngươi đi xuống, để cho hắn tới đáp. Lôi Bằng Hải một chỉ trung niên kia tu sĩ để cho hắn đứng người 17, chỉ thiếu niên kia nói. Tu sĩ áo bào xanh đem thiếu niên túm trở về đám người, thiếu niên kia thấy ngồi ở chủ vị bên trên mập mạp ánh mắt lộ ra hận ý, nghẹn ngào nói lẩm bẩm, trong tay ngưng tụ một viên tiểu hỏa cầu đập tới. Có chút ý tứ. Lôi Bằng Hải nhiều hứng thú nhìn một cái thiếu niên dùng ánh mắt ngăn lại tu sĩ áo bào xanh, mặc cho viên kia hỏa cầu bay qua, đánh tới trước người một trượng chỗ bị lôi quang chôn bụi. Tiểu tử, ngươi tại sao phải công kích ta? Lôi Bằng Hải xem gãy chỉ thiếu niên, trên mặt thịt mỡ lay động một cái, thanh âm ông cuốn qua đi qua, ở thiếu niên bên tai nổ vang. Ngươi hại chết Hàn Thúc. Thiếu niên bị tiếng sấm nổ lui về sau một bước, nhưng vẫn là không sợ hai chút nào lớn tiếng kêu la, trong hốc mắt nước mắt không ngừng sung ra, nhỏ xuống ở nền đá trên bảng. Tính khí luôn luôn không tốt Lôi Bằng Hải xem thiếu niên ánh mắt chợt sáng lên, dùng ánh mắt tỏ ý tu sĩ áo bào xanh đem tất cả mọi người mang rời khỏi đại điện, sau đó đi xuống chủ tọa, cười hỏi, làm sao ngươi biết là ta hại chết, chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy ta giết hắn? Các ngươi đem đường hầm mỏ áp sập, ta Hàn Thúc đang ở bên trong. Ô ô ô. Thiếu niên rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng khóc lên, Lôi Bằng Hải bắt lại tay của thiếu niên, dò xét hắn linh căn ánh mắt sáng lên, cựu linh khiếu thiên tư, còn có được phong lôi dị linh căn, thật là một khối ngọc thô. Lôi Bằng Hải nhất thời quý mến ý, ngồi xổm người xuống dùng mập mạp tay lau đi thiếu niên nước mắt, trong miệng lại giải thích nói, hại chết ngươi Hàn Thúc cũng không phải là ta, mà là những tông môn kia tu sĩ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, kia quặng mỏ có phải hay không ở đại trận công phá trước đã sụt lở? Thái Phi Văn sửng sốt một chút, cảm giác trước mắt mập mạp nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng vẫn là đoán hận nói, nếu không phải các ngươi công kích quặng mỏ cũng sẽ không sụt, ta Hàn Thúc cũng sẽ không chết. Ngươi bút bê này cũng là cơ trí, ha ha. Lôi Bằng Hải cười một tiếng, thần sắc nghiêm túc nói, cái này tu đạo vốn là cùng trời tranh nhau, quyền này liền không có đúng sai. Ta xem tư chất ngươi không sai, vừa đúng ta dưới gối cũng thiếu cái đồ nhi, ngươi được không nguyện ý bái ta làm thầy? Lôi Bằng Hải gọn gàng dứt khoát nói, không muốn. Thái Phi Văn cổ lắc một cái, quật cường nói, vì sao? Lôi Bằng Hải hỏi ngược lại. Bởi vì ngươi giết ta thân nhất Hàn Thúc. Thái Phi Văn trong đầu nhớ lại Hàn Ngọc dẫn hắn đi bái phòng mộ trong tu sĩ một màn kia, túi người gật đầu lưng cung cung ốn gối đáng thương bộ dáng, nhưng ở trong lòng hắn Hàn Thúc lại giống như là một tòa thẳng tắp ngọn núi, đem hắn che chở. A, ngươi cấp ta nói kỹ càng một chút ngươi Hàn Thúc. Lôi Bằng Hải trong lòng đang lòng tốt còn nghi vấn, đặt mông liền ngồi ở trên đất cười hỏi. Thái Phi Văn khóc đem Hàn Ngọc đối chuyện của hắn nói một lần, Lôi Bằng Hải nghe yên lặng gật đầu, một luyện khí tầng 4 nhỏ tu sĩ, không đáng giá kim đan chú ý Lôi Bằng Hải nghe thiếu niên vậy, đứng dậy khí phách nói, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, từ nay về sau ngươi chính là ta Lôi Bằng Hải quan môn đệ tử. Chương 93, nửa đường thai họa chương 93, nửa đường thai họa trời tối người yên, từ dạ lúc. Bình tĩnh đầm nước bên trên nổi lên một trận rung động, một lát sau ló đầu ra sọ, đầu tiên là cảnh giác ở trong nước khắp nơi ngắm nhìn, thấy không có nguy hiểm lặng lẽ bò lên bờ bên. Đem ẩm ướt xiêm áo bỏ đi, đổi thành tợ mỏ áo quần, lấy ra nguyên thạch nhét vào túi áo, lặng lẽ hướng chân núi chạy tới. An toàn đi tới chân núi, Hàn Ngọc hướng tây nam chạy nhanh 20 dặm, chợt trước mặt bụi cỏ run run một hồi, một người mặc áo vàng người trung niên cùng một nhỏ thấp người lùn chặn đường đi của hắn lại. Ngươi là người phương nào, vì sao đêm khuya ở chỗ này? Áo vàng người cầm ra trong linh bản hướng Hàn Ngọc trên người đảo qua, phát hiện không có bất kỳ chấn động, vung lòng đề phòng. Ta đây gọi Thạch Đại Nưu, là bị bắt tới trên núi làm mỏ. Hôm nay cái kia Thiên Không Thiên Sơn sấm vang, ta đây liền nhân cơ hội chạy ra, ta tại trên núi tìm huyệt động né đi vào, ban đêm nghĩ về nhà Diêu Hà trấn tìm ta đây mẹ cùng nàng dâu. Hàn Ngọc đầy mặt thành thật biên nói dối, từ trong lồng ngực lấy ra hai viên quả đấm lớn nhỏ nguyên thạch không được túi người chào, năn nỉ nói, đây là ta đây xuống núi thuận tiện cầm, có thể hay không thả ta đây một con ngựa. Hai người thấy được nguyên thạch liếc nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra tham lam quan mang. Hàn Ngọc túi đầu lặng lẽ quan sát hai người nét mặt, trên ngón trỏ quấn quanh một vòng trong suốt sợi tơ, nếu như hai người muốn giết người diệt khẩu hắn cũng không khách khí. Ngươi là Diêu Hà trấn cái nào thôn? Người lùn đột nhiên hỏi. Ta đây là Thạch Gia Mương, ta đây cha là thợ đá, đặc biệt hay có tiền quan lão gia khắc bia đá. Bọn ta thôn cũng đều là người có nghề, trong thôn nổi danh nhất chính là Đại Thúc Cầm, muốn hắn khắc bia đá đều muốn đợi 10 ngày nửa tháng, làm ăn bội liệt. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, vội vàng nói. Người lùn chậm rãi gật gật đầu, hướng về phía bên cạnh áo vàng người nhỏ giọng nói, ta cũng là Diêu Hà trấn, để lại hắn một con ngựa thôi. Người lùn không biết những lời này cứu hắn một mạng, người áo vàng kia nghe xong không có vấn đề gật gật đầu, nói với Hàn Ngọc, đã lấy tới trực tiếp đi về phía nam đi, cái này nửa đoạn lá bùa lấy được nếu là có người bản tra liền lấy ra tới. Đa tạ. Hàn Ngọc túi người gật đầu đem hai viên nguyên thạch dâng lên, thật nhanh nhìn lướt qua lá bùa, cảm ơn trời đất nâng ở trên tay, giống như nâng niu cái gì chân quý bà bối. Trong lòng hai người cười thầm nhường ra đường đi để cho hắn đi trước, Hàn Ngọc trong miệng không ngừng nói cảm ơn. Có chương này nửa đoạn lá bùa phía dưới thông hành liền trở nên trôi chảy, những thứ kia nuốt ở chỗ tối tu sĩ thấy được lá bùa cũng không có đi ra ngăn trở. Hàn Ngọc một đường thông suốt đi tới ngoài 50 dặm. Hắn không hề biết chính là hắn phần này cẩn thận lại một lần nữa cứu tánh mạng của hắn, vùng này có trúc cơ tu sĩ đang không ngừng tuần tra, nếu là mới vừa Hàn Ngọc dám ra tay hại người, liền đem trả giá bằng máu. Ra 50 dặm, Hàn Ngọc nhận đúng một cái phương hướng, sử xuất phi yến thức, giật mình nhảy một cái bay ra khỏi mấy chỗ xa. Cứ như vậy, thừa dịp màu đen dần dần đi xa. Ở cái này trên đường không dám chút nào lười biếng, một mực đem nội lực trong cơ thể hao hết mới dừng lại bước chân, lúc này đã chạy ra ngoài hơn 100 trong điểm. Lúc này sắc trời đã sáng choang, Hàn Ngọc tìm một rừng cây rậm rạp, ngồi xuống ăn chút gì, khôi phục hạ thể lực. Thái dương toát ra đầu, Hàn Ngọc định nằm song xoài trong bụi cỏ nghỉ ngơi, chuẩn bị đợi đến bóng đêm giáng lâm lên đường. Nằm song xoài trong bụi cỏ nhắm hai mắt, nghe cỏ non nớt mùi thơm, tâm tình cuối cùng hoàn toàn buông lỏng xuống. Hắn phía dưới định tìm một nơi tránh né, nửa năm sau đi quặng mỏ lấy ra linh thạch, sau đó đi một chuyến Hắc Hà Phường, mua sắm một ít linh thú đan dược, sau đó đi tìm Thiết Ưng đổi lấy trúc cơ đan, sau đó đang lừa dối gạt Gấm Thiết Ưng nhìn có thể hay không nhu cầu một cái thanh linh quả. Suy nghĩ phía sau kế hoạch, Hàn Ngọc mắt hai mí đang đánh nhau, điều chỉnh một tư thế thoải mái cũng liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây kẽ hở chiếu ở trên mặt, Hàn Ngọc ngơ ngơ ngác ngác dùng cánh tay che ở cặp mắt, đang muốn tiếp tục lật người đang ngủ, xa xa chợt chuyển tới lơi mát thanh âm, Hàn Ngọc trong nháy mắt cảnh tỉnh tới. Linh xảo leo lên một cây đại thụ tàng cây, mơ hồ thấy được xa xa có điểm đèn hướng bên này bay tới, thanh âm đánh nhau cũng càng ngày càng phát minh lộ vẻ. Không biết là cái nào quỷ xui xẻo. Hàn Ngọc đội vàng nhảy xuống tàng cây, giấu đến cách đó không xa rậm rạp trong bụi cỏ, đem viên kia viên cầu ngậm vào trong miệng. Không chung hai người một đuổi một chạy đi tới rừng cây bầu trời, một sắc mặt tái nhợt không máu tráng hán đạp phi kiếm đột hành, phía sau đi theo một mũi ương ông lão khống chế phi hành pháp khí, không nóng không vội hướng tráng hán đuổi theo đi qua. Tráng hán kia chính là thợ mỏ cùng họ trúc cơ tu sĩ, mà đi theo sau hắn mũi ương ông lão luyện khí đại viên mãn. Theo lý thuyết trúc cơ tu sĩ chỉ cần thoáng hao chút khí lực là có thể chém giết luyện khí tu sĩ, nhưng bị tráng hán một đường bị đuổi giết đến đây, giống như chó nhà tang. Cùng họ tráng hán liếc mắt một cái sau lưng đuổi theo mùi ương ống lão, trong lòng có chút căm tức. Hắn ra quặng mỏ bị hai cái trúc cơ tu sĩ đuổi giết, hắn chạy trốn vài trăm dặm phát hiện hay là không bỏ rơi được sau lưng một nam một nữ, dùng một loại nguyên khí tổn thương nặng nghề bí pháp, cuối cùng trốn đi. Nhưng người nếu là xui xẻo, uống miếng nước lạnh cũng rát răng. Cùng họ tráng hán tự cho là thông minh vòng một vòng, nhưng không ngờ bị hai cái luyện khí tu sĩ phát giác. Sau lưng mùi ương liếc mắt liền nhìn ra suy yếu cùng họ tráng hán, vui mừng một đường đuổi giết. Đoạn đường này lại chạy trốn mấy trăm dặm, cùng họ tráng hán trong lòng nổi giận vô cùng, đường đường trúc cơ tu sĩ không ngờ bị luyện khí tu sĩ đuổi đi chó vậy đuổi giết. Qua lâu như vậy, trong cơ thể hắn nguyên khí đang từ từ khôi phục, chỉ cần có thể khôi phục ba thành là có thể quay đầu đem người này chém giết. Cùng họ tráng hán đang tính toán, chợt trước mặt xuất hiện một thanh hình thù cổ quái mang thanh tiểu đao, hướng cùng họ tráng hán hung hăng bổ tới. Cùng họ tráng hán cả kinh, nô lên vòng bảo vệ phòng ngự, nhưng cây tiểu đao này lại dễ dàng cắt vỡ phòng vệ vòng bảo vệ. Tại tráng hán trên cánh tay lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Cái kia thanh cổ quái dao một quay bể, trở lại trước mặt một chừng 50 trong tay nam tử. Nam tử kia gương mặt qua quýt bình, xem cùng họ tráng hán cười lạnh lúc này mới nói, ngươi còn nhận được ta. Núp ở trong bụi của Hàn Ngọc nghe được thanh âm sợ hết hồn, thanh âm này hắn tại quen thuộc bất quá, đang hắn ở trấn nhỏ bên trên nốt đưa đến quặng mỏ tông phụ. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, nhìn chân hắn đạp một khối kim thiết pháp khí bay lên không bộ dáng, chẳng lẽ đã tu vi phục hồi. Cái này huyết hà minh thực lực quả thật là đáng sợ. Cùng họ tráng hán từ trong túi đựng đồ móc ra màu xanh lá phụ lục dính vào vết thương, kia máu tươi đột nhiên ngừng lại. Nhưng cùng họ tráng hán đang mặt để phòng xem trong tay cổ quái dao. Cây đao này cán đao chừng một thước trưởng, lưới đao cũng chỉ có 3-4 tấc dáng vẻ, toàn thân trong suốt thấu triệt, thả ra chói mắt u lam ánh sáng. Chính là như vậy một thanh hình thù cổ quái trường đao, lại có thể nhất cử kích phá hắn vòng bảo vệ, hơn nữa còn đả thương hắn. Cùng họ tráng hán nhìn chòng chọc vào vật này, vẻ mặt dần dần âm trầm xuống, lúc này kia mùi ương ông lão cũng tới đến sau lưng, đem tráng hán vây ở trung ương. Hai người các ngươi tiểu bối muốn chết phải không? Cùng họ tráng hán lạnh lùng nói, trúc cơ tu sĩ uy áp cuốn qua đi qua. Mùi ương ông lão cùng tông phụ đánh ra vòng bảo vệ để ngăn cản, tông phụ xem cố làm hung ác cùng họ tráng hán chế cười, cùng tiên bối, ngày đó ngươi mai hùng vãn bối bây giờ còn khắc trong tâm khảm. Ngày đó cựu hận hôm nay cũng làm cái chấm dứt. Mùi ương ông lão cầm trong tay trường đao màu đen, không nhịn được thúc giục, mau mau ra tay, đem người này giết vội vàng trở về minh. Mùi ương tự nhiên có chút băn khoăn, chuyện này tam đại tông môn sớm muộn biết được, bọn họ phải thừa dịp tam đại tông môn phát giác trước vội vàng tránh cái 3-5 năm, chờ danh tiếng qua lặng lẽ ló đầu. Gấp cái gì? Ta có lời muốn hỏi hắn. Tông phụ bất mãn nói, sau đó hung tợn mà hỏi, ngày đó đem ta áp hướng quặng mỏ kia nhỏ tu sĩ họ gì tên gì, nhà ở nơi nào, ta muốn tàn sát hắn cả nhà. Núp ở bụi của Hàn Ngọc bị sợ hết hồn, đại hán cũng có chút ngoài ý muốn lạnh giọng nói, ta nói có thể đổi ta một cái mạng. Không thể, nhưng có thể để ngươi chết thoải mái điểm. Tông phụ cười gần nói. Cùng họ tráng hán yên lặng vận chuyển pháp lực, thản nhiên nói, hắn sớm đã chết ở quặng mỏ trong. Kia thật lợi cho hắn quá rồi. Tông phụ nghe được Hàn Ngọc cũng chết nghiến răng nghiến lợi nói, hắn được cứu ra sau cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lưu chiêu một ngày Hàn Ngọc rơi vào trong tay của hắn, hắn nhất định phải đem hắn xương sườn từng cây một rút ra, đem hắn xương nghiền chết mảnh vỡ mới có thể hóa giải mối hận trong lòng. Cùng họ tráng hắn nhìn tông phụ đang tinh thần hoảng hốt, mạnh từ trong lồng ngực móc ra một tấm bùa chú, ở giữa không trung hóa thành phong ốc rộng nhỏ cự thạch, hướng tông phụ ép xuống. Chương 94, nên địch chương 94, nên địch cẩn thận. Mùi ương ông lão hô to nhắc nhở, chỉ thấy cùng họ tráng hắn nhưng từ túi đựng đồ rút ra một trương vẽ kiếm đá phụ lục, trong miệng nói lẩm bẩm. Phụ lục hóa thành dài chừng mười mấy trượng kiếm đá, hướng mùi ương ông lão hung hăng đánh xuống. Ông lão kia vừa thấy sắc mặt manh biến đổi, nhưng không sợ hai chút nào vỗ một cái túi lượng đồ, trong tay cũng nhiều thêm một đạo phụ lục. Kia phụ lục ở trên trời hóa thành cực lớn băng lũ, đón nhận kia kiếm đá. Một bên kia tông phụ đem pháp lực quán thâu đến trường đào trong hóa thành một đạo xanh rêu ảo ảnh, mấy đạo hào quang thoáng qua, to bằng gian phòng nham thạch bị đánh thành vô số khối rơi xuống, nhất thời trên bầu trời rơi ra mưa đá. Hàn Ngọc ở phía dưới nhìn hoảng sợ không dứt, nhưng thấy được vô số đá vụn rơi xuống nhất thời đổi sắc mặt, nhưng lại không dám thoát đi hoặc là dùng phụ lục ngăn cản, chỉ có thể cắn răng gầm đỡ, hy vọng vận khí tốt một chút đừng có cự thạch rơi xuống. Tông phụ một kích sau triệu hoán trở về dao, đem trên người pháp lực quán tâu đi vào, tiểu đao kia hóa thành làm quang hướng tráng hán sau lưng hung hăng đánh lén đi qua. Chân đạp trường kiếm phát ra ong ong, tráng hán khỏe mắt liếc về sau lưng lấy làm kinh hãi, vội vàng móc ra đen nhánh tiểu thuẫn, kia tiểu thuẫn nên phòng biến dài, hóa thành cự thuẫn chắn phía sau hắn. Tráng hán trong lòng an tâm một chút, thế nhưng dao đã cùng tấm thuẫn phát ra va chạm kịch liệt, màu xanh da trời cùng ánh sáng màu đen lóng lánh không ngừng, còn phát ra hệ răng kéo kẻ tâm thanh. Chờ ánh sáng tiêu tán lúc, kia hát thuẫn ánh sáng ngoài mặt nhiều hơn mấy đạo răng khắp nơi xích dài vết, pháp khí đã lộ ra rách rách dưới dưới. Bất quá cái này hát thuẫn cuối cùng ngăn trở dao công kích mãnh liệt, chống được uy năng tan hết mới hết tuổi trời. Loại kết quả này, tráng hán cùng tông phụ đều có chút ngoài ý muốn. Tráng hán sắc mặt xanh mét, cái thanh này nhỏ thiết thuẫn là hắn từ trong phường thị mua được nói thượng phẩm phòng ngự pháp khí, là đặc biệt cần làm phòng ngự. Phẩm chất cùng tài liệu đều là hàng thật giá thật thượng phẩm, phía trên còn minh mấy đạo phòng ngự phù văn, không nghĩ tới không ngờ chỉ ngăn trở cái thanh này cổ quái dao một lần công kích, nhìn thấy phía trên ngang dọc cắt dấu vết, cái này thiết thuẫn coi như là phế bỏ, điều này không khỏi làm hắn có chút lo lắng thất vọng, không biết hắn trong túi đựng đồ còn lại mấy cái phòng ngự pháp khí có thể ngăn trở hay không dao công kích. Tông phụ cũng có chút ngạc nhiên, trong tay hắn cái thanh này cổ quái dao chính là cực phẩm pháp khí, hơn nữa còn là cực phẩm pháp khí trong tinh phẩm. Cây tiểu đao này cũng không phải là hắn bản thân vật, mà là minh trong trúc cơ hậu kỳ tu sĩ yêu thích vật. Lần này tới mỏ báo thủ, là kết đan kỳ tiền bối lên tiếng mới tướng mượn, hắn còn hoa vài bình đan dược mấy chục quả linh thạch, kia hậu kỳ tu sĩ mới đồng ý giúp hắn tế luyện. Nghe nói chết ở pháp khí này bên trên tu sĩ đã sớm vượt qua trăm vị, trúc cơ tu sĩ cũng có mấy người, hắn toàn lực khu động hạ không ngờ không có công phá thượng phẩm pháp khí phòng ngự, điều này làm cho hắn buồn bực vô cùng, chẳng lẽ là pháp lực quá mức nông cạn nguyên nhân. Mà ở sau lưng mùi ưng ông lão lại không quản được nhiều như vậy, trong tay trường kiếm màu đen quơ múa, hóa thành một đạo thật dài hắc tác giống như trường xà bình thường, hướng đại hán kia quấn quanh đi qua, mong muốn nhân cơ hội đem tráng hán trói buộc. Tráng hán kia lấy làm kinh hãi bội vàng móc ra một tấm bùa chú, vừa nghe thần chú tạo thành một đạo màn nước chặn lại hắc tác, mà sau lưng tông phụ đã lần nữa khu động dao, hóa thành một đạo màu xanh da trời u quang hướng tráng hán chém tới. Mới vừa kiến thức kia pháp khí uy năng, tráng hán không dám chút nào lãnh đạm, từ trong túi đựng đồ móc ra màu trắng sữa cái chuông nhỏ chắn trước người, lại lấy ra một cái thép luyện cự vòng, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn vài thước chỗ, hóa thành cái bản lớn nhỏ vòng tròn, đem hắn vững vàng bảo vệ. Kia cổ quái dao đem cái chuông nhỏ chém vào vỡ nát, thế công không ngừng tiếp tục cắt vòng tròn, kia cực lớn thép luyện vòng tròn chỉ phát ra phốc một tiếng liền bị cái này dao cắt nát. Không, tráng hán trong lòng hoảng hốt, phi kiếm dưới chân xuất hiện ở trong tay hắn, hắn mạnh đem đao nhấc ngang, mong muốn ngăn trở một kích chí mạng. Tráng hán chỉ cảm thấy bên thai đều là sắt thép va chạm cắt âm thanh, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng than khóc bị cắt thành hai đoạn, cái kia thanh dao uy năng hao hết bay trở về đến tông vụ trong tay. Tráng hán không nhịn được trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, thanh trường kiếm này cùng hắn tâm thần liên kết, kiếm vỡ người thương. Hai vị đạo hữu. Tráng hán vừa định nói những gì, cái kia thanh màu đen dây thừng bị dị vòng qua màn nước phòng ngự, đem hắn buộc chặt kết kết thật thật, cũng không còn cách nào nhúc đích. Tông phụ nhận lấy dao, trên mặt xuất hiện một tia không bình thường chiều hồng chi sắc, đem cả người pháp lực lần nữa quán thâu đến dao trong, hướng tráng hán cơ múa đi qua. Giờ phút này tráng hán tay chân không cách nào nhúc đích, trong cơ thể pháp lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, trong miệng đội vàng hô to, hai vị đạo hữu tha mạng, ta nguyện. Lời còn chưa dứt, cái kia thanh dao đã chém tới trước người của hắn, vô số u lam đao mang chợt lóe, tráng hán nét mặt trong nháy mắt định cách. Tiếp theo hơi thở, tráng hán trên mặt xuất hiện vô số đạo huyết tuyến, người giống như sụp đổ xếp gỗ rơi xuống dưới, đánh rơi trong rừng cây. Lão tiểu tử này thật đúng là có chút khó dây dưa. Tông phụ sắc mặt tái nhợt, nhưng lại cực kỳ phân chấn, hung hăng nói, chờ sau này gặp phải kia tiểu tiện nhân, ta nhất định phải quỳ gối trước mặt của ta xin tha. Tông đạo hữu, chúc mừng ngươi đại thù được báo. Tiên mùi ứng ông lão vui cười hớn hở nói. Tông phụ cũng khách khí hướng ông lão chắp tay vừa cười vừa nói, ta khẳng định tuân thủ ngày đó cam kết, trên người người này túi đựng đồ toàn bộ thuộc về ngươi. Vậy thì đa tạ tông đạo hữu. Mùi ứng ông lão trên mặt vui mừng, hắn một đường đuổi giết người này đương nhiên là muốn giết người đoạt bảo. Chúc cơ tu sĩ túi đựng đồ đan dược đối luyện khí tu sĩ cực kỳ chân quý, đặc biệt là hắn loại này luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Bởi vì tu sĩ bình thường chúc cơ lúc đều bị chuẩn bị bên trên một ít đột phá linh dược, may mắn đột phá bình thường sẽ thừa một ít đặt ở trong túi đựng đồ, nói thí dụ như chúc cơ tam bảo hoặc là chúc cơ đan, càng chưa nói còn có đường chân quý đan dược, hải lượng linh thạch cùng một ít chí bảo. Đang lúc hắn nghĩ rơi vào rừng cây, từ một bụi cỏ trong mánh cất ra một bóng người, thật nhanh đem thi thể bên trên túi đựng đồ mánh hái một lần. Tặc tử chớ chạy. Họ Ngô ông lão trong lòng tức giận và phẫn, hướng người nọ lớn tiếng quát lên. Chỉ thấy người nọ từ túi đựng đồ tay lấy ra phụ lục hướng trên người vỗ một cái, tiếp theo bay lên trời, hướng mặt đông bay đi. Phi hành phù. Bùi Lương ông lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cái này tới tay túi đựng đồ rơi vào người khác tay, tức giận quát lên, "Đuổi!" Nói giẫm mạnh hình mâm tròn pháp khí đem linh lực hướng trong đó dưới vào đuổi theo, tông phụ cũng lấy làm kinh hãi chỉ cảm thấy mới vừa bóng người có chút quay mặt, thì thầm một tiếng đạp kim thiết pháp khí hướng cái hướng kia mãnh đột. Trước mặt đang phi hành hàn ngọc sắc mặt phi thường khó coi, nhưng hắn lại không hối hận mới vừa lựa chọn. Bởi vì tráng hán thi thể rơi xuống vị trí cách hắn chỉ có một trượng, chỉ cần tu sĩ kia hơi tỉ mỉ một chút là có thể phát hiện trốn ở trong bụi cỏ hàn ngọc. Hắn chưa bao giờ sẽ đem sinh tử của mình gửi gắm vào qua loa của người khác trên sự khinh thường, vì vậy dứt khoát dùng phi yến thức lấy đi túi đựng đồ, sử dụng phi hành phù bỏ chạy. Mới vừa thoáng vận dụng một ít pháp lực, ngưng tụ ở đan điền pháp lực liền bắt đầu nhấp nhổm, ở trong kinh mạch không ngừng đi lại, hàn ngọc cảm giác được trong cơ thể nhiều hơn vô số gai nhọn, hung hăng đâm vào trong kinh mạch. Không thể chạy, đang chạy ta liền xong đời. Hàn ngọc cố nén đau nhức tự lẩm bẩm, thấy được phía dưới một gò núi nhỏ, vì vậy liền rơi xuống. Theo sát ở sau lưng mùi ưng ông lão nhìn mừng rỡ không thôi, gia tăng pháp lực, mâm tròn kia pháp khí nhanh như thiểm điện vậy hướng Hàn Ngọc lao đi. Ở giữa không trung ông lão kia lại lấy ra cái kia thanh cổ quái trường đao, hóa thành một đạo hắc tác hướng trên gò núi bóng người bao phủ tới. lên. Ngồi xếp bằng ở trên gò núi Hàn Ngọc móc ra màu xanh đậm phụ lục, đọc xong thần chú sau vô số cuồng phong nổi lên, một đạo có chừng cao mấy chục trượng lốc xoáy đem Hàn Ngọc vững vàng bảo vệ. Cụ phong thuật. Ông lão kia kêu lên một tiếng sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ người này rốt cuộc lai lịch ra sao, thế nào trên người sẽ có hai đạo cao cấp phụ lục. Lúc này xếp bằng ngồi dưới đất Hàn Ngọc đầy mặt ngạc nhiên, mới vừa khu động cụ phong thuật đem trong kinh mạch pháp lực toàn bộ bị cụ phong thuật hấp thụ đi ra, cái loại đó đau nhức biến mất vô ảnh vô tung. Kia hắc tác không chút khách khí đâm vào lốc xoáy bên trong, nhưng ngay lúc đó liền bị thổi đông đảo tây lắc, đảo lộn lăn lộn mấy vòng liền bị văng ra ngoài. Ông lão triệu hồi hắc tác hóa thành phi kiếm, đang định công kích lại thấy người nọ từ trong túi đựng đồ móc ra một đống lớn phụ lục, điên cuồng niệm động thần chú, trong nháy mắt vô số hỏa cầu, phong nhận, băng thứ, hòn đá hướng ông lão kia điên cuồng đánh tới. Ông lão kia đang chuẩn bị công kích, thấy được phụ lục sắc mặt trở nên dị thường khó coi, trước người nô lên một vòng bảo vệ, lại lấy ra một tấm bùa chú hóa thành cực lớn đồng tiền đè ở trước người. Chương 95, phá cấm châu chi uy. Chương 95, phá cấm châu chi uy. Rầm rầm rầm. Hỏa cầu phong nhận nện ở kia cực lớn đồng tiền bên trên, đồng tiền bị hoành quang mang ảm đạm không có qua mấy hơi công phu liền biến mất trong hư không, còn lại thuật pháp đánh vào vòng bảo vệ bên trên, đem vòng bảo hộ kia banh chỉ còn dư nhàn nhạt một tầng. Mùi lưng ông lão tức giận vô cùng, hắn nhìn ra Hàn Ngọc chẳng qua là luyện khí 6 tầng nhỏ tu sĩ, loại này nhỏ tu sĩ tùy tiện cũng có thể bóc chết, nhưng lại đem hắn bức bách có chút chật vật. Ông lão vừa định đánh trả lại là mấy chục đạo thuật pháp đánh tới, chỉ thấy hắn sắc mặt xanh mét lấy ra một con thanh cờ, bên trong một con màu xanh cự mãng ngưng kết thành hình, dùng thân thể cao lớn ngăn trở ảnh tới thuật pháp. Ở cụ phong thuật bên trong Hàn Ngọc thấy được cự mãng sầm mặt lại, manh nhớ tới trong túi đựng đồ một vật, chỉ thấy Hàn Ngọc lấy ra một cây màu xanh dao long đại kỳ, liều mạng cơ múa. Ông lão kia mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đối diện tiểu tử này cũng là khó dây dưa, mới vừa điên cuồng thế công để cho hắn có chút ứng phó không kịp, nhưng hắn bây giờ kia một đợt ác liệt thế công đã bị hắn hóa giải, tiểu tử này pháp lực hẳn là cũng tiêu hao 7-8 phần. Thanh dao kỳ. Ông lão thấy được Hàn Ngọc cơ múa thanh kỳ đã từ từ chói mắt, mặt cờ bên trên phát ra chói mắt thanh quang, con kia thêu ở cờ xí bên trên dao long đang không ngừng du động, con kia thanh dao cũng càng thêm dữ tợn đáng sợ. Ông lão kia nhìn một cái, trên mặt nét mặt trở nên vô cùng thận trọng, chỉ thấy hắn lần nữa cho gọi ra cự mãng hướng Hàn Ngọc hung manh đánh tới. Hàn Ngọc thấy vậy trong lòng có chút hốt hoảng, chợt hắn thấy được ông lão bên người nhiều hơn một thân ảnh, mạnh đem pháp lực vừa rút lui, kia màu xanh dao long không cam lòng gầm rú một tiếng, lần nữa phong ấn ở thanh dao kỳ trong. Là ngươi? Tông phụ thấy được cụ phong thuật trong Hàn Ngọc ngạc nhiên kêu thành tiếng. Mùi lưng ông lão hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, chẳng lẽ tiểu bối này có chút quan hệ? Tông phụ từ trong túi đựng đồ lần nữa lấy ra cái kia thanh cổ cái dao, liều mạng đem pháp lực hướng dao trong quấn đâu, cười lạnh nói, là có chút quan hệ. Ta phải đem tiểu tử rút gân lột ra, đem hắn đầu làm thành bô. Mùi lưng ông lão nghe đến lời này tâm tình buông lòng một cái, cười gần nói, ta vậy có cái tụ hồn bát, giết tiểu tử này giam cầm hồn phách của hắn, dùng âm hỏa từ từ đốt trên 10 năm. Tông phụ khoan khoái cười to, bị một nhỏ tu sĩ bức bách ở trong lao là hắn cả đời đều không cách nào quên được sỉ nhục, hắn phải đem hàng vạn con kiến vệ thân thống khổ dù sao cũng lần thêm tại Hàn Ngọc trên thân. Hàn Ngọc thấy được tông phụ trong tay cổ quái dao, trong lòng có chút lo lắng bất an, cây tiểu đao này trình độ sắc bén vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, đôi môi hơi trắng bệch. Chỉ thấy Hàn Ngọc hướng trong túi đựng đồ sờ một cái, lấy ra cổ xưa một gỗ tiện tay đem nắp vén lên, bên trong lặng lặng nằm ngửa một đạo ngọn lửa phù lục. Xem ra muốn vận dụng phá cấm châu để giải quyết bọn họ. Hàn Ngọc lạnh lùng nói, nhưng là sử dụng phá cấm châu cần chuẩn bị, bây giờ hai người dựa chung một chỗ hắn có một lần cơ hội tuyệt hảo, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tranh thủ đến thi triển thời gian, mới có thể khu động phá cấm châu khắc địch chế thắng, tự thân phòng mưa nhất định phải tuyệt đối nghiêm mật mới được. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc lạnh lùng nhìn một chút đối diện, chỉ thấy cái kia thanh cổ quái dao lần nữa nở rộ ra u lam quang mang, đối diện thế công sẽ phải phát động. Hàn Ngọc không đang do dự, trực tiếp kích thích tường lửa phù, tay một đạo, trước người xuất hiện một đạo cao 3 trượng tường lửa, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Như vậy nhìn một cái, Hàn Ngọc thân ở hai đạo cao cấp phù lục trong phòng ngự, Hàn Ngọc lại có chút không yên tâm, đem tiêu cấp thấp pháp khí vỏ rùa cũng sáng ở trước người mình, mặc dù biết không có chim dùng, nhưng trong lòng lại có thể cầu một tia an ủi. Làm xong đây hết thảy sau lại móc ra kia 3 xảo màu đen đều là trận kỳ cắm trên mặt đất, thân thể của hắn bị màu đen sương mù dày đặc đoàn đoàn bao vây, Hàn Ngọc lúc này mới yên tâm lý, từ trong túi đựng đồ lấy ra dán phù lục phá cấm châu, khoanh chân ngồi xuống tới, bắt đầu làm phép. Lúc này ngoài trận hai người sắc mặt đều có chút khó coi, tông phụ trừng lớn mắt thất thanh kêu lên, hai tấm cao cấp phòng ngự phủ, điều này sao có thể? Không có gì không thể nào. Mùi lương ông lão hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử này mới vừa còn móc ra thanh giao kỳ, thấy được ngươi tới thu vào, bây giờ chúng ta không thấy rõ trận pháp nội bộ, trời mới biết tiểu tử này đang làm cái gì manh mối. Nô Minh quá lo lắng, người này là một giới tán tu, cái này hai đạo phụ lục rất có thể là từ mới vừa trong túi đựng đồ lấy ra. Tông phụ biết rõ Hàn Ngọc lai lịch, có chút khinh thường nói. Hừ. Mùi lương ông lão đầy mặt tâm trầm, tức giận trách mắng. Chẳng lẽ kia phi hành phù, thanh giao kỳ những đùa chú kia đều là trong túi đựng đồ mới nhảy ra, hắn có thể nào dùng như vậy thuần thủ? Tông phụ, ta nhìn ngươi lần trước bị bắt đầu góc cũng hồ đồ, một luyện khí 6 tầng nhỏ tu sĩ pháp lực có thể duy trì lâu như vậy. Ông lão trên mặt lóe ra một tia lạnh lùng nói, ta đem trên người pháp lực độ ở trên người của ngươi, ngươi vội vàng dùng thanh la đao đem hắn chém giết. Tông phụ trong lòng cả kinh cũng bừng tỉnh qua thần, ông lão kia một con cánh tay đặt ở nó trên bả vai bàng bạc pháp lực chuyển tới tông phụ trên thân, hắn vội vàng đem pháp lực quán thâu thanh la đao trong. Chỉ thấy thanh la đao ở pháp lực kích thích bên trên chậm rãi trở nên lớn hóa thành một dài hơn 1 trượng cự nhận, toàn thân trong suốt đấu triệt, thả ra lam u u quang mang. Tông phụ pháp lực hoàn toàn bị hút vô ích, chỉ thấy cánh tay hắn run lẩy bẩy hướng về phía kia cự nhận một chỉ, lớn tiếng quát lên, chém. đang ở cự nhận chạm tại cụ phong thuật bên trên một khắc kia, ngồi xếp bằng hàn ngọc trên người, đột nhiên một viên viên cầu phóng lên cao, trong hư không lóe lên một cái, nháy mắt đã đến hai người bên người. Tông phụ nghiêm mặt trắng bệch đầy mặt đắc ý xem cự nhận tùy tiện chém phá lốc xoáy, chợt từ trong hư không trốn ra một viên viên cầu. Ông lão kia thấy được viên cầu hù dọa hồn phi phách tán, tuyệt vọng quát tầm lên, phá cấm châu. Một bên kêu liền muốn từ túi đựng đồ đánh ra một vật, nhưng hết thảy đã muộn. Viên kia nguyên châu ầm ầm nổ tung, năm màu hào quang phát ra cuồng bạo năng lượng, đem phương viên mười trượng tất cả vật phẩm toàn bộ chôn bụi. Hàn Ngọc không để ý tới nhìn xa xa nổ tung, đang đầy mặt trắng bệch xem kia cự nhận tùy tiện chém phá lốc xoáy chém về phía tường lửa. Lửa kia tường liền như là một trương giấy trắng bị tùy tiện chém phá. Hàn Ngọc lúc này pháp lực đã toàn bộ rút sạch, căn bản là không cách nào tránh né. Hàn Ngọc cắn răng một cái, cá trước khi chết còn phải vây vùng hai cái hắn cũng không muốn nhắm mắt chờ chết, như vậy cũng phải bắt bên trên đánh một trận. Hàn Ngọc đem nội lực bao trùm ở trên người, sử dụng khinh công nhanh chóng hướng một bên chạy đi, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi xa ba trượng. Cự nhận hung hăng chạm tại trên sườn núi, nhất thời một cỗ cuồng bạo vô cùng năng lượng cuốn qua đi qua, trên cổ tay kim vòng tay quang mang nhanh chóng yếu đi đi xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ảm đạm vô quang. Rắc rắc, màu vàng vòng tay phát ra một tiếng vang lên vỡ nát. Hàn Ngọc cắn răng một cái từ trong túi đựng đồ lấy ra nguyên một bình ngưng bích đan gục xuống trong miệng, cô lỗ một cái nuốt vào bụng. Hàn Ngọc cảm giác mình bị người nặng nghề đẩy một cái, máu tươi hôn tạp mấy viên đan dược bị phun ra ngoài, hắn thì giống như là diều đứt dây đụng vào một cây đại thụ, sau đó bị đụng hôn mê đi. Đau nhức, cả người toàn bộ xương cũng chuyển tới đau đớn tín hiệu, dưới tảng cây Hàn Ngọc khoan thai tỉnh lại, khóe miệng lại hơi nâng lên. Đau đớn liền đại biểu mình còn sống, không có chết chính là lớn nhất thắng lợi. Hàn Ngọc nằm trên đất nhìn lên bầu trời trong kia một vầng minh nguyệt, miễn cưỡng từ trong túi đựng đồ móc ra đan dược, rót vào trong miệng nuốt xuống. Ôn hòa dược lực lưu chuyển đến các vị trí cơ thể, chữa trị thân thể bị thương. Chờ dược lực bị hấp thu, Hàn Ngọc lần nữa lấy ra một cái nhét vào trong miệng, như vậy lặp lại khô khan quá trình. Thái dương từ phía trên bên chậm rãi dâng lên, cấp đại địa độ bên trên một tầng màu vàng áo cưới. Dưới tảng cây Hàn Ngọc miễn cưỡng chống một cái nhánh cây đứng lên, nhai răng nết mép hướng về kia đạo cự hình cái khe đi tới. Đi thẳng đến chưa lúc, Hàn Ngọc mới đi đến cái khe cạnh. Vận khí của hắn không sai, tìm nửa canh giờ liền thấy cái kia thanh hình thủ kỳ lạ dao nằm song xoài một đống đá vụn trong. Hàn Ngọc hưng phấn bỏ qua đi lấy tay mở đảo. Ngón tay rỉ ra máu tươi hắn cũng không thèm quan tâm. Qua thời gian đốt một nén hương, Hàn Ngọc cầm trong tay thanh la đao, cũng không ngại phía trên bùn đất hung hăng hôn hai cái, cẩn thận thưởng thức một phen thu vào túi lượng đồ. Hàn Ngọc miễn cưỡng chống đứng lên, thấy được cách đó không xa xuất hiện rộng 10 trượng hố to, trong hố vẫn còn ở mạo hiểm nóng bỏng hơi nóng, cái hầm kia mặt ngoài đều là một bộ bị nhiệt độ cao nóng chảy dấu hiệu. Hàn Ngọc xem hố to trên mặt lộ ra bi phẫn nét mặt, viên kia phá cấm châu đem hết thảy đều chôn bụi, hai người từ nay biến mất ở trên đời này, liền cái xương vụn cũng không có còn lại. Hàn Ngọc trở lại dưới cây lớn, bây giờ thân thể hơi khá hơn một chút. Không dám ở này đợi lâu đi xuống, đội vàng rời đi. Chương 96, trong điện nghị sự chương 96, trong điện nghị sự Vân Thành cùng Thạch Tinh Thành giữa có một mảnh mênh mông thổ địa, phương viên liên miên mấy ngàn dặm, không chỉ có hoang tàn vắng vẻ sa mạc cũng có vết người rất hiếm rừng rậm nguyên thủy, các loại hung cầm mánh thu ẩn hiện rất là nguy hiểm, nơi đây tự nhiên cũng liền người ở thưa thớt, chỉ tình cờ có chút tiểu phu thợ săn dám xuất nhập rừng rậm. Một ít thợ săn tiểu phu tự xưng thấy được có thần tiên yêu quái ẩn hiện, càng là bị vùng rừng tùng này phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Nhưng ở cái này nguyên thủy rừng rậm phía tây nam có một tòa liên miên trăm dặm nhạc nam sơn mạch, liên miên mấy trăm dặm, nhưng thủy trung bốc hơi lên màu trắng sương mù bao phủ, ngay cả kia trời đông giá rét ngày đều không cách nào tiêu tán. Người phàm tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến, tòa dạng núi này sớm bị bọn họ trong miệng tiên nhân môn phái một trong ngự kiếm phái chiếm cứ mấy ngàn năm lâu. Ở nơi này bốc hơi lên sương mù màu trắng trong dãy núi, nếu là từ ngọn núi hiểm trở chiều nơi này nhìn lại, mơ hồ thấy được bên trong cảnh trí cùng cái khác dãy núi không cũng không khác biệt gì, đồng dạng là sơn lĩnh hiểm trở, cây cối um tùm, nhưng trên thực tế nơi này lại bao phủ một tòa liên miên mấy trăm dặm siêu cấp cấm đoạn đại trận, người phàm thấy được chẳng qua là ảo giác mà thôi. Phía dưới dãy núi đã sớm rậm rạp chẳng chịt dựng lên vô số lâu đài, cũng quyết, tình cờ có cưỡi linh thú hoặc là khống chế lá cây phi hành pháp khí người tu tiên, từ một chỗ lâu đài bay đi ngoài ra một chỗ lâu đài, lộ ra bận rộn vô cùng. Ngự kiếm phái trưởng môn Diễu Chí Hành năm nay mới vừa qua trăm tuổi trúc cơ trùng kỳ tu vi, tướng mạo đường đường trung niên phú gia ông bộ dáng, dù quản lý môn phái mới ngắn ngủi 5 năm, nhưng bởi vì trời sinh tính trầm ổn, giỏi về tổ chức, làm việc công bằng giành được một đám sư huynh đệ yêu mến, thắng được bên trong cửa trưởng bối nhìn chúng, thủ hạ đệ tử kính yêu, tất cả mọi người cũng đối hắn cực kỳ tin phục. Nhưng vị này luôn luôn ung dung không nổi, vững như bản thạch Diễu trưởng môn, bây giờ lại chân mày nhíu chặt, ngồi ở đại điện chủ vị, một khuôn mặt tươi cười bên trên một mảnh trang nghiêm. Phía dưới mười mấy vị quản sự bộ dáng tu sĩ cũng người người không có tươi cười, đại điện giống như thành linh đường. Ở trong đại điện có cái niên lão trúc cơ tu sĩ đang khóc tan nát cõi lòng, nhìn bộ dáng kia hoàn toàn cùng họ đại hán có mấy phần tương tự, một bên mày râu nhắn nhủi thư sinh trung niên thì thở dài nói, cùng sư huynh tiết hai thuật biến, bọn ta tu sĩ vốn là cùng trời tranh nhau. Cùng sư đệ ngoại ý muốn vẫn lạc đại gia cũng không muốn nhìn thấy. Cùng sư đệ thi thể quá mức thảm thiết đã đốt thành cho cốt đưa đến Hà gia, đoạn kiếm này ngươi cất xong lưu làm niệm tưởng đi. Thư sinh trung niên nói liền từ trong túi đựng đồ lấy ra kiếm gãy, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt lão giả. Bên người mấy cái quản sự cũng rối rít quên lơn, tuổi già trúc cơ tu sĩ miễn cưỡng ngừng tiếng khóc, quay đầu đối một cái thân mặc màu xanh nhạt phục sức người trung niên hỏi, còn mời vương lão đệ báo cho rốt cuộc ai giết con ta, ta cùng thiết sơn liều cái mạng già cũng phải báo thủ. Cùng sư minh, là một vị cùng sư đệ có sâu xa luyện khí tán tu đi tới mỏ trong báo cho cùng ta, hơn nữa giao cho ta cùng sư minh túi đựng đồ, ta kiểm tra qua, phía trên vẫn là cùng sư đệ linh lực hắn chưa từng mở ra. Trung niên nhân kia thản nhiên nói. Người này có thể hay không chính là tổn thương con ta hung thủ? Vương sư đệ ngươi vội vàng mang ta đi trước, ta muốn chính tay đâm này tặng. Ông lão kia hung tợn nói. Càng quái, Vương sư đệ đã căn bản qua người này là mỏ trong tu sĩ, cũng là cùng sư đệ có chút sâu xa. Trên người hắn có bình tam thảo tam mục đan, là cùng sư đệ tặng cho hắn vật, Vương sư đệ đã sớm chứng thật. Người ta tán tu coi trọng một phần tình nghĩa đem túi đựng đồ trả lại, bọn ta lại phải làm cái này bất nghĩa chuyện, chúng ta ngự kiếm phái mặt mũi còn cần hay không? Dữu Chí Hành nghe được ông lão kia hung ác lời nói, sầm mặt lại, dày đạo. Tiểu tặc này khẳng định dụng ý khó dò, lao lực tâm tư mong muốn giả vào ta ngự kiếm phái. Trưởng môn sư minh ngươi tuyệt đối không nên lừa gạt, con ta chắc chắn sẽ không đem như vậy quý trọng đan dược tặng cùng tán tu, nhất định là tiểu tặc kia trộm cầm túi đựng đồ vật. Ông lão kia sắp đại hạn đi tới chợt nghe tin dữ trong đầu sớm bị cừu hận che giấu, chỉ cần giết cùng chuyện này tương quan người, cấp nhi tử chôn theo. Cùng sư huynh bây giờ tinh thần không tốt, các ngươi đem hắn mang đến tiền điện nghỉ ngơi chốc lát, bọn ta tiếp tục nghị sự. Dữu trưởng môn phất phất tay, tỏ ý đem người này kéo ra ngoài. Mấy cái quản sự đi tới mong muốn đem hắn lôi đi, nhưng cùng họ ông lão định nằm trên đất đều giả la lối, tất cả mọi người không làm gì được, chỉ có thể mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, mọi ánh mắt lần nữa tập trung ở Dữu Chí Hành trên người. "Mà thôi, Vương sư đệ ngươi đem túi đựng đồ lấy ra, giao cho Ngô sư huynh nghiệm chứng một phen." Dữu Chí Hành bất đắc dĩ đối một tên lão giả khác nói. Ông lão kia chừng 70 bộ dáng, ba sợi râu dài thẳng treo bên hông một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nô gia cùng Hà gia chính là người thân, đáng hỏi cũng có mấy trăm năm, từ hắn giám định phi thường công bằng công chính. Áo lục người trung niên từ trong ngực lấy ra mang theo máu tươi túi đựng đồ, giao cho ông lão kia. Ông lão nhắm mắt lại dùng linh lực dò xét một phen, sau đó đối chủ tọa chắp tay nói, túi đựng đồ không bị động tới. Túi đựng đồ không bị vận dụng cũng không thể nói rõ người này không có quan hệ, rất có thể là giả vào tới gian tế. Ta thỉnh cầu trưởng môn để cho ta đi gặp hắn một mặt, ta phải ngay mặt hỏi ý. Ông lão chợt kích động, giống như phong điên. Nô sư minh, ngươi đem cùng sư minh dẫn đi đi. Cái này túi đựng đồ liền giao cho cùng sư minh. Cùng nhà mấy vị hậu bối trong môn cũng sẽ thêm chút năm nữa, lần sau mở lò trúc cơ đàn cũng sẽ dành cho phân phối. Nhưng ngươi muốn khuyên cùng sư minh không nên đi gây sự với người nọ, cùng sư minh giận dữ giết người này, ta ngự kiếm phái danh tiếng coi như thối đường cái, cửa này với đến bản phái danh dự, dù sao cũng không thể qua loa. Dữu trưởng môn tỉnh táo phân phó nói, kia họ Ngô ông lão nghe được lời này gật gật đầu, ông lão kia nghe được lời này quỳ sụp xuống đất, thấp thỏm lo sợ nói, sư minh mới vừa chẳng qua là nhất thời hồ đồ, đa tạ trưởng môn đại ân. Ông lão lúc này mới tỉnh táo lại, nếu là hắn cố ý giết người này, những thứ kia tài nguyên tu luyện nhất định sẽ kịch liệt giảm bớt, cùng nhà trong môn địa vị cũng đem xuống dốc không thành, trăm năm về sau rất có thể bị xóa tên, biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn ông lão kia đã khôi phục thần trí, Dữu trưởng môn hơi gật gật đầu nhưng vẫn là để cho ông lão đi trước tiền điện nghỉ ngơi, hướng về phía áo lục người trung niên cười một tiếng nói, còn mời Vương thực địa đem mỏ trong chuyện đang nói lên một lần. Áo lục người trung niên đối trưởng môn chắp tay, đứng dậy bình tĩnh nói, ta đi đến mỏ trong, phát hiện tập kích tu sĩ đã rút lui. Căn cứ may mắn đem về vạn pháp môn tạ tiên tử nói, tới trước tập kích chính là tiếng xấu rành rành huyết Hà Minh. Kia lôi bằng hải nút trong bóng tối, thừa dịp lỗ đạo hưu vận chuyển linh thạch lúc đáng xấu hổ đánh lén, lỗ đạo hưu sinh tử đã mất. Ngay sau đó đối đại trận tập kích, Tạ Tiên Tử cùng sư đệ phát động ba tông khẩn cấp bố trí, phát động đại trận chi uy đem quặng mỏ áp sập. Tạ Tiên Tử thân chịu trọng thương may mắn đem về trong môn cùng sư đệ thì bất hạnh bất lạc, ta cũng đi cùng sư đệ vẫn lạc rừng cây đi điều tra một phen, phát hiện cùng sư đệ là bị một loại ác liệt vô cùng pháp khí chém giết. Ta căn cứ tán tu kia miêu tả, đánh chết cùng sư đệ nên huyết Hà Minh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đặng tinh kiếm, sử dụng chính là hắn đắc ý nhất pháp khí thanh la đao. Kia áo lục nam tử đem tình huống cặn kẽ nói rõ một phen, sau đó đẩy tới một bên, một vị diện bạch không cần nho sinh lại kinh nghi mà hỏi, cùng sư đệ bất lạc, cái này tán tu lại bình an vô sự. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nghi, chỉ thấy hắn áo lục nam tử nhàn nhạt nói bổ sung, người này cũng thân chịu trọng thương, còn kém một chút mất mạng. Người này thương thế ta đã sớm kiểm tra cũng không phải là làm giả, mà thân phận của người này cũng là nhân cha, là Kiến An thành phái tới quản sự. Áo lục nam tử chung quanh quản sự vẫn có chút hoài nghi lại thản nhiên nói, ta đã kiểm tra qua tư chất, 25 tuổi luyện khí tầng 4, linh căn thuộc tính thiếu hụt kim mộc, thuộc về vì linh căn. Từ chỉnh thể phán đoán, người này tư chất thấp kém, đột phá luyện khí tầng 4 cũng là có tam thảo tam mộc đan tương trợ, mới may mắn đột phá. Kia vì sao người này sẽ trả lại túi đựng đồ? Cái này luyện khí tu sĩ có vấn đề, phải có tính toán. Trường môn sư minh, hay là cầm siêu hồn phù dò xét một phen thì tốt hơn. Một đám quản sự díu ra díu dít thảo luận không ngừng, ngồi ở chủ vị bên trên Dữu Chí Hành ho khan một tiếng, sau đó nói, người này trả lại túi đựng đồ là muốn gia nhập bổn môn. Trường môn sư minh, người này tư chất như vậy ác liệt, ta phản đối. Trường môn sư minh, nghĩ lại a, thân phận của người này còn có chút khả nghi, gia nhập trong môn có chút không ổn. Phía dưới quản sự rối rít nói lời phản đối, bởi vì có người gia nhập nội môn sẽ phải tiêu hao một ít tài nguyên. Bọn họ những thứ này quản sự đều thuộc về các đại gia tộc, trong lúc này cửa tài nguyên đại gia tranh đoạt cũng không kịp, như thế nào lại vô cớ nhường cho. Chương 97, lời lừa bịp chương 97, lời lừa bịp người này là tên tán tu tư chất thấp kém, để cho hắn gia nhập nội môn chỉ biết đông dưng lãng phí tài nguyên. Các vị sư minh đệ sẽ để cho hắn gia nhập ngoại môn, cũng coi như hắn phúc duyên thâm hậu. Dữu đại trưởng môn suy nghĩ một chút nói, trưởng môn sư huynh nói có lý, chúng ta ngự kiếm phái cũng không bạc đại tán tu. Mày dâu nhắn nhủi thư sinh mỉm cười đồng ý, trưởng môn sư huynh cân nhắc chu toàn, ta không có dị nghị. Hành động này rất tốt, nhất cử lương thiện, ta đồng ý. Một đám quản sự nghe nói như thế cũng rối rít lên tiếng phụ họa, Dữu đại trưởng môn mỉm cười đối áo lục người đàn ông trung niên nói, còn làm phiền vương sư đệ đi chạy lên một chuyến. Bên cạnh tiền điện trong mới vừa vị kia họ Ngô ông lão cũng đứng dậy, hướng về phía Dữu trưởng môn chắp tay nói, ta phụng bồi vương sư đệ đi một chuyến. Dữu Chí Hành nghe vậy, trầm ngâm một chút sau, hay là gật đầu đồng ý, nhưng A Đi dặn dò họ Ngô ông lão không cho sử dụng cứng rắn uy hiếp các loại thủ đoạn, mới để cho họ Ngô ông lão cùng nhau đi gặp vị kia khách không mời mà đến. Áo lục người trung niên cùng ông lão đi về phía đại điện, từ trong túi đựng đồ lấy ra hai cây phi kiếm bay lên trời, hướng Ngự kiếm phái Duyên Lai các bay đi. Mà ở Ngự kiếm phái Duyên Lai các một món bên trong nhà, một mặt dỗ mặt đôi mắt nhỏ người tuổi trẻ đang nằm ở trên giường dưỡng thương, hắn chính là hôm đó may mắn bỏ trốn Hàn Ngọc. Ngày đó Hàn Ngọc giết tông phụ cùng mũi ưng ông lão sau, cẩn thận cân nhắc một cái mình cùng tông môn tu sĩ chênh lệch cực lớn sau, hay là quyết định đi quật mỏ, dùng túi đựng đồ đổi một gia nhập tông môn cơ hội. Hàn Ngọc cố nén mở ra túi đựng đồ tìm tòi dục vọng, một đường đi tới quặng mỏ tìm đến chú đóng ở nơi đây áo lục trung niên tu sĩ, đem tình huống thoáng thay đổi báo cho hắn. Hàn Ngọc chỉ nói hắn đang chạy trốn trên đường gặp được cùng họ nam tử, kết quả có hai cái tu sĩ đuổi theo chém giết cùng họ Tráng Hán. Cùng họ Tráng Hán đem túi đựng đồ giao cho hắn giao phó cho tông môn, cũng nói đem túi đựng đồ an toàn đưa đến là có thể gia nhập Ngự kiếm phái. Lần giải thích này kia tu sĩ áo bào xanh phải không tin, mang theo Hàn Ngọc đi đại chiến hiện trường dò xét một phen, thấy được vô số phòng ngự pháp bảo mảnh vụn cùng kia cắt thành hai khúc mảnh vụn, cũng liền tin thất thất bát bát. Kia tu sĩ áo bào xanh lại kiểm tra một phen thương thế của hắn, thấy được cả người thương thế nghiêm trọng, ở bờ vực sinh tử lung lay một vòng cũng liền tin Hàn Ngọc giải thích. Vì càng thêm thủ tín với hắn, Hàn Ngọc còn từ trong túi đựng đồ lấy ra kia bình tam thảo tam mục đan. Đối phương đi điều tra một phen, vô luận từ phương diện nào Hàn Ngọc là không có kia huyết hà minh gian tế có thể. Vì vậy tu sĩ áo bào xanh lúc này liền bày tỏ, có thể đem Hàn Ngọc mang về tông môn, về phần có thể hay không gia nhập tông môn, còn phải từ trưởng môn của bọn họ tới quyết định, dù sao Hàn Ngọc tư chất thật quá kém. Hàn Ngọc tự nhiên sẽ không phản đối, hắn đại công vô tư giao ra túi đựng đồ liền muốn đạt được một gia nhập tông môn cơ hội tới hắn tự nhiên nắm chặt. Hai ngày này hai lần đó sinh tử tương bác, hầm mỏ cùng quả đổi cuộc chiến đều là ở đường danh sinh tử dãy rủa, còn kém chút xíu bị mất mạng. Nếu như trong hầm mỏ nhung lửa lòng dạ hơi cứng rắn một ít, Loan Du lại quả quyết một ít, trực tiếp thấy được hắn liền tuôn ra tới, kết cục tốt nhất cũng là dùng lôi châu kéo hắn chôn theo. Mà quả đổi đánh một trận, chỉ cần tông phụ cùng ông lão cùng nhau chạy tới dùng thanh la đao một kích toàn lực, Hàn Ngọc căn bản cũng không có kích thích phá cấm châu thời gian, trên người kia một ít bảo bối cũng sẽ trở thành người khác chiến lợi phẩm. Đây mới là Hàn Ngọc mong muốn gia nhập tông môn chân chính nguyên nhân, có tông môn làm dựa vào chăm chú học tập thuật pháp để cao cảnh giới, sau đó tìm được một tia đột phá trúc cơ có thể. Hàn Ngọc đang suy nghĩ nhập thà rằng không, ngoài cửa liền truyền ra tiếng bước chân dồn dập, để cho Hàn Ngọc tinh thần vì đó rung một cái. Hàn Ngọc ở chỗ này đã ở lại 3 ngày, liền cửa phòng đi một chút không đi ra, trừ mỗi ngày đều có 11-12 tuổi gã sai vặt dùng để cơm canh, từ nay ra liền chưa thấy qua bất luận kẻ nào. Đây cũng không phải Hàn Ngọc đàng hoàng nghe lời, chỉ là bởi vì kia tu sĩ áo bào xanh cảnh cáo nói nơi này có hùng mạnh cấm pháp, nếu như cưỡng ép ra khỏi phòng chỉ biết xúc động trận pháp, tạo thành hết thể hậu quả cũng từ Hàn Ngọc bản thân gánh. Bây giờ nghe bên ngoài rốt cuộc có người tới tìm bản thân, Hàn Ngọc đội vàng xuống giường chỉnh sửa một chút nghi dung, chỉ thấy cửa phòng bị nặng nề đẩy ra, ba sợi râu dài ông lão tóc trắng hướng về phía Hàn Ngọc hung hăng nói, "Tiểu bối, ngươi xảy ra chuyện." Hàn Ngọc vừa nghe nét mặt đầy kinh ngạc, đội vàng quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng hô, "Vạn bối oan uổng à." Theo sau lưng lão giả áo lục đi bảo, thản nhiên nói, "Chúng ta đã dùng chiêu hồn phương pháp gọi cùng sư đệ hồn phách, là ngươi cấu kết huyết hà minh đem cùng sư đệ hại chết. Bây giờ liền đem ngươi áp hướng linh tủ, rút ra hồn phách của ngươi đóng lại 100 năm." "Vương tiên sư, cùng tiền bối đối đãi ta như con chất, ta như thế nào làm ra kia không bằng cầm thú chuyện?" Hàn Ngọc vừa nghe nước mắt ào ào chảy xuống, mặt bi thương chi sắc, nước nợ nói, "Ngày đó ta bị cùng tiền bối nhờ vả, hiện đã đem túi đựng đồ trả lại cho môn, đại ân đại đức ta đã báo đáp. Cùng tiền bối, ta tới ngay cùng ngươi." Nói liền từ trong túi đựng đồ móc ra một thanh sáng lấp lánh đao nhọn, hướng buồng tìm của mình đâm tới. Đao nhọn đâm thủng áo quần đâm về phía da thịt, Hàn Ngọc động tác chút nào chưa dừng, trên mũi đao đã xuất hiện đỏ sẫm chi sắc. Người đàn ông trung niên vung tay lên Hàn Ngọc trong tay đao nhọn vùng ra một bên, ngực máu tươi nhuộm đỏ áo quần, chính giữa năm nam tử mong muốn nói những gì, Hàn Ngọc lại một con hướng căn phòng kia trên cây cột đụng tới. Theo một tiếng vang thật lớn, Hàn Ngọc đầu đụng vào trên cây cột, Hàn Ngọc hướng tiếng ngã xuống, đầu lâu bên trên máu tươi không ngừng được chảy xuôi, người hoàn toàn mất đi. Kia ba sợi râu dài ông lão ngây người như phỗng xem một màn này, tiểu tử này cái này tự sát. Kia áo lục người trung niên phản ứng lại, đi tới nhìn Hàn Ngọc còn có sinh mạng dấu hiệu, đem một viên màu xanh lá đan dược đặt ở Hàn Ngọc trong miệng, sau đó lại từ trong ngực móc ra trắng men bình ngọc, đem bột phấn màu vàng gục xuống trên vết thương. "Vương sư đệ, tiểu tử này là cố ý tự tàn tự sát, nhưng không liên quan lão hủ chuyện." Kia ba sợi râu dài họ Ngô ông lão đội vào nói, "Ngô sư minh, chuyện này ngươi hay là đi hướng trưởng môn sư minh tự mình giải thích đi." Lão giả áo lục đem Hàn Ngọc một lưng, mặt vô biểu tình đi ra ngoài cửa, thản nhiên nói, "Ta sẽ như thực bẩm báo ngươi xối dục chuyện của ta." Nói tìm đến rồi phi kiếm, bước chân rời một cái đã đến trên phi kiếm, sau đó hướng đại điện đội ba đi. Ở trong phòng họ Ngô ông lão dậm chân một cái vội vàng đi theo, nếu là đã muộn đem toàn bộ trách nhiệm cũng đẩy tới trên người hắn, đây mới là bùn vàng rơi đáy quần không phải cất cũng là phân. Làm lão giả áo lục cõng Hàn Ngọc đi tới đại điện, đưa tới một mảnh xôn xao, ngay cả kia Dữu đại trưởng môn cũng đầy mặt tâm trầm, cũng mau vặn xuất thủy tới. "Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi đem ta người trưởng môn này vậy vào thai này ra thai kia?" Dữu Chí Hành lạnh lùng nói chuyện. Áo lục người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra xấu hổ, chắp tay nói, "Ta ở trên đường bị Ngô sư minh xúi dục mới phạm vào lỗi lầm, còn mời trưởng môn sư minh trách phạt." Đang lúc hắn chuẩn bị nói những gì, họ Ngô ông lão thở hồng hộc đánh sâu vào đại điện, không thở được nói, "Trưởng môn sư minh minh dám, người này là tự tàn tự sát, cùng lão hủ không liên hệ chút nào." Kia mười mấy cái quản sự vẻ mặt khác nhau, im lặng không lên tiếng xem họ Ngô ông lão, chỉ thấy Dữu trưởng môn bình tĩnh nói, trước khi đi ta lần nữa dặn dò, Ngô sư minh nếu đem ta vậy trở thành gió bên hai, sau này Ngô thị gia tộc chuyện còn làm phiền sư minh đi xin phép các vị trưởng lão, sư đệ ta mới có thể nông cạn, không cách nào xử trí sư minh chuyện gia tộc. Dữu Chí Hành một phen, nói họ Ngô ông lão trên mặt lúc thì trắng một trận thanh, nghẹn lời không nói. Ta cũng làm mất tâm trí, mới làm ra như thế hoang đường chuyện, còn mời trưởng môn trách phạt. Họ Ngô ông lão sắc mặt tái nhợt nói. Dữu đại trưởng môn thấy ông lão thấp thỏm lo sợ nét mặt trong lòng rất là hài lòng, sắc mặt cũng không phụ mới vừa cứng ngắc, lạnh lùng nói, ngươi liền đem chuyện này cặn kẽ nói một lần đi. Họ Ngô ông lão không dám giấu giếm, đem người quen cũ kia nhà dạy thế nào hắn đe dọa Hàn Ngọc, ở nửa đường bên trên cùng áo lục nam tử thương lượng chuyện khay mà ra, rồi sau đó lại đem như thế nào lợi lừa bị uy hiếp cũng cặn kẽ nói một lần. Dữu đại trưởng môn ánh mắt quét về phía áo lục nam tử, gặp hắn gật đầu sắc mặt mới lộ ra chút nụ cười thở dài nói, Ngô sư minh, chuyện này ngươi thật quá đáng một chút. Ngươi là muốn người này không giao ra túi đựng đồ, không mang theo vương sư đệ tìm cùng sư đệ thi hải, để cho cùng sư đệ ở đó hoang dã bị dã thu nuốt chửng các ngươi mới an lòng sao? Nếu như chuyện này tuyên dương ra ngoài, sau này tán tu còn dám tín nhiệm ta ngự kiếm phái sao? Ngô sư minh, may được người này không có mệnh đánh chết tại chỗ, nếu hắn đập đầu chết ngươi phen này giải thích sẽ có người tin tưởng. Ta ngự kiếm phái ngàn năm danh dự, thiếu chút nữa liền bị ngươi ném sạch sẽ. Luôn luôn nho nhã hiền hòa Dữu đại trưởng môn tức miệng mắng to. Chương 98, Huyền Nguyên Đan chương 98, Huyền Nguyên Đan trưởng môn, ta biết sai rồi. Họ Ngô ông lão sắc mặt tái nhợt, vội vàng chắp tay thi lễ một cái. Áo lục nam tử sắc mặt cũng âm tình bất định, giống vậy cúi lầu đạo, trưởng môn sư minh, sư đệ biết sai rồi. Dữu Chí Hành nhìn quanh một vòng, phát hiện toàn bộ quản sự cũng cúi đầu, biết nhờ vào đó lập uy mục đích đã đạt tới, vẻ mặt vừa trầm nói, biết sai liền cải thiện lớn lao chỗ này, Ngô sư minh ta phạt một mình ngươi Nguyệt Linh Động như thế nào? Cần tuân trưởng môn chi mệnh. Họ Ngô ông lão đội vàng nói. Dữu đại trưởng môn vừa định nói những gì, người nằm trên đất nhỏ nhẹ đống lúc đích, Dữu đại trưởng môn suy nghĩ một chút tạm thời ngậm miệng lại. Hàn Ngọc Quan Thai tỉnh lại, xem cao lớn cung điện trong lòng bùng lòng một cái. Vội vàng nhìn quanh bốn phía một cái, thấy được mười mấy vị ăn mặc các dạng người đang theo dõi bản thân, thấy được Hàn Ngọc trên mặt mặt dỗ cùng một đôi thật nhỏ mắt, liền không cảm thấy hứng thú mỗi người đưa ánh mắt rời đi, đem ánh mắt tập trung đến chủ tọa bên trên. Hàn Ngọc đội vàng rẽ rùa bò dậy, lúc này mới gặp được ngự kiếm phái trưởng môn Dữu Chí Hành, một vị phi thường nho nhã người trung niên. Tiểu hữu gọi là Hàn Ngọc đi. Dữu trưởng môn thấy được Hàn Ngọc có chút không chịu nổi tướng mạo, trong lòng thiện cảm nhất thời hàng ba phần. Là đệ tử Hàn Ngọc, bái kiến trưởng môn. Hàn Ngọc dễ dỗi liền muốn quỳ sụp xuống đất đại lễ tham bái. Không cần đa lễ. Tiểu Hưu đưa tới cùng sư đệ túi lượng đồ, bản phái là vô cùng cảm kích, nhưng ngươi bây giờ còn chưa thu nhận sử dụng trong môn, không thể tự xưng đệ tử. Dữu Chí Hành vừa cười vừa nói, tựa như gió xuân hiu hiu, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Mà đang muốn quỳ lạy trên đất Hàn Ngọc đi cảm nhận được một cổ vô hình lực đạo, một cỗ nhu hòa lực đem hắn nhẹ nhàng nâng lên, không cách nào tiếp tục tham bái đi xuống. Hàn Ngọc nghe đến lời này trong lòng cả kinh, chẳng lẽ không thu bản thân nhập môn không được? Theo lý thuyết, ngươi đưa về túi đựng đồ bọn ta ứng đưa ngươi thu nhập trong môn, nhưng bất đắc dĩ tiểu hữu tư chất nghèo nàn, thật không thể gia nhập bổn môn. Dữu Chí Hành xem Hàn Ngọc thản nhiên nói. Hàn Ngọc vừa nghe trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ đưa túi đựng đồ vẫn không thể đem bản thân thu nhập trong môn? Bản trưởng môn cùng các vị sư minh đệ thương lượng một phen, quyết định tạm thời đem tiểu hữu thu nhập ngoại môn trong, không biết tiểu hữu ý như thế nào? Dữu Chí Hành xem Hàn Ngọc có chút tái nhợt sắc mặt, lại mỉm cười nói. Hàn Ngọc trong nháy mắt phản ứng kịp, đây không phải là ở nha môn làm quan thường dùng thủ đoạn sao? Trước hết nghĩ biện pháp đe dọa một phen, sau đó ở cấp cho một ít ngon ngọt, thủ đoạn này hắn chơi không thể so với cái này trưởng môn chính lệnh. Đệ tử Hàn Ngọc, bái kiến trưởng môn. Hàn Ngọc nói thầm trong lòng, nhưng vẫn là quỳ xuống, hướng hắn liên tiếp dập đầu ba cái. Hàn Ngọc, mới vừa chuyện ta thay hai vị sư minh đệ hướng ngươi xin lỗi dùm. Dữu đại trưởng môn mỉm cười nói, thuận tiện bán hai cái tiện nghi ân tình. Trưởng môn thế nào nói ra lời này, hai vị sư bá đối tại hạ phi thường chiếu cố, đệ tử thương thế kia là bản thân không cẩn thận tạo thành, còn mời trưởng môn tuyệt đối không nên đối hai vị sư bá trách phạt. Hàn Ngọc nói xong sau, còn đối áo lục nam tử cùng họ Ngô ông lão thi lễ một cái, trên mặt đều là thấp thỏm lo sợ chi sắc. Dữu đại trưởng môn nghe được Hàn Ngọc nói ra những lời này, trong lòng rất là thoải mái, đối Hàn Ngọc gác cảm cũng tiêu trừ mấy phần, cái này có chút xấu xí mặt dỗ mặt cũng là rất là khéo đưa đẩy, vì vậy liền mượn nước đẩy thuyền nói, Ngô sư minh, nếu là Hàn Ngọc bản thân gây thương tích, cái kia vừa mới trách phạt thì miễn đi. Đa tạ trưởng môn. Họ Ngô ông lão hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là chắp tay nói cảm tạ. Hàn Ngọc trong lòng hận không được đem hắn làm thịt, trên mặt cũng là một bộ mười phần nghe lời cung kính vẻ mặt, nhưng trong đại điện phần lớn người cũng bày tỏ hài lòng. Tốt, vương sư đệ ngươi chờ chút dẫn hắn đi xuống nhập môn, bổn môn lại gia tăng một kẻ đệ tử bản trưởng môn cũng là cảm thấy an ủi. Bất quá tiểu hữu xin yên tâm, nếu ngươi 30 tuổi trước đột phá đến luyện khí tầng 8, bản trưởng môn tự nhiên đưa ngươi thu nhập nội môn. Dữu đại trưởng môn mỉm cười cho ra một cam kết. Tại chỗ toàn bộ quản sự đều có chút bội phục trưởng môn thủ đoạn, ăn nói xuông bán một cái nhân tình. Người này tư chất như vậy thấp kém, thời gian 5 năm bất kể như thế nào cũng không đột phá nổi luyện khí tầng 8. Hàn Ngọc nghe xong lại quỳ lạy hành lễ, trong lòng suy nghĩ thời gian 5 năm đột phá đến luyện khí tầng 8 đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, hắn trong túi đựng đồ tam thảo tam mục đan còn lại 7 viên, một lần đột phá dùng 3 viên đều được. Vào thời khắc này, thiên điện truyền tới một trận huyên náo, mấy cái trông chừng tầng 9 đệ tử đang lôi mới vừa ông lão, trang diện nhìn qua có chút hỗn loạn không chịu nổi. Dữu đại trưởng môn có chút nhức đầu, bất đắc dĩ nói, để cho hắn tới thôi. Mấy cái đệ tử nhìn một cái vội vàng buông tay, ông lão kia như một con nổi giận bò được vậy chạy tới, thấy được quỳ sụp xuống đất Hàn Ngọc liền muốn một cước cất đi lên. dừng tay. Dữ Chí Hành lớn tiếng quát lên, ông lão kia một cước đem Hàn Ngọc đá xa 4-5 trượng, đã bị thương thật nặng. Hàn Ngọc lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ông lão kia còn không chút giận, đang muốn ở sông lại bổ túc một cước. Dữ Chí Hành lạnh lùng nói, cùng sư minh, ngươi bây giờ đi ngay đem hắn đánh chết ở trong đại điện này. Nghe nói như thế, kia tóc bạc hoa dâm trúc cơ tu sĩ dừng bước, nghiêng đầu lại xem sắc mặt xanh mét trưởng môn. Chỉ thấy Dữ Chí Hành tiếp tục nói, ngươi bây giờ ở đi đá lên một cước, gia tộc ngươi trong hậu bối toàn bộ tài nguyên toàn bộ hủy bỏ, chỉ cần ta chấp trưởng môn phái một ngày, các ngươi cùng nhà cũng đừng nghĩ bắt được một viên trúc cơ đan. Kiên quyết mà rắn giỏi mạnh mẽ thanh âm truyền tới tất cả mọi người trong lỗ tai, kia tóc bạc hoa dâm cùng họ ông lão bước chân nhất thời dừng lại, một cái ngồi dưới đất, gào khóc khóc giống lên. Nhưng Dữ đại trưởng môn lại không còn dính chiêu này, lạnh lùng nói, cùng sư huynh ngươi đừng đáng khóc, đi tới đem Hàn Ngọc đã chết, bản trưởng môn tuyệt không ngăn. Cùng họ ông lão nghe ra trưởng môn trong lời nói kiên quyết ý, vội vàng quỳ rạp xuống hạ cuốn quýt dập đầu, vô cùng hoảng hốt. Cùng sư đệ ngoại ý muốn vẫn lạc chúng ta trong lòng cũng rất đau buồn, nhưng đây cũng không phải là ngươi coi rẻ môn quy lý do. Hàn Ngọc cũng không phải là sát hại cùng sư đệ hung thủ, ngược lại là ngươi cùng nhà ân nhân, chẳng lẽ ngươi muốn hành chuyện ân đền đoán trả? Không dám, trưởng môn ta nhất thời hồ đồ, mong rằng ngài có thể tha qua ta lần này. Cùng họ ông lão cầu khẩn nói. Lão giả áo lục đi kiểm tra một chút Hàn Ngọc thương thế, thấy kia máu tươi trong trộn lẫn cục thịt có chút ái ngại trong lòng, lại móc ra một viên màu xanh lá đan dược cấp Hàn Ngọc dùng. Đan dược xuống bụng, Hàn Ngọc khoan thai tỉnh lại lại nổ ra một búng máu. Dữ Chí Hành nhìn sau đối lão giả áo lục nói, đi nhận trong môn vật lúc cầm lên hai bình dưỡng tinh đan, liền nói là ta phân phó. Cùng sư huynh, lựa quanh không bỏ qua cho ngươi không phải ta quyết định, ngươi phải đi hỏi Hàn Ngọc. Trường môn, ta bây giờ còn chưa nhận nhập môn lệnh bài, có thể hay không làm phiền Vương tiên sư đem ta đưa đi? Nằm trên đất Hàn Ngọc hưu khí vô lực nói, mới vừa một cước kia đá vào bụng bây giờ còn rát, mới vừa một cước kia thương tổn tới phế phủ, Hàn Ngọc mạo hiểm lớn lao rủi ro bái nhập Ngự kiếm phái là nghĩ có cái núi dựa cường đại, nhưng hiện tại xem ra mạng nhỏ cũng mau khó giữ được. Lần này Dữ đại trưởng môn nhức đầu không dứt, người ta tán tu đem túi đựng đầu nguyên vật dân trả, bị Ngự kiếm phái bức bách tìm chết, đi tới đại điện còn giúp đỡ che giấu, cái này mới vừa tất cả đều vui vẻ, mới vừa một cước thiếu chút nữa đem người đã chết. Cái này nếu là truyền đi, Ngự kiếm phái tích góp ngàn năm danh tiếng cũng liền hỏng. Nếu là đem hắn đưa ra sơn môn trên đường lặng lẽ giải quyết cũng không được, sơn môn này trong nhưng cũng không phải là gió thổi không lọt, nếu là biết được chân tướng ai dám bái nhập Ngự kiếm phái. Suy yếu Hàn Ngọc khắp khuôn mặt là kiên quyết ý, thù này hắn đã ghi tạc trong lòng, chờ có thực lực một ngày kia định đem gấp trăm ngàn lần cầm trả bằng máu còn. Hàn Ngọc, ngươi mới vừa dập đầu liền đã nhập môn, không có nhận lệnh bài cũng coi như bản phái người. Dữ đại trưởng môn một hớp từ chối, sau đó khẩu khí cũng hòa hoan xuống, chỉ ông lão nói, hắn là cùng sư đệ phụ thân, mới vừa bi thương quá độ mới có thể thất tố, làm ra không sáng suốt cử động. Vương sư đệ, ngươi đi nhận một đan dược thuốc, phải đem thương thế chữa khỏi tốt. Xin ra mắt tiền bối. Hàn Ngọc nét mặt đầy kinh ngạc, lăng mấy giây sau miễn cưỡng hướng ông lão chắp tay. Những thứ kia quản sự trong lòng thầm than người này thật đúng là chân thành người, một điểm nhỏ ân tiểu huệ liền lấy mệnh để báo đáp. Đặt vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một chút, nếu như bọn họ thuộc về gặp như thế đãi ngộ, khẳng định nuốt không trôi cơn giận này. Dữ đại trưởng môn xem Hàn Ngọc thê thảm bộ dáng, từ trong ngực lấy ra một bạch ngọc bình sứ, từ bên trong đổ ra toàn thân trong suốt thuốc màu trắng, lưu luyến không rời thả tới. Một đám quản sự trừng lớn mắt, khi đó một cái huyền nguyên đan, bất kể thương thế nặng bao nhiêu dùng một cái cũng có thể bảo đảm bên trên tính mạng, tiểu tử này có may mắn. Áo lục nam tử nhận lấy đan dược, hướng Hàn Ngọc trong miệng nhét vào, Hàn Ngọc nhất thời cảm giác một cỗ mát mẻ ý, bụng đau rát đau cũng biến mất vô ảnh vô tung, trên người cũng khôi phục một chút khí lực. Chương 99, công việc vật chương 99, công việc vật đạt tại trưởng môn. Chờ thoáng có một chút khí lực, Hàn Ngọc đội vàng quỳ xuống đất bái tạ. Dữ đại trưởng môn có chút đau lòng biên thuốc đó, nhưng thấy được Hàn Ngọc như vậy cung thuận thái độ nhẹ nhàng bình thản cười nói, không sao, Hàn Ngọc ngươi tính toán chuyện này xử lý như thế nào? Trong đại điện mười mấy người ánh mắt cũng tập trung đi qua, đó cùng họ ông lão ánh mắt toán độc chặt chằm chằm Hàn Ngọc, liền phảng phất mong muốn đem hắn nuốt sống xuống. Cung tiên bối đối đại ta như con chất, ở mộ trong đối ta rất là chiếu cố, còn tặng ta tam thảo tam mục đan chỉ điểm ta tu hành. Hàn Ngọc dừng một chút, hướng ông lão túi người chào nói, ngài là tiền bối phụ thân, vậy chính là ta trưởng bối. Cung tiên bối vẫn lạc trong lòng ta, ta cũng đau buồn, còn mời trưởng môn không truy cứu chuyện này trách nhiệm. Ta chỉ muốn trong môn thật tốt tu luyện, tranh thủ gia nhập nội môn. Hàn Ngọc một phen để cho trong đại điện quản sự nghe cũng rất thoải mái, không hổ là làm qua quan, thức thời vụ. Hàn Ngọc cúi đầu khiêm nhường nói, trong lòng sớm đã đem thủ này ghi tạc đáy lòng. Kể từ trong nhà bị đốt thành đất trống sau liền nếm đủ nhân gian lạnh ấm, biết hắn bây giờ nói ra nghiêm trị cùng họ ông lão không có tác dụng gì, người ta tông môn đã sớm tự thành một thể có thiên ti vạn lũ quan hệ, sẽ vì một mình ngươi người ngoài ra mặt. Dữ đại trưởng môn lời trong lời ngoài chính là để cho Hàn Ngọc thỏa hiệp, làm quan nhiều năm Hàn Ngọc sao có thể nghe không hiểu, cũng liền mượn nước đẩy thuyền nói những lời này. Tốt, Hàn tiểu hữu có thể có lòng dạ như vậy, ta rất cảm giác an ủi, bất quá tiểu hữu ngươi yên tâm, bản trưởng môn có thể cam đoan ngươi trong môn an toàn, chuyện như vậy sẽ không lại thứ phát sinh. Sau khi nói xong, Dữ Chí Hành quay đầu qua, hướng ra cùng họ ông lão. Cùng sư minh, sau này ngươi không phải gây sự với Hàn Ngọc, ta mới vừa nói cũng không nên làm thành gió bên hai, ngươi nếu dám ra tay, ta liền dám thực hiện mới vừa lời hứa. Dữ Chí Hành nghiêm nghị nói. Trưởng môn cứ yên tâm đi, ta sẽ không dắt từ trả thù. Ông lão thấy trưởng môn kia mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng run lên nói. Hàn Ngọc nghe nói như thế hơi an, nhưng lại không có bông lòng cảnh giác, mới vừa ông lão kia ánh mắt toán độc hắn nhưng là xem ở trong mắt, ghi tạc đáy lòng. Dữ đại trưởng môn thấy cùng họ ông lão bộ dáng như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lần này vấn đề khó khăn cuối cùng giải quyết hết, mặc dù lãng phí một cái huyền nguyên đan. Còn mời Hàn đạo hữu thứ lỗi, lão hủ mới vừa mất con, tâm cảnh có chút chấn động. Cùng họ ông lão miễn cưỡng đối Hàn Ngọc chắp tay nói. Ông lão kia lời còn chưa dứt, lại há mồm hỏi, Hàn tiểu hữu trên người còn có con ta di vật, có thể hay không đem hắn trả lại cho ta, ta lưu làm nhập tượng. Giữ đại trưởng môn cũng vẻ mặt nghi hoặc, Hàn Ngọc cũng là một bộ mê mang bộ dáng, cẩn thận hỏi, tiền bối còn mời nói rõ. Con ta không phải tặng ngươi một chai tam thảo tam một đan sao? Cùng họ ra mặt của ông lão thật dày, chẳng biết xấu hổ nói. Chúng quản sự nghe nói như thế rồi rít mặt liền biến sắc, ngươi cái này cùng lao ra tử quá không biết xấu hổ đi, đưa ra ngoài vật còn phải muốn quay đầu. Hàn Ngọc đè nén nội tâm lửa giận, từ trong túi đựng đồ lấy ra kia bạch ngọc bình sứ, ông lão kia vừa thấy trực tiếp cướp được trong tay thuận tay nhét vào trong ngực. Tiếp theo triều trưởng môn thi lễ một cái, đầy mặt đau buồn rời đi. Giữ đại trưởng môn cũng có chút bất đắc dĩ, đã sớm nghe nói cùng sư minh hẹp hỏi vắt chảy ra nước, hôm nay gặp mặt quả là thế. Khu khu, Hàn Ngọc ngươi từ hôm nay trở đi, chính là đệ tử của bổn môn. Vương sư đệ, do ngươi an bài trụ sở của hắn, thuận tiện mới vừa bản phái một uy, dẫn hắn đi gặp một cái truyền công đệ tử, nếu là có thể tu luyện đến tầng 8 ta nhất định cất nhắc. Giữ Chí Hành một phen nói giọt nước không lọt, hướng Vương sư đệ phân phó nói. Tuân lệnh, trưởng môn. Áo lục nam tử chắp tay nói. Hàn Ngọc đứng tại chỗ có chút lúng túng, hắn còn tưởng rằng cái này trưởng môn có thể cái khác bồi thường hắn tam thảo tam mục đan, không nghĩ tới lại trực tiếp lừa gạt đi, liền một câu giải thích cũng không có. Áo lục nam tử kéo một cái Hàn Ngọc đem hắn mang ra ngoài điện, trong miệng bắt đầu giảng giải một ít ngự kiếm phái lớn nhỏ quy củ cùng với giới thiệu một ít thông thường. Hàn Ngọc cẩn thận nghe đem những thứ này ghi tạc trong lỗ tai. Mới ra đại điện không bao lâu, kia họ Ngô ông lão đuổi theo, hướng áo lục nam tử nói, Vương sư đệ, Hàn Ngọc thân là mới nhập môn đệ tử cấp thấp khẳng định cần làm một ít công việc vặt, mới vừa Hàn sư điệt thay ta giải vây, ta nhất định thay hắn tìm một phần nhẹ nhõm việc. Công việc vặt. Hàn Ngọc sửng sốt. Hàn Ngọc bây giờ người bị thương nặng, bây giờ liền an bài hắn làm một ít công việc vặt sợ rằng không ổn đâu. Áo lục nam tử cau mày nói, Vương sư đệ, mới vừa trưởng môn cũng không nói miễn đi Hàn Ngọc công việc vặt. Thân là đệ tử mới nhập môn sẽ phải hoàn thành công việc vặt, đây là bổn môn môn quy quy định, ngay cả kia Kim Đan lão tổ con cháu cũng không thể may mắn thoát khỏi, chẳng lẽ Hàn Ngọc là có thể miễn trừ. Họ Ngô ông lão không chút khách khí nói. Hàn Ngọc vừa nghe cũng biết là đến gây chuyện, cúi đầu im lặng không nói. Áo lục nam tử quay đầu nhìn một cái mặt dỗ mặt Hàn Ngọc, nghĩ thầm cùng hắn vừa không có quan hệ thế nào, cần gì phải làm người này quấy rầy trưởng môn. Được rồi, ta mang nàng đi làm quen một chút đi ngay tầm sư mình, an bài một ít nhẹ nhõm công việc vặt. Áo lục nam tử gật đầu lên tiếng. Kia họ Ngô ông lão hướng về phía lão giả áo lục cười một tiếng. Nhìn cũng chưa từng nhìn Hàn Ngọc một cái, từ trong túi đựng đồ đánh ra phi kiếm, hướng về phương xa bay đi. Thân là ngự kiếm phái đệ tử, mỗi tháng đều có số lượng nhất định công tác. Nói thí dụ như đi mấy chỗ đào mỏ chỗ giám đốc đào mỏ, ở trong phường thị đảm nhiệm đệ tử chấp sự, hoặc là coi sóc trong cốc linh cầm dị thú, trồng trọt linh điền hoặc là đi trồng trồng một ít linh dược, sau đó coi hoàn thành nhiệm vụ tình huống, phát ra tương ứng linh thạch cấp đệ tử làm tưởng tượng. Mới vừa Ngô quản sự chính là đặc biệt phân phối loại này công tác bên trong cửa quản sự. Áo lục nam tử thản nhiên nói, mà Hàn Ngọc nghe được câu này, nhưng có chút hết ý kiến. Hắn được an bài đến chỗ này người môn hạ, nhất định là khổ nhất bẩn nhất gian nan nhất công tác, xem ra sau này có đầy gây cản trở. Cái này Vương sư thúc cũng không có thay mình ra mặt tính toán, bây giờ quay trở lại tìm trưởng môn đoán chừng liền đại điện này cửa cũng không vào được, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Lão giả áo lục đem Hàn Ngọc mang tới phi kiếm, bắt đầu giảng giải trong môn phái một ít sự vật, chờ đến mục đích Hàn Ngọc đối ngự kiếm phái có bước đầu hiểu. Ngự kiếm phái từ trên xuống dưới đệ tử đến gần 10,000, trong đó luyện khí kỳ tu sĩ chiếm cứ 9 phần, trúc cơ kỳ tu sĩ không tới 100 người, nhưng cái này mới là ngự kiếm phái lực lượng nòng cốt. Ở đi lên thời là trong truyền thuyết tu sĩ Kim Đan, ngự kiếm phái chỉ có không tới 10 người, hơn nữa những người này không phải bế quan lâu dài chính là ra cửa đi xa, rất ít hỏi tới trong cốc sự vận, trừ phi là gặp phải đại sự gì mới có thể ra tay, mới vừa quặng mỏ bị cấp giữ đại trưởng môn mới đi góp quan, mời trong môn kết đan đại cao thủ ra tay. Về phần trong cốc duy nhất nguyên anh cấp tu sĩ, chính là trong môn trí cao vô thượng tồn tại, gồm có đã có 800 năm lớn tuổi, một thân pháp lực sâu không lường được, đạo thuật thông huyền, kia một thanh phi kiếm càng là sắc bén vô cùng, có thể phá vạn vật, hơn nữa còn có thể nguyên anh xuất hiếu, thần du vạn dặm, chính là một vị lục địa thần tiên. Bất quá người này đã sớm không ở bên trong môn phái, cũng không biết đi nơi nào tiêu giao tự tại hoặc là chu du các nước, ai cũng không biết khi nào trở lại trong môn. Mà trong cốc luyện khí tu sĩ đông đảo, tông môn dĩ nhiên sẽ không đem toàn bộ tài nguyên chia đều, điều này cũng làm có cái gọi là nội môn cùng ngoại môn phân biệt, chỉ có những thứ kia đệ tử ưu tú nhất mới có thể đi vào nội môn, lấy được kia dùng trúc cơ đan tư cách. Ngự kiếm phái cách mỗi 10 năm, bên trong cửa 40 tuổi trở xuống đệ tử, cũng sẽ thông qua đánh lôi đài phương thức tiến hành chọn lựa, đấu pháp cực kỳ kịch liệt, thường sẽ có người mệnh thảm án phát sinh. Nhưng cái này vẫn không cách nào ngăn cản luyện khí đệ tử nhiệt tình, chỉ cần có thể đả thông lôi đài là có thể đạt được một cái trúc cơ đan, có một đường trở thành trúc cơ tu sĩ có thể. Nhưng trên căn bản nổi lên đều là luyện khí 10 tầng viên mãn đại cao thủ, luyện khí tầng 9 cũng không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng cho dù như vậy, Nghiêm Khắc Si tuyển xuống 50 tên tốt nhất đệ tử, dùng trúc cơ đan ở cộng thêm bản thân thu thập trúc cơ tam bảo đột phá đều không đủ 5 người mà thôi. Những người khác thời là tiến hơn một bước, đi tới luyện khí kỳ đỉnh núi, trừ phi lần nữa lấy được một cái trúc cơ đan, thế nhưng chẳng qua là hy vọng xa vời mà thôi. Vì vậy rất tự nhiên, trong môn phái tu sĩ có thể chia làm loại lớn. Cấp thấp nhất đệ tử chính là liền lôi đài đều lười tham gia đệ tử, những đệ tử này nhân số đông đảo, nhưng pháp lực nông cạn. Những người này mỗi ngày đều phải có trách nhiệm một ít đồ linh tinh, tu luyện cũng dựa hết vào khổ ngồi mài, không có đan dược và linh thạch phụ trợ, cho nên tu luyện cũng cực kỳ chậm chạp, những người này ở đây trong cốc địa vị là thấp nhất. So với bọn họ hơi tốt một chút chính là các đại gia tộc đệ tử, bọn họ có đan dược và linh thạch các loại tài nguyên nâng đỡ, tu luyện bình thường đều có thể tu luyện tới đỉnh phong, gia tộc còn có thể tranh thủ tới trúc cơ đan trực tiếp dùng, nhưng không có trúc cơ chính là loại này người. Mà không có gia thế cũng may mắn tu luyện đến luyện khí viên mãn tu sĩ bình thường thì phải đi lôi đài tranh đoạt kia đáng thương 3-3-10 hạng, nếu là còn không có trúc cơ chỉ biết trở thành đảm đương lên dẫn cùng quản lý đông đảo đệ tử cấp thấp chức trách, địa vị trong môn rất cao. Mà địa vị tối cao, thời là những thứ kia có thể may mắn trúc cơ đệ tử. Những người này là thượng tiên sủng nhi, cũng coi là đúng nghĩa người tu tiên, trúc cơ mới tính bước lên chân chính tiên đồ. Chương 100, làm khó dễ chương 100, làm khó dễ Vương sư đệ nói đến trúc cơ đệ tử liền ngừng câu chuyện, hắn thấy Hàn Ngọc đời này cũng không kiếm nổi luyện khí 10 tầng, tự nhiên sẽ không theo hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Hàn Ngọc thấy rõ ràng trong mắt xem thường, bất quá hắn lại không thèm để ý, ngược lại rất là ân cần một đường lấy lòng, cái này mông ngựa bố khẳng định không hỏng chỗ. Vương sư thúc mang theo Hàn Ngọc ngự kiếm phi hành, hướng nam phi hành 80 dặm, đi tới một chỗ rậm rạp vung tùm sơn lĩnh rơi xuống, đem rơi vào một chỗ hùng vĩ trong đại điện. Vương sư thúc cũng không có giải thích, mang theo Hàn Ngọc tiến vào đại điện, thấy được bên trong tòa đại điện này vắng ngắt, liền cái quỷ ảnh cũng không thấy được. Kia áo lục nam tử thì mang theo Hàn Ngọc đi tới thiền điện trước dừng lại, nhìn Hàn Ngọc một cái liền cao giọng hô: "Phùng sư đệ, mở cửa, ta mang theo một kẻ đệ tử mới nhập môn, tới nhận vật." Dứt tiếng nhưng lại điện không có động tĩnh gì, lại qua hồi lâu cửa điện rầm rập rộng mở. Vương sư thúc thấy vậy, cười khổ một tiếng mang theo Hàn Ngọc đi vào. Hàn Ngọc tò mò nhìn một cái, cũng cùng đi theo vào phòng. Chỉ thấy cung điện kia nguy nga trắng lệ, trên đất trải chân quý tơ lụa, trên vách tường vây quanh đá quý châu ngọc, bên trong trưng bày trường gỗ lim giường lớn, có một mặt đỏ nam tử phảng phất mới từ trong giấc mộng thức tỉnh, đang đầy mặt không vui xem hai người. "Phùng sư đệ xin thông cảm quấy rầy ngươi thanh tu, ta phụ trưởng môn chi mệnh mang theo đệ tử tới trước nhận một ít nhập môn đệ tử vật phẩm tùy thân." Chỉ thấy lão giả áo lục cười tủm tỉm nói: "Cái này vẫn chưa tới 10 năm, hắn từ nơi nào nhô ra? Thế nào người này còn người bị thương nặng, tư chất cũng quá kém đi. Chẳng lẽ lao trưởng môn ẩn lui sau chúng ta giữ đại trưởng môn tầm mắt trở nên thấp như vậy, liền vế vật như vậy cũng chiêu vào trong cửa." Mặt đỏ nam tử đang nổi giận, ngay trước mặt Hàn Ngọc đem hắn nói hoàn toàn vô dụng, nghe giọng điệu này cùng trưởng môn còn giống như có chút thù oán. Hàn Ngọc nghe nói thế túi đầu im lặng không nói, có vẻ hơi lúng túng, cũng hơi có chút dở khóc dở cười. Cái này mặt đỏ nam tử cùng trưởng môn năm đó kia cấp bậc chuyện, bây giờ còn làm có chút thủy hóa bất dung, tốt xấu hiện tại hắn ở tại nơi này phi chuyện trọng đại cũng đụng không được đầu, cũng là không sinh ra rắc rối. Nhưng ở vãn bối mặt nói ra, cái này ít nhiều có chút không hợp thời. Vương sư thúc cười khan hai tiếng cũng không dám đón hắn vậy chuyện, vừa cười vừa nói: "Sư đệ, vị này Hàn sư điệt trả lại cùng sư đệ di vật, buồn môn thế nhưng là phá lệ đem hắn thu nhập ngoại môn. Tư chất cũng không phải là vấn đề, cũng không thể để cho người nói chúng ta ngự kiếm phái không biết báo đáp." Trả lại di vật. Mặt đỏ nam tử cảm thấy ngoài ý muốn, chăm chú nhìn Hàn Ngọc một cái. Theo lý thuyết tiểu tử còn có thể tiến vào nội môn, đạt được nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Mặc dù tiểu tử này linh căn rất tệ, nhưng trong vòng cửa tài nguyên tu luyện, đời này thế nào cũng có thể bước vào luyện khí viên mãn. Mặt đỏ nam tử có chút ao ước nói: "Khụ khụ, theo lý thuyết là như thế này. Nhưng bổn môn trưởng môn cân nhắc đến Hàn sư điệt tư chất, để cho hắn trước tiên ở bên ngoài ở lại một thời gian, chờ sau này đột phá luyện khí tầng 8 khi tiến vào nội môn." Vương sư thúc gặp hắn vạch trần trong đó huyền ảo, có mấy phần lúng túng nói: "Xem ra bổn môn trưởng môn thật đúng là hiểu hợp lý phân phối tài nguyên tu luyện." Mặt đỏ nam tử vừa nghe cười ha ha, nhưng trong giọng nói đều là rêu cận chi vị. Mặt đỏ nam tử cười chốc lát, sau đó thản nhiên nói: "Ở ngoại môn tu luyện cũng tốt, lấy hắn loại tư chất này tiến vào nội môn mới là thật chịu tội, ngoại môn tốt xấu cũng có thể tiêu dao." Ông lão nói lắc đầu thở dài, vẫy tay, không biết từ nơi nào bay ra một cái túi đựng đồ, nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném cho Hàn Ngọc. Cấp thấp phi hành pháp khí một món, ngoại môn đệ tử lệnh bài một cái, linh thạch 5 viên, tiểu nguyên đan một chai, toàn bộ vật kiện đều ở nơi này, cầm vật mau chóng rời đi, ta còn muốn ngủ một hồi. Mặt đỏ nam tử ngáp một cái, sau đó nói: "Hai người rời đi đại điện." Vương sư thúc suy nghĩ một chút nói: "Vật nếu dẫn xong, ta ở dẫn ngươi đi một chỗ." Lần này không có bay bao xa, mới phi hành chốc lát đã đến mục đích, xem ra một tòa cao lớn lầu đá, phía trên viết chuyển công các ba cái chữ vàng. Cùng mới vừa lạnh tình đại điện có chút bất đồng, nơi này rất là náo nhiệt, vô số đệ tử ra ra vào vào, lộ ra rất là náo nhiệt. Vương sư thúc đáp xuống đất, thẳng đi vào, Hàn Ngọc đội vàng theo sau lưng, dọc theo đường đi đệ tử thấy được trúc cơ tiền bối cũng thi lễ thăm hỏi, Vương sư thúc cũng không để ý tới, tiến thẳng vào lầu đá. Hàn Ngọc đi vào nhìn một cái này lầu đá lại có một bộ phận lớn vây quanh tiến ngọn núi, ngửa đầu nhìn lại có mười mấy tầng cao mấy chục trượng, Vương sư phụ thẳng dẫn hắn đi tới 4 tầng, đẩy ra một gian nhà đá đi vào. "Vào đi." Hàn Ngọc ở ngoài cửa thoáng chờ giây lát, liền nghe đến bên trong bên thai truyền âm. Bên trong nhà rất là đơn sơ, một chương bàn đá một số bộ sách, có một vị hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ tử cung kính đứng ở một bên, thấy được Hàn Ngọc mặt dỗ mặt, trên mặt một tia chán ghét thoáng qua liền mất. "Vị này là bổn môn đặc biệt phụ trách dạy đệ tử công pháp cảnh hoàn, sau này ngươi trong quá trình tu luyện có nghi vấn gì cứ tới tìm nàng, ở luyện khí công pháp quen thuộc trình độ bên trên, nàng ở bổn môn có thể xếp vào trước 10 nhóm." Vương sư thúc mỉm cười nói, hiển nhiên đối với người này cực kỳ tán thưởng. "Còn mời cảnh sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn." Hàn Ngọc cười khổ nói, thân là nhìn mặt mà nói chuyện cao cao thủ, Hàn Ngọc nhưng thấy rõ ràng kia một tia chán ghét, nhưng ngoài miệng hay là thành thật thật đáp. "Vương sư thúc quá khen, kỳ thực ta đối luyện khí công pháp cũng chỉ là hiểu sơ chút ra lông mà thôi." Vị sư tỷ này mỉm cười nói. "Ha ha, cảnh điệt nữ quá khiêm đường." vị này Hàn sư điệt công pháp ta liền giao cho ngươi, bây giờ hai người các ngươi cũng nhận biết, ta còn muốn dẫn hắn đi có chuyện, cũng không ở chỗ này ở lâu. Vương sư thúc làm việc rất gấp gáp, vội vã giao phó một câu ở nơi này vị sư tỷ cùng tiến hạ rời khỏi phòng. Sau đó đoạn thời gian này, vị này Vương sư thúc mang theo Hàn Ngọc đi mấy cái cần thiết đi địa phương, có giới thiệu mấy cái chấp sự, giảng giải một ít chú ý sự hạng, sau đó đem hắn dẫn tới bộn bề đại điện, đi vào không lâu sau, kia họ Ngô ông lão mỉm cười đi ra. Vương sư đệ ngươi đi làm việc trước đi, Hàn sư điệt để ta tới chiếu cố. Họ Ngô ông lão cười híp mắt nói. Kia Vương sư thúc cũng không nói nhảm, hai người nói lên mấy câu liền trực tiếp khống chế phi kiếm trực tiếp đi. Ra mắt Ngô sư thúc. Hàn Ngọc tâm nhắc đến cổ họng, biết bây giờ muốn làm chính là túi đầu làm tiểu, chớ phản kháng mặc hắn sẽ đi. Ông lão kia đưa mắt nhìn Vương sư thúc bay xa, hướng về phía Hàn Ngọc cười lạnh một tiếng, Hàn sư điệt hảo tâm cơ, để cho ta ở trước mặt trưởng môn mất hết mặt mũi. Hàn Ngọc túi đầu chắp tay im lặng không nói, không có quỳ xuống đất xin tha, bởi vì hắn biết làm như vậy không có tác dụng gì cũng sẽ không nghĩ uổng phí sức lực. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chọn lựa một hạng thích hợp công việc vặt, để cho Hàn sư điệt sớm một chút dẫn tới linh thạch. Họ Ngô ông lão âm dương quái khí đi tới đại điện. Hàn Ngọc ánh mắt lóe lên đi theo, trong điện bận rộn vô cùng, mười mấy cái trước bàn cũng sắp xếp đội ngũ thật dài, quản sự thì tay cầm sách nhỏ bận rộn nhìn xong thành tình huống, đối hoàn thành tình huống làm ra phê bình. Họ Ngô ông lão mang theo Hàn Ngọc đi tới đoạn hậu, quẹo vào một căn phòng, bên trong trung niên chấp sự thấy lao giả cùng kính về phía trước thi lễ, trong miệng hô, "Đường chủ, trở lại rồi. Ngươi đi đem phía trên giao xuống nhiệm vụ cũng lấy ra, ta cấp Hàn sư điệt chọn lựa một nhẹ nhõm công tác." Họ Ngô ông lão thản nhiên nói. Trung niên kia chấp sự đi theo họ Ngô ông lão lâu như vậy, một cái ánh mắt một động tác là có thể nhìn ra yêu ghét, vội vàng từ trong dương lấy ra màu xanh biết thẻ che chồng chất tại trên bàn. Trung niên kia quản sự từ bên trong chọn lựa mấy chục phi thường khó nhiệm vụ đặt ở một bên, ông lão đưa qua bắt đầu ánh mắt quét nhìn nhìn lên. Liên tiếp nhìn mấy cái cũng không hài lòng lắm, cho đến lật ra một cái họ Ngô ông lão cầm ngọc giản giao cho Hàn Ngọc, vừa cười vừa nói, "Ngươi đi làm cái này đi. Quét dọn linh bỏ, quét dọn chỉnh tề liền có thể." Ngọc giản bên trên chỉ có chút ít hai câu, Hàn Ngọc có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ là quét dọn các đệ tử ốc xá sao? Công việc này mặc dù đê tiện một chút, nhưng Hàn Ngọc không hề để ý. Trung niên kia quản sự thấy được lệnh bài vẻ đồng tình chợt lóe lên, từ trong dương nhảy ra một lệnh bài giao cho Hàn Ngọc, đem nhiệm vụ địa điểm báo cho. Hàn sư điệt người bị thương nặng có chút bất tiện, người đưa hắn tới thôi. Họ Ngô ông lão mỉm cười nói. Trung niên kia quản sự cũng có chút tò mò rốt cuộc có thâm cửu đại hận gì, nhưng hắn tạm thời cũng không tốt hỏi nhiều, cung kính thi lễ một cái, mang theo Hàn Ngọc rời đi đại điện. Chương 101, thơm heo cùng xấu xí cô. Chương 101, thơm heo cùng xấu xí cô. Trung niên kia quản sự trên đường đi tò mò quan sát Hàn Ngọc không ngừng đi không có hỏi nhiều, đem hắn một mực mang tới một chỗ trong sân gốc, trong núi trung ương lại một tòa cực lớn thạch điện, phía trên viết vạn thú điện ba cái rắn giỏi chữ to. Người nọ đem hắn sau khi để xuống liền ngự khí bay đi, Hàn Ngọc nhấc chân đi bộ một đoạn lộ trình đi vào cực lớn thạch điện cửa, vừa định bước vào liền phát động cấm chế một đoàn bạch quang chặn đường đi của hắn lại. Bất quá hắn cũng không kinh hoàng, từ trong ngực móc ra viên kia lệnh cấm chế bài, lệnh bài kia phun ra một đạo bạch sắc quang mang trốn vào đại điện. Hàn Ngọc liền đứng ở ngoài cửa an tĩnh chờ đợi. Sau một lúc lâu, cấm chế bạch quang tiêu tán, một nhỏ thấp lão đầu đi ra xem Hàn Ngọc nói, "Ngươi chính là chấp sự đường phái tới đệ tử. Ngọc bài cho ta nhìn một chút." Hàn Ngọc đội vàng đem viên kia màu xanh ngọc bội móc ra giao cho lão đầu, hắn nhìn một cái liền đem ngọc bội trả lại cấp Hàn Ngọc, lạnh lùng nói, "Đi theo ta." Hàn Ngọc tiến vào đại điện, thấy được bên trong có chút vắng ngắt, chỉ thấy lác đác mấy người, những thứ kia thấy được Hàn Ngọc đều là mặt vô biểu tình, nhìn qua có chút chết lặng không chịu nổi. Ông lão kia đầu tiên là mang theo tiến vào Hàn Ngọc ở đại điện 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đang ở Hàn Ngọc sắp lượn quanh choáng váng mới đi đến một gian nhà đá, nói với Hàn Ngọc, "Trong này chính là phòng của ngươi, dùng lệnh bài nhưng trực tiếp mở ra." Hàn Ngọc vội vàng cảm tạ, lão đầu kia lại chăm chú cảnh cáo nói, "Ngươi nhận lấy công việc và sẽ phải ở chỗ này ngây ngốc một năm, cũng không cho phép tạm thời đổi chức vụ." Hàn Ngọc có chút không rõ nguyên do, nhưng bây giờ là gật gật đầu, người ở dưới mái hiên không thấp không túi đầu, đi được tới đâu hay tới đó đi. Lão đầu thấy Hàn Ngọc rất là khéo léo, sắc mặt cũng thoáng được rồi một chút hướng về phía Hàn Ngọc nói, "Đi theo ta." Lão đầu kia mang theo Hàn Ngọc rời đi đại điện, tiếp tục hướng tây nam phương hướng phi hành 50 dặm. Đáp xuống một chỗ nhà lá cạnh. Căn này nhà lá là dùng cỏ khô cùng cây trúc xây dựng mà thành vị trí một mảnh ốc xá trung ương. Ở giữa không trung Hàn Ngọc đã nghe đến nhàn nhạt mùi hôi, đáp xuống mùi vị càng thêm nồng nặc, loại mùi này có chút làm người ta nôn mửa, mùi hôi trong mang theo một ít mùi tanh, giống như là nào đó động vật tức đái. Vào nhà lại nói, lão đầu kia cũng dùng ống tay áo bưng kín miệng mũi, bước nhanh đi rõ ràng nhà lá. Hàn Ngọc cũng hốt hoảng đi theo, vừa đi vào nhà lá kia cổ mùi hôi một cái biến mất vô ảnh vô tung, Hàn Ngọc sâu sắc hít một hơi, cảm thấy thoải mái vô cùng. Trong phòng trang sức cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường một chương bàn đá. Trong góc còn có sẻn cùng thùng phân, lao đầu kia sau khi ngồi xuống nói với Hàn Ngọc, nhiệm vụ của ngươi chính là mỗi ngày quét dọn thơm heo ốc xá. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Hàn Ngọc chính là người khôn khéo, há mồm liền ứng thừa xuống. Kia tiểu lao đầu thái độ đối với Hàn Ngọc rất là hài lòng, tối thiểu nói ra nhiệm vụ không giống những đệ tử kia như vậy nhăn nhó kháng cự, sắc mặt càng hòa hoãn ba phần nói, mỗi ngày giờ thìn đến giờ tị, ngươi dùng ốc xá trận pháp mở ra ốc xá để cho thơm heo tự đi kiếm ăn, nhiệm vụ của ngươi chính là trong khoảng thời gian này đem 5 gian ốc xá trong cức đái cũng quét dọn, sau đó đem cức đái rót vào phía nam trong ao sen. Sau đó dùng nước trong phủ cọ rửa ốc xá, trên đất không cất đái liền có thể. Đệ tử hiểu được. Hàn Ngọc mặt liền biến sắc, nhưng vẫn là khéo léo nói. Nhiệm vụ này chẳng qua là hơi dơ bẩn một ít không hề phức tạp, chỉ cần ngươi bình thường hoàn thành ta cũng coi như ngươi siêu đo xong thành nhiệm vụ, một năm xuống nhớ ngươi thiện công một lần. Kia lão đầu thấp bé khích lệ nói. Đa tạ sư bá. Hàn Ngọc không người nói. Kia tiểu lão đầu cũng không nói nhảm, ra nhà lá ngự khí bay đi. Hàn Ngọc đưa mắt nhìn hắn cách xa sau đi thẳng ra khỏi nhà lá, đi trước đi dạo một vòng. Hàn Ngọc đầu tiên là nắm lỗ mũi tiến vào ốc xá thấy được thơm heo, loại này heo nhắc nhở so thế tục heo muốn nhỏ hơn một vòng, cả người đen nhánh còn có răng nanh, thấy được Hàn Ngọc vào nhà bỏ cũng chắp tay đi qua. Hàn Ngọc có chút chán ghét nhìn một vòng, lại đến chung quanh đi dạo một vòng, phát hiện phụ cận một quỷ ảnh cũng không có, vắng lạnh vô cùng. Trở lại ốc xá, Hàn Ngọc khởi động nhà lá phòng vệ trận pháp, từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên tiểu nguyên đan, ngập vào trong miệng yên lặng tu luyện. Bây giờ tình huống gì cũng không hiểu rõ, Hàn Ngọc cũng không dám từ trong túi đựng đồ lấy ra những thứ kia chân quý đan dược, chỉ muốn mấy ngày nữa quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, sau đó tìm một chỗ nơi kín đáo tiềm tu. Hồi tưởng lại cái này nhập môn trải qua thật là lận đận vô cùng, Hàn Ngọc kỳ thực trong lòng đã có chút âm thầm hối tiếc, vốn tưởng rằng trả lại túi đựng đồ là có thể thuận lợi gia nhập ngự kiếm phái, không nghĩ tới một hệ liệt trạng vướng để cho hắn hơi có chút ứng phó không kịp. Kia họ Ngô ông lão vừa mở miệng Hàn Ngọc đã biết hiểu là đang gạt bản thân, hắn đã sớm thông qua Vân Phong điện tịch biết được trúc cơ kỳ chỉ có kim đan kỳ tu sĩ nguyên thần đủ hùng mạnh mới có hồn phách, ở nguy cấp lúc có thể vứt bỏ thân thể, nhưng nếu như không có thể vào xâm thích hợp thân thể, cũng sẽ ở mấy ngày sau hoàn toàn tiêu tán. Hàn Ngọc dứt khoát đến rồi một chiêu hung ác lấy cái chết bức bách, mới để cho họ Ngô ông lão trong lòng đại loạn, chật vật không chịu nổi. Đó cùng họ Tráng Hán sư tôn một cước kia là thật đem hắn đá thành trọng thương, Hàn Ngọc thật manh động rời đi ý niệm. Nhưng bây giờ nặng lôi đã phải, bổ túc cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi tới trong môn ngây ngốc một đoạn ngày, nếu như hồn không tốt lặng lẽ rời đi. Hàn Ngọc bản tướng tông môn nghĩ vô cùng tốt đẹp, nhưng thực tế hai cái bàn tay đem hắn đánh tỉnh. Cái này cái gọi là tu tiên đại phái cùng thế tục người phàm cũng không có phân biệt, giống vậy thế lực hết sức à. Cùng họ ông lão ở ngay trước mặt hắn cướp đi túi đựng đồ tất cả mọi người không nói tiếng nào, họ Vương sư thúc đem trưởng môn nói xong chữa thương đan dược nữa riêng, kia Ngô lão đầu tử lợi dụng trong tay quyền lợi làm khó dễ bản thân, đem bản thân đẩy đi đến chim không thèm bị chỗ ngồi. Đây hết thảy Hàn Ngọc đều chỉ có thể tạm thời chịu được, thực lực không bằng người sẽ phải túi đầu làm tiểu muốn gì được đó, dựa hết vào nhiệt huyết hướng đầu không làm nên chuyện, chờ ngươi thực lực vượt qua những người kia lúc, ngươi liền có thể tính tính sổ. Đạo lý này Hàn Ngọc từ nhỏ liền hiểu, còn chưa tập võ thời điểm bị những tên côn đồ kia ức hiếp cũng nhiệt huyết xông lên đầu xông lên, nhưng đổi lấy lại là ngâm đánh dữ dội, chờ học võ nghệ liền gặp được mấy cái kia côn đồ liền đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ, bọn họ núp ở trong nhà tránh né cũng vô dụng, như cũng là lôi ra ngoài hành hung. Tiểu Nguyên đan dược lực ở đan điền từ từ vận chuyển, Hàn Ngọc chợt phát hiện thứ năm yên lặng ngầm khiếu không ngờ cũng có một tia linh lực, điều này làm cho hắn ngạc nhiên và phấn. Yên lặng vận chuyển công pháp, nội thị có thể thấy được nguyên bản màu đen ngầm khiếu đã biến thành trắng sữa, nhưng phía trên khiếu lô hay là đóng kín trạng thái, cũng không theo kia bốn cái linh khiếu cùng nhau xoay tròn. Chờ vận công xong, Hàn Ngọc thoáng hoạt động một chút thân thể, phát hiện thương thế đã tốt hơn nửa, ngay cả trên trán thương thế cũng đã ngưng vậy, thương thế này chẳng mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Tu luyện xong sắc trời đã tối, Hàn Ngọc cũng lười lại đi thạch điện ở, sắc trời mới vừa tối đã ngủ. Từ lúc đến, nhà lá trong ngủ say người lặng lẽ mở ra nhìn cặp mắt, một đôi thật nhỏ lóe sáng ánh mắt lặng lẽ mấy canh giờ, sau đó lại lặng lẽ nhắm lại. Giờ thìn, Hàn Ngọc khởi động trận kia bàn, kia ốc xá cổng mở toang ra 20 đầu thơm heo tung tẩy chạy về phía hoang dã. Hàn Ngọc thì dùng trong phòng nhỏ xốc lên thùng phân cùng sẻn, kéo một chút không cần áo quần đắp lên miệng mũi, cao mày đi vào. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc sắc mặt tái nhợt đi tới, vạch chân đắp lên miệng mũi áo quần nói lên nói xuống một phen, sau đó cầm mười mấy tấm nước trong phủ lục bắt đầu quét dọn. Lại qua nửa canh giờ, Hàn Ngọc dùng nước trong phủ hoàn toàn quét dọn sạch sẽ sau hài lòng xem bản thân thành quả lao động, hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Không tới giờ thì 20 con thơm heo đã ăn bụng tròn xoe chậm rãi tiến chuồng heo. Hàn Ngọc lại vận dụng trận bàn, sau đó dơ lên thùng đi ao hoa sen. Vì che giấu hai mắt người, Hàn Ngọc cũng không ngự khí phi hành. Hắn bây giờ ở trong mắt của người khác hay là trọng thương chưa lành, nếu bây giờ liền tung tăng tung tẩy cấp quá bắt mắt. May nhờ hắn có nội công đặt cơ sở, dơ lên hai cái tràn đầy thùng phân nhẹ nhõm đi phương nam. Qua không bao lâu liền thấy một siêu cấp cực lớn hồ ao, phía trên trồng trọt vô số hoa sen, gió mát phất phơ thổi cũng cảm giác người thấy một cỗ nhàn nhạt điểm hương. Hàn Ngọc đi tới bên hồ, thích ý vươn người một cái, đem đồ vật bên trong cũng đổ đi vào, lại đi mấy bước đem thùng phân rửa sạch. Uy, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Một thanh âm ngọt ngào ở sau lưng cách đó không xa vang lên. Hàn Ngọc cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một 12-13 tuổi bé gái đứng ở cách đó không xa tò mò quan sát hắn, trên mặt che một tầng lụa mỏng. Nữ đồng này một thân áo xanh, trong lỗ tai rơi châu vòng, trên đầu trải cao cao búi tóc, loan thoáng có thể nhìn ra là mặt trái xoan, vóc người thon thả cân đối. Ta gọi Hàn Ngọc, là mới tới tạp dịch đệ tử, đang ở phía bắc cách đó không xa nuôi thơm heo. Mới tới trong môn Hàn Ngọc là ai cũng không muốn đắc tội, vội vàng tươi cười chào đón nói. A, ta gọi Hồng Mạch Quân, ngươi cùng đại gia cũng gọi ta xấu xí cô được rồi. Cô bé kia thấy được nơi này lại thêm một người xa lạ, rất là vui vẻ nói. Chương 102, bà tám chương 102, bà tám xấu xí cô. Hàn Ngọc ở trong miệng thì thầm một câu, mỉm cười nói, ta còn gọi là ngươi Hồng cô nương đi. Lớn như vậy bé gái cũng thích đẹp, Hàn Ngọc dĩ nhiên nhặt dễ nghe nói. Xấu xí cô xem mặt dỗ mặt Hàn Ngọc vừa cười vừa nói, trước đó vài ngày nuôi dưỡng thơm heo Lý sư huynh liều mạng một năm đồng lộc không nên đi nhận đường việc cần làm, ngươi cần phải nhiều kiên trì mấy ngày, ta cũng không muốn một tháng thay mấy cái gương mặt lạ. Hàn Ngọc nghe nói như thế cười một tiếng, hắn chú ý tới bé gái bên hông treo một khối hình rồng ngọc bội, lóe ra ôn nhuận hào quang, biết nhà này trong nhất định sẽ có núi dựa trưởng bối, vì vậy vội vàng nói, Hồng cô nương yên tâm, ta đáp ứng quản sự, trong vòng một năm cũng sẽ không rời đi. Vậy thì tốt quá. Bé gái vui mừng nhảy dựng lên, trên mặt lụa mỏng vốn là không có treo ổn, rơi xuống. Hàn Ngọc lúc này mới chú ý tới trứng ngỗng mượt mà trên mặt con mắt trái phía dưới có một khối bất quy tắc vết bớt, một mực lan tràn đến mép, Hàn Ngọc giờ mới hiểu được vì sao cũng thích gọi nàng xấu xí cô. Mới gặp mặt liền bị ngươi thấy hình dáng, ngươi sau này sẽ không để ý tới ta đi. Xấu xí cô vội vàng đem trên mặt lụa mỏng phủ lên, có chút ngượng ngùng. Hàn Ngọc sắc mặt chưa biến, vừa cười vừa nói, tại hạ cũng không phải hào hoa phong nhã mỹ nam tử, mặt to, đôi mắt nhỏ, còn da qua trần, đầy mặt đều là mặt dỗ, ngươi sau này liền kêu ta Hàn mặt dỗ liền tốt. Xấu xí cô thấy Hàn Ngọc vẻ mặt đầy mặt chân thành, nhảy chạy tới, đưa ra trắng như ngó sen tay nhỏ, vểnh lên ngón út nói, những lời ấy được rồi, ta sau này liền kêu ngươi Hàn mặt dỗ, ngươi sau này liền kêu ta xấu xí cô. Hàn Ngọc thầm cười khổ, nhưng vẫn là bé gái có chút kỳ cánh cặp mắt, hay là đưa ra tràn đầy vết chai tay phải, cùng bé gái lôi kéo câu. Néo tay chúng ta chính là bạn tốt. Bé gái lôi kéo Hàn Ngọc tay lung lay mấy cái, rất cười vui vẻ, sau đó hết sức chăm chú xem Hàn Ngọc nói, ngươi sau này không cho không để ý tới ta. Hàn Ngọc cũng giống vậy chăm chú gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút khinh khỉnh, hắn tương giao bé gái chủ yếu là bởi vì hắn trong nhà phải có cái hùng mạnh trưởng bối, chỉ thế thôi. Xấu xí cô lại không có Hàn Ngọc gâm trầm tâm tư, lúc này vỗ tay nhảy dựng lên, sau đó nói, ta cùng đi với ngươi đi nhìn, ta mỗi ngày cũng nhìn chằm chằm ao hoa sen xem ao cá trong cá, mỗi ngày đều không ai bồi ta nói chuyện. Hàn Ngọc đem hai cái thùng gỗ một sách, cười hỏi, thế nào lớn ao hoa sen làm sao lại một mình ngươi, chẳng lẽ không có sư minh đệ nào khác? Lần trước ta thấy Lý sư minh là. Bé gái nháy mắt, sau đó dùng ngón tay đếm hết, sau đó ảm đạm nói, là 8 ngày trước, ta ở chỗ này giữ rất lâu Lý sư minh, hắn liền nói với ta câu nói đầu tiên đi. Không có sao, ta sau này ngày ngày cùng ngươi nói chuyện. Hàn Ngọc lúc này vỗ ngực nói, vậy thì tốt quá. Xấu xí cô cũng rất vui vẻ, nhìn sát trời một chút nói, chúng ta nhanh đi quét dọn đi, giữa trưa ta nấu cơm cho ngươi ăn, liền ăn củ sen cùng chân châu cá. Hàn Ngọc cũng có chút không chịu nổi xấu xí cô nhiệt tình, không trách tới trước sư huynh đệ đều có chút không ưa, nàng chính là một bà tám. Vậy được, chúng ta đi thôi. Hàn Ngọc cũng có chút nhức đầu, ứng phó đạo. Nhưng ở dọc theo con đường này xấu xí cô miệng một mực liền không ngừng, nói lên đủ loại tinh linh cổ quái vấn đề. Hàn mặt rỗ, ngươi là từ đâu tới nha? Thế giới bên ngoài có phải hay không đặc biệt náo nhiệt, người phàm có phải hay không sẽ làm rất nhiều mỹ vị ăn vặt? Hàn mặt rỗ, ngươi nếu là rời sơn môn nhớ mang cho ta một ít sách cho ta nhìn một chút, chính là người phàm biết những thứ kia du ký nha. Vừa mới bắt đầu Hàn Ngọc còn ứng phó mấy câu, nhưng đi tới một nửa cũng không cho để ý tới, nhưng xấu xí cô nhưng vẫn là dọc theo đường đi để hỏi cho không ngừng, giống như là díu ra díu rít nhỏ chim sẻ. Trở lại Úc Xá cầm lên thùng phân, xấu xí cô nhướng mày nhưng vẫn là tiếp tục dựa đi tới díu ra díu rít. Hàn Ngọc vì vậy ho khan một tiếng nói, xấu xí cô, ta kể cho ngươi điểm câu chuyện đi. Tốt lắm. Xấu xí cô lập tức ngừng miệng, đây cõi lòng kỳ vọng xem Hàn Ngọc. Hàn Ngọc hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại đi vạn thư phường nhìn rất nhiều tạp thư, tự nhiên là có chút biết văn, vì vậy cũng chậm chậm nói một sơn giả tạp ký. Dọc theo con đường này Hàn Ngọc tận lực hạ thấp ngữ tốc tăng nhanh bước chân, rốt cuộc ở câu chuyện kể xong trước trở lại cái ao, đem bức đai rót vào cái ao Hàn Ngọc cũng liền nói xong kết thúc. Xấu xí câu nghe xong chưa thỏa mãn xem Hàn Ngọc hỏi, còn nước không? Ta tối về suy nghĩ thật kỹ, ngày mai ở kể cho người một. Hàn Ngọc hứa hẹn đạo. Lại dọn dẹp một phen thùng phân, xấu xí cô liền mang theo Hàn Ngọc đi tới bên hồ nước, phát hiện nơi này có một đạo trường đỉnh nối thẳng giữa hồ trung ương. Hàn Ngọc vừa đi vừa lơ đãng dò xét tình huống, xấu xí cô đối Hàn Ngọc không có để phòng hỏi cái gì đáp cái gì, có thể nói là biết gì nói đấy. Đúng xấu xí cô, ta nghĩ kia mấy cái thơm heo thả ra ngoài có thể hay không bị người trộm đi. Hàn Ngọc có chút bận tâm bản thân sẽ bị để mắt tới, lại chuyển đổi một đề tài nói. Xấu xí cô không hề nghĩ ngợi nói, ngươi yên tâm đi, nơi này là sẽ không có người tới, cách chúng ta gần đây địa phương chính là Vạn Thú Điện, cách nơi này cũng tốt xa, ta trước kia không ai nói chuyện phiếm cũng đi qua mấy lần, nhưng bọn họ cũng đều không để ý tới ta. A, đây là vì sao? Hàn Ngọc giả bộ kinh ngạc, trong lòng lại nghĩ ngươi như vậy bà tám quỷ tài nguyện ý để ý đến ngươi. Xấu xí cô giải xấu xí, lời còn nhiều hơn, các vị sư huynh dĩ nhiên không muốn để ý đến ta rồi. Xấu xí cô dửng dưng như không nói, sau đó nói với Hàn Ngọc, bây giờ được rồi, ngươi mỗi ngày đều cấp ta kể chuyện xưa, ta cũng sẽ không nhàm chẳng kéo. Hàn Ngọc cười một tiếng, đi theo xấu xí cô đi tới giữa hồ trung ương nhà nhỏ, chỉ thấy hắn lấy ra một lệnh bài nhẹ nhàng đung đưa mấy cái, lóe ra một đạo một người chiều rộng lối đi. Hàn Ngọc đi theo xấu xí cô đi vào, phát hiện nơi này linh khí so bên ngoài muốn nồng nặc gấp đôi, so Vân Phong cao hơn một bậc, nhưng lại chống không nổi vách đá. Hàn Ngọc trong lòng sống động lên, nếu có thể ở chỗ này tu luyện cũng không tệ. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến hắn bị tiên sư môn trưởng bối, Hàn Ngọc hay là quyết định tạm thời im lặng, không nên gây chuyện. Một gian rất có cô bé sinh hoạt khí tức nhà đá quét dọn sạch sẽ, rất nhiều châu báu trang sức, ở ngoài phòng nham trên đài còn trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, nở đầy rực rỡ diễm lệ đóa hoa. Người đi trước ngồi một hồi, ta đi lấy một ít củ sen bắt một ít chân châu cá, ta lập tức sẽ tới rồi. Xấu xí cô mời Hàn Ngọc ngồi ở trên băng đá, lại vội vàng chạy ra ngoài. Hàn Ngọc đánh giá ao sen cảnh sắc phi thường hợp người, nhưng nếu nghĩ ngày ngày thấy được này cảnh đẹp bao nhiêu sẽ có một ít chán ghét, khó trách xấu xí cô nhiều lời như vậy. Hàn Ngọc ở trong lòng cân nhắc, xấu xí cô sư môn trưởng bối là vì cái gì đưa nàng an trí ở chỗ này, là bởi vì trên mặt kia vết bớt. Nhưng bây giờ hỏi cái này vấn đề cũng quá không hợp thời gian còn dài hơn, chờ sau này quen biết sau ở đi hỏi đi. Không tới thời gian một chén trà công phu, xấu xí cô liền thở hồng hộc chạy vào, trong ngực ôm mấy cái thành người lớn bằng cánh tay củ sen, trong tay còn dùng dây có xách theo hai đầu màu sắc sặc sỡ cá nhỏ. Ngươi nói bụng không, ta bây giờ liền nấu cơm cho ngươi. Xấu xí cô hào hứng vọt vào bên cạnh nhà nhỏ, chưa được vài phút cầm trong tay một cây tiểu đao sắc bén, nhút nhát mà hỏi, vậy cá thế nào trừ bỏ nhà. Hàn Ngọc nghe giờ mới hiểu được xấu xí cô căn bản sẽ không nấu cơm, mời hắn ăn cơm chẳng qua là muốn cho nhiều người bồi bồi hắn nói chuyện. Bất quá Hàn Ngọc cũng không quan tâm, nhận lấy đao trong tay của nàng tử, vừa cười vừa nói, ta đến đây đi. Trà trộn giang hồ nhiều năm Hàn Mặt Dỗ cơ bản tay nghề nấu nướng hay là hiểu, thật nhanh đem vậy cá trừ bỏ, lại đem thanh tuyến chọn đi ra, sau đó đem cá cắt thành lớn nhỏ đều lát cá, đi vào phòng bếp lấy ra rất nhiều tương liệu thả ở một hồi, đem những thứ kia củ sen cũng đi ra sau đó nhét một chút gạo nếp bỏ vào trong nồi. Ngươi có hay không ngọn lửa phù? Hàn Ngọc căn bản không dám bại lộ, chỉ có thể hướng về phía xấu xí cô hỏi. Xấu xí cô vội vàng móc ra một chương ngọn lửa phù, Hàn Ngọc đi vào phòng bếp mẩn mỏ thời gian một chén trà cơm vu, một đạo mỹ vị chân châu lát cá cùng củ sen liền bưng lên bàn. Ngươi thật lợi hại. Xấu xí cô vội vàng lấy ra đũa chúc, gắp một hớp lát cá sau đó say mê nói, rất lâu cũng chưa ăn đến mỹ vị như vậy thức ăn kéo. Vậy ngươi bình thường thế nào ăn cơm? Hàn Ngọc cắn một cái củ sen, kinh ngạc hỏi. Xấu xí cô cũng không có giải thích, từ trong lồng ngực móc ra một bình sứ nói, ông nội ta mỗi tháng cung cấp ta cả mấy bình lích cốc đan, ăn một viên chừng mấy ngày bụng cũng sẽ không đói. Hàn Ngọc hai mắt hơi kinh ngạc, đây chính là bế quan đột phá tất bị đan dược, nghe nói giá trị cũng không nhỏ, một chai giá trị mười mấy quả linh thạch. Hàn Mặt Dỗ, cảm ơn ngươi lại bồi ta nói chuyện phiếm lại cho ta nấu cơm. Xấu xí cô chăm chú cảm kích nói, chờ xấu xí cô qua mấy năm chết rồi liền chôn ở cái này bên hồ nước, ngươi nếu vẫn còn ở trong môn ngươi thường tới bồi ta trò chuyện, có được hay không? Chương 103, bảo tàng chương 103, bảo tàng. Hàn Ngọc gấp thức ăn đũa chúc đỉnh trệ trên không trung, trong đầu chợt nhớ tới chết ở đám cháy muội muội, ngày đó chỉ loáng thoáng nhớ Hàn Ngọc ban đêm mong muốn đi ra ngoài chơi chơi, muội muội mong muốn đi theo bị hắn hung tợn đuổi về nhà. Đây là một đạo nút ở sâu trong nội tâm vết sẹo, tuổi nhỏ Hàn Ngọc đã từng vô số lần tự trách, nhưng theo thời gian trôi qua vết thương này yên lặng ở trong lòng chỗ sâu nhất, nghe được xấu xí cô vậy Hàn Ngọc lại bị xúc động tiếng lòng. Ngưng trệ ở giữa không trung tay dừng lại một chút, gắp một khối lát cá bỏ vào trong miệng, vừa cười vừa nói, ngươi trẻ tuổi còn nhỏ làm sao có thể nói ra lời như vậy, chờ ngươi thời điểm chết ta đã sớm thành một nắm cát vàng. Xấu xí cô nghe Hàn Ngọc vậy cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, ngươi đáp ứng ta là được rồi. Hàn Ngọc cũng không có tiếp tục tiếp cái đề tài này, rất nhanh liền đem đề tài chuyển hướng. Xấu xí cô cũng biến thành không còn thương cảm, lại biến trở về cái đó díu ra díu rít nhỏ chim sẻ. Hàn Ngọc lần này ngược lại thì không có phụ họa, cố ý cấp xấu xí cô đem rất nhiều phản tục trong chuyện lý thú, đùa nàng ha ha cười không ngừng. Hàn Ngọc nhìn sắc trời cũng không sớm, vì vậy liền cùng xấu xí cô cáo từ. Xấu xí cô một mực đem hắn đưa đến bên hồ nước, lưu luyến không rời nói, ngươi ngày mai nhất định phải tới bồi ta. Hàn Ngọc gật gật đầu, đi mười dặm xa quay đầu xem xấu xí cô vẫn còn ở ao cá bên, trong miệng tự an ủi mình, ta chẳng qua là muốn trèo lên hắn trưởng bối quan hệ. Hàn Ngọc, tiên lộ dài rằng giặc ngươi cũng không thể có ràng buộc. Một đường tự mình an ủi đến cỏ tranh nhà nhỏ, Hàn Ngọc đi trước nhìn một chút thương heo, nhìn đám kia heo đều lười dương dương đang ngủ, Hàn Ngọc trở lại bản thân cỏ tranh nhà nhỏ. Nằm song xoài trên giường đá trong đầu hay là lấp lóe những thứ kia không muốn hồi ức mảnh vỡ ký ức, Hàn Ngọc vì vậy ngồi dậy, từ trong túi đựng đồ lấy ra kia bản thuật pháp toàn hiểu, chuyên tâm nghiên cứu những thứ kia thuật pháp. Cứ như vậy một mực qua mấy chục ngày, Hàn Ngọc xác định không ai trong bóng tối giám thị bản thân, vì vậy đang ở nửa đêm từ lúc lặng lẽ lấy ra kia trạng pháp khí bắt đầu tế luyện, yên lặng luyện hóa cấm chế trong đó. Kiện pháp khí này có thể nói trúc cơ kỳ gần cả, luyện khí kỳ đánh lén lợi khí. Bởi vì đại đa số luyện khí tu sĩ trừ đấu pháp ra phải không mở ra vòng bảo vệ, bởi vì không nên sử dụng chân quý pháp lực, cấp kiện pháp khí này cung cấp tuyệt hảo tàn sát cơ hội. Cái này tơ nhện trong suốt không có pháp lực ba động, rất ít có thể có người phát hiện. Đáng tiếc duy nhất đây là một món pháp khí cấp thấp, nếu là người khác sử dụng không khác biệt công kích phụ lục như vậy kiện pháp khí chỉ biết linh tính tổn hao nhiều, lần trước Hàn Ngọc chẳng qua là dùng hắn cắt một cái nham thạch cũng tạo thành rất nhỏ tổn thương, nhưng pháp khí yếu ớt có thể thấy được chút ít. Một món khác đại sát khí chính là cái kia thanh cổ quái dao, chờ Hàn Ngọc đem tơ nhện tế luyện được rồi liền bắt đầu suy nghĩ tế luyện. Luyện khí đại viên mãn có thể chém ngược trúc cơ, quán thâu tiến đủ pháp lực là có thể tùy tiện chém phá hai đạo cao cấp phòng ngự phủ. Hàn Ngọc suýt nữa bỏ mạng ở nơi này cây đao hạ. Bây giờ cây đao này ở trong tay chính mình cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Nếu là thật sự gặp trúc cơ cường địch, liền uống một hớp linh nhãn chi tuyển suối nước, liên tục không ngừng đem pháp lực quán thâu đi vào, kia uy năng một đao đi xuống tuyệt đối có thể chém chết. Bất quá vậy chỉ có thể sống còn lúc sử dụng. Thường ngày cái thanh này cổ quái dao liền đem chỉ biết bỏ vào túi lượng đồ. Hàn Ngọc là thật có chút kiên kỵ huyết hà minh nền tảng. Tông phụ linh lực mất hết cũng có thể trong thời gian thật ngắn để cho hắn biến thành luyện khí đại viên mãn, tông môn cũng không làm được đi. Nếu Hàn Ngọc cùng huyết Hà Minh không có thủ án cũng là muốn gia nhập, nhưng bây giờ khẳng định không được. Cái thanh này uy năng lịch thiên giao nhất định là huyết Hà Minh trong cái nào đó đại năng tu sĩ vật, tông phụ chẳng qua là tạm mượn mà thôi. Hàn Ngọc mặc dù tư chất rất tệ, mặt dỗ mặt lại xấu xí, nhưng cái đầu nhỏ tử hay là rất linh hoạt, cẩn thận cân nhắc một phen liền được trận tướng. Ngay kế, Hàn Ngọc quét dọn qua ốc xá lại đi cái ao, nhưng hôm nay xấu xí cô lại không lần nữa chờ. Hàn Ngọc hơi có chút kinh ngạc. Rửa sạch thùng phân liền muốn đi trong hồ nước ương nhà đá. Chờ Hàn Ngọc đi tới trước nhà đá xúc động trận pháp, xấu xí cô khoan khoái đem Hàn Ngọc bấm vào, đi vào lại thấy được một ông lão ngồi ở trên băng đá. Lão giả này thân hình cao lớn thiếu một con mắt phải, đùi phải gấu quần cũng vắng vẻ, bên cạnh còn để một đoạn vải trượng. Hàn Ngọc trong lòng lột cột một cái, người này không phải là xấu xí cô trưởng bối đi. Đệ tử Hàn Ngọc, bái kiến sư bá. Cho dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là phi thường tôn kính thi lễ một cái. Xấu xí cô đứng ở một bên chỉ Hàn Ngọc nói, ra ra, hắn chính là ta mới vừa cùng ngươi nói Hàn Mặt Dỗ. Hắn đối ta khỏe không rồi, mỗi ngày đều cấp ta kể chuyện xưa nấu cơm. Ông lão kia mỉm cười nhao nhao. Hàn Ngọc gật gật đầu, bộ dáng có chút dữ tợn đáng sợ, Xem Hàn Ngọc vừa cười vừa nói, ngươi có lòng. Đây đều là đệ tử phải làm. Hàn Ngọc cung kính nói. Hàn Ngọc trong lòng than thở, xem ra viên này bắp đùi là ôm không được, vừa liếc nhìn tội nghiệp xấu xí cô Hàn Ngọc trong lòng lại là mềm nhũn. Thôi, ghê gớm sau này ngay ở chỗ này tu luyện, nghiên cứu thuật pháp ở trở về nhà lá, bắp đùi ôm không tới tài nguyên cũng phải hợp lý lợi dụng mới được. Kia mắt mù ông lão rất có hứng thú nhìn Hàn Ngọc một cái, tựa hồ ở quan sát tỉ mỉ. Hàn Ngọc bị nhìn tâm lý sợ hãi, lão này sẽ không ở đánh bản thân chủ ý đi. Mấu chốt là trên người hắn cũng không có gì đáng giá vương vấn, chẳng lẽ là muốn lừa gạt nhập môn kia mấy viên linh thạch? Người tiểu bối này không sai, mỗi ngày cũng tới chiếu cố nhà ta Bạch Quân. Lão đầu xoay người đối xấu xí cô nói, để cho hắn cùng nhau cùng chúng ta cùng đi chứ, cũng phải cấp tiểu bối một ít chỗ tốt. Nghe được chỗ tốt, Hàn Ngọc trái tim tim đập bịch bịch, biết ngay xấu xí cô là có hậu đại nhân vật lớn, liền nhìn kia bên hông ngọc bội liền có giá trị không nhỏ, lần này thật kiếm được. Xấu xí cô mí môi vốn không muốn đi, nhưng nghe ra ra nói phải mang theo Hàn Ngọc một trương hổ mặt nhỏ cũng hòa hoan xuống, hai tay méo váy lam, ủy khuất nói, ra ra ngươi không cần điều chế khó nghe như vậy thuốc cấp xấu xí cô uống. Bạch Quân yên tâm, ra ra lần này thuốc tuyệt đối không khổ. Kia mắt mù ông lão đội vàng ngồi xổm người xuống nhỏ giọng an ủi. Hàn Ngọc thấy được cái này ôn tình một màn yên lặng đem tầm mắt quăng về phía một bên, lão giả này đối xấu xí cô thiểm độc chi tình đem hắn đáy lòng yếu đuối nhất cây kia tuyến xúc động. Ông lão an ủi được rồi xấu xí cô, mở ra trận pháp đi ra ngoài, chợt cầm trong tay quải trượng ném một cái, hóa thành dài ba thước, chỉ thấy hắn mang theo xấu xí cô đứng lên trên. Hàn Ngọc đang muốn lấy ra phi hành pháp khí, ông lão vừa cười vừa nói, lên đây đi. Hàn Ngọc nghe đến lời này vội vàng đứng lên trên, kia quải trượng liền mang theo hai người tiếp tục hướng tây nam phương hướng được rồi 20 dặm, ở một tòa có chút cũ rách đại điện trước cửa dừng lại. Ông lão lần nữa đem phi hành pháp khí hóa thành quải trượng, mang theo xấu xí cô đi vào mở tối đại điện. Hàn Ngọc đứng ở cửa chủ trừ chốc lát, cũng đi vào theo. Trong đại điện lộ ra rất là trống trải, phát hiện một ít bàn ghế bên trên cũng rơi đầy bụi bặm, nơi này đã rất lâu không người đến. Ông lão đi vào thiên điện, lấy ra một thuốc cang, từ trong túi đựng đồ móc ra một ít mới mẹ thảo dược bỏ vào bắt đầu chế biến. Xấu xí cô liền ngồi ở một bên, hai tay chống lấy khuôn mặt có chút khổ não. Hàn tiểu hữu, thiên điện trong có một ít sách, ngươi như vô sự là được xem một chút. Ông lão một bên chế biến thảo dược vừa hướng Hàn Ngọc nói. Hàn Ngọc đứng lên, xấu xí cô cũng tới tinh thần, chạy tới lôi kéo Hàn Ngọc cánh tay nói, ta cũng muốn đi. Hai người một đạo đi vào thiên điện, bên trong để ba hàng kệ sách, trên giá sách chỉ lưa thưa lất thất thảm một chút sách. Xấu xí cô bĩu môi nói, trong này sách ta cũng xem qua, rất khó coi, đều là kể một ít rất huyền ảo vận, ta một chút cũng xem không hiểu. Hàn Ngọc tiện tay cầm một quyển, phủi xuống phía trên bụi bặm, như không có chuyện gì xảy ra nhìn mấy tờ, hô hấp từ từ trở nên có chút run rập, đội vàng ngồi xuống lật xem. Xấu xí cô thấy Hàn Ngọc bộ dáng này cũng không tốt mấy giây, liền ngồi ở bên cạnh hắn. Hàn Ngọc xem quyển sách này khi thì cau mày, khi thì giãn ra, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Quyển sách này bên trên giảng giải thuật pháp trong đơn giản nhất hỏa cầu thuật, nhưng bên trong nội dung lại vô cùng thực dụng, như thế nào nắm giữ hỏa cầu, như thế nào liên phát, như thế nào lừa gạt đối thủ, nếu như đánh lén, đây quả thực là một quyển đại bảo tàng. Hàn Ngọc liều mạng đem những nội dung này hướng trong óc nhét, đây mới là hắn gia nhập tông môn chủ yếu nhất mục đích. Hàn Ngọc tới tông môn cũng không phải là đòi người chỉ điểm tu hành, hắn trong túi đựng đồ có thể ẩn nấp tu sĩ kim đan liên quan tới luyện khí kỳ tu luyện toàn bộ chú giải, mong muốn tài nguyên tu luyện vậy càng là chuyện tiếu lâm, thế thì sụp quặng mỏ bên trong vô số nguyên thạch hắn cũng có thể mời mỏ chuột đào móc. Tu sĩ cấp thấp mơ ước trúc cơ đan. Thôi đừng chém gió, hắn một cái trúc cơ đan vẫn còn ở thiết ứng trên tay sẽ đâu. Chương 104, giải hoặc chương 104, giải hoặc Hàn Ngọc cần nhất chính là thi triển thuật pháp kỹ xảo. Hắn luôn cảm giác bản thân thuật pháp giống như hài đồng tranh sơ tượng, không lĩnh ngộ được tinh túy. Nhưng nơi này tàng thư lại cấp hắn triển khai thế giới mới. Hàn Ngọc nhìn như si như say, con người không nỡ rời đi nửa tấc, thấy được điểm đặc sắc liền tinh tế tính toán, tâm thần đã đều bị hấp dẫn. Đang lúc Hàn Ngọc suy nghĩ trong thư tịch một nhóm thâm ảo chú giải, một con tươi xanh tay nhỏ cả tới, thanh âm ngọt ngào truyền vào lỗ tai, đừng xem rồi. Hàn Ngọc lúc này mới lắc qua thần, khép mắt mở miệng xem xấu xí cô hỏi, thế nào, thuốc dán xong chưa? Thử. Xấu xí cô có chút bất mãn đem Hàn Ngọc quyển sách trên tay lấy đi, bất mãn nói, ngươi cũng ở chỗ này ngồi một canh giờ kéo, ta thuốc cũng uống cạn. Hàn Ngọc đứng lên, vươn người một cái dụ dỗ nói, ta mới vừa rồi nhìn có chút mê mẩn, buổi tối ta đi làm điểm mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, làm cho ngươi chút người không có hưởng qua. Xấu xí cô nghe được ăn ngon hai mắt sáng lên, Hàn Ngọc theo thói quen sờ một cái nàng đầu nhỏ, có chút không thôi rời đi thiền điện. Ông lão kia đang thu thập bình thuốc cặn bã, Hàn Ngọc thấy vậy đi chậm chậm đoạt lấy, ân cần chạy đến ngoài điện lấy ra một tờ nước trong phủ ra sức thanh tẩy. Ông lão xem Hàn Ngọc một lần rửa sạch, đều muốn đem lọ vách cũng mài rơi một tầng, vừa cười vừa nói, được rồi, đừng tắm chiếu ngươi như vậy tắm pháp, ta một bình thuốc cũng không dùng đến nửa năm. Hàn Ngọc lúc này mới thôi, dùng vải khô đem bên ngoài tinh tế lau sạch sẽ, sau đó hai tay phủng cấp độc nhãn ông lão, lấy lòng hai chữ còn kém viết lên mặt. Được rồi, ngươi cái tiểu bối ngươi cũng hư đầu ba não, ta một cũng mau xuống mổ lao đầu tử không đáng giá ngươi định bợ. Ông lão nhận lấy bình thuốc, thản nhiên nói. Hàn Ngọc tiến tới vừa cười vừa nói, văn bối cũng không phải là lấy lòng, mà là đối tiền bối ngài xuất phát từ nội tâm kính trọng. Ông lão kia đem bình thuốc cất xong, thản nhiên nói, ta biết ngươi muốn nhìn những sách vợ kia, nhưng đối bản môn mà nói những sách này giá trị không lớn, ngươi cứ việc lật xem. Đây là vì sao? Hàn Ngọc có chút giật mình, nếu như có thể luyện tốt những thứ kia thuật pháp cùng giai giữa đấu pháp nhưng chiếm hết tiên cơ, ngự kiếm phái cao tầng nhìn thế nào cũng không giống kẻ ngu. Ngươi cái tiểu bối thật có ý tứ. Ông lão vừa cười vừa nói, xem ở ngươi là thật tâm đối đãi ta nhà Bạch Quân mức, ta liền nói với ngươi đạo nói. Nói liền theo thói quen đi lấy chén trà bên cạnh, Hàn Ngọc tay mắt lanh lẹ đưa qua bùn ấm rót cho hắn một ly trà thơm, nhìn xấu xí cô đang kỳ cánh xem bản thân, đội vàng móc ra chút linh quả. Hàn Ngọc những này tiên tướng trong phạm vi bán kính trăm dặm cũng đặt chân một lần, chỗ này hướng đông có cái phi thường lớn rừng quả, Hàn Ngọc vốn tặc không đi không đạo lý hái nửa túi đựng đồ linh quả. Những thứ này giống như lê lớn linh quả, ăn ở trong miệng chua chua ngọt ngọt mồm mép nước miếng, Hàn Ngọc mỗi ngày cũng sẽ lấy ra dỗ xấu xí cô. Ông lão có chút ngoài ý muốn nhìn một cái linh quả, bất quá cũng không có để ý nhấp một miếng trà hỏi, buồn mồm kêu cái gì? Hàn Ngọc nghe được cái vấn đề này không nghĩ ra, một bên ngu cô cắn một cái linh quả cướp đáp, ra ra ngươi ngu rồi kéo, buồn môn dĩ nhiên cứ gọi ngự kiếm phái kéo. Hàn Ngọc có chút mơ hồ hiểu, ngự kiếm phái dĩ nhiên chủ yếu tu luyện chính là một thanh phi kiếm, nhưng Hàn Ngọc hay là tâm tồn nghi ngờ, kia luyện khí kỳ tu sĩ lại làm sao? Hàn Tiểu Hữu mong rằng đối với bản phái cũng không tính hiểu quá rõ, bản phái chia làm hai bên nội ngoại. Muốn đi vào nội môn rất đơn giản, mỗi trong vòng 10 năm cửa chiêu thu một lần đệ tử, chỉ cần ở 20 tuổi trước có thể tu luyện đến luyện khí tầng 8 là được gia nhập, đồng môn trong trước nhất tu luyện đến luyện khí viên mãn đệ tử tức có dùng trúc cơ đan tư cách. Hàn Ngọc có chút u mê gật gật đầu, cô gái này 14 ngày quỳ ra, nam tử 16 râu tóc dài, cái này mang ý nghĩa nữ tử 6 năm nam tử 4 năm muốn tu luyện đến luyện khí tầng 8, đây quả thật là không đơn giản. Mà ngoại môn lôi đài tỷ thí cũng là có quy định, không cho phép vượt qua 35 tuổi đệ tử lên lôi đài. Ông lão thấy Hàn Ngọc ánh mắt lấp loé, nói tiếp. Hàn Ngọc nghe đến lời này bừng tỉnh ngộ, thân ở đệ tử ngoại môn không có tài nguyên nhất định là liều mạng làm chút công việc vặt đổi lấy linh thạch cùng đan dược, nào có ở không tới học tập thuật pháp. Ở bên trong môn phái đại gia thần kinh đều bị vận thành dây cốt liều mạng xoay tròn, cho là có thể bắc bên trên một thành tu sĩ liều mạng làm việc tích lũy linh thạch đổi lấy đan dược vân vân tài nguyên, chờ tu luyện đến thì phải đi mua sắm một ít pháp khí, thuật pháp cũng là vội vã học hơn mấy chiêu, nào có ở không đi tinh tế đi sâu nghiên cứu. Hồng sư bá, những thứ kia không có chút cơ hy vọng niên lão tu sĩ đâu? Hàn Ngọc suy nghĩ một chút lại chắp tay hỏi. Ông lão kia nghe được Hàn Ngọc vấn đề cười ha ha. Sau đó nói, cuộc sống này trăm năm như trước mắt, những thứ kia không có thể chúc cơ tu sĩ nửa đời trước cũng tiêu vào tu luyện bên trên, phần sau bối đều là cưới kiểu thêm mỹ tỷ, đi qua kia thần tiên này. Hàn Ngọc gật gật đầu, không trách những thứ kia thuật pháp điện tịch không người hỏi tham đắp lên thật dày bụi bặm. Tu sĩ chúc cơ sau là được học tập thích hợp bản thân công pháp, dĩ nhiên cũng không nhìn chúng những thứ này thô giáp điện tịch. Ông lão thấy Hàn Ngọc gần ra, cũng cười nói, Hàn tiểu hữu, nghe lão hủ nói nhiều như vậy còn phải học tập kia thuật pháp sao? Ông lão nghiền ngẫm xem hắn. Dĩ nhiên. Hàn Ngọc nghiêm túc nói, vạn bối tự biết tư chất nông cạn, chỉ có tứ linh thiếu hay là tạp linh căn, đời này cùng đại đạo vô duyên, còn không bằng nhiều học mấy đạo thuật pháp, coi như gặp cường địch cũng có thể liều mạng. Hàn tiểu hữu nếu như vậy quyết tâm, kia thiền điện trong sách đạo hữu cứ việc là xem. Ông lão thấy Hàn Ngọc như vậy quyết tâm, tán thưởng nói: "Đa tạ sư bá." Hàn Ngọc quỳ sụp xuống đất, cung cung kính kính thi lễ một cái, đứng dậy hỏi: "Văn bối có thể hay không bây giờ liền sao chép?" Ông lão cười gật đầu đáp ứng, Hàn Ngọc đòi hỏi một chút giấy mực cầm một quyển thuật pháp bắt đầu sao chép, xấu xí cô sang xem một cái nói: "Hàn ma tử, ngươi chữ viết thật là xấu xí." Hàn Ngọc xem trên giấy qua quýt chữ viết cười khan mấy tiếng, hắn dù biết chữ phần ngoại lệ pháp quá kém, bình thường cũng không thích nghiên cứu, chỉ cần mình có thể hiểu là được. Được rồi, ta giúp ngươi sao chép đi. Xấu xí cô chê bai nói đem Hàn Ngọc tê đến một bên, sau đó quay đầu lặng lẽ nói, ta biết ngươi kia trái là trộm mặt đông vườn trái cây, ngươi lần sau đi trộm mang theo ta có được hay không? Hàn Ngọc có chút xấu hổ, xấu xí cô lại nhỏ âm thanh bảo đảm, xấu xí cô mỗi ngày đều tới uống rất khổ thuốc, giúp ngươi sao chép có được hay không? Đồng ý. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút đáp ứng, ngửa tay. Xấu xí cô đưa ra ngón út. Hàn Ngọc chỉ cần lần nữa đưa tay ra, hoàn thành một siêu cấp ấu trí cam kết, nhưng ở nội tâm lại nổi lên một tia sóng lớn. Hai người nói chuyện đều bị ông lão nghe rõ ràng, ông lão ánh mắt hơi chớp động, vừa cười vừa nói, "Lão hủ cảm ơn Hàn tiểu hữu, có thể khuyên đụng đến ta quật cường cháu gái." Hàn Ngọc liên tiếp quát tay nói không dám, Hàn Ngọc xem xấu xí cô chăm chú sao chép cũng bỏ đi tầm, ông lão kia đối Hàn Ngọc khiến cho một cái ánh mắt, Hàn Ngọc hiểu ý đi theo hắn đi ra ngoài điện. "Sư bá tìm ta có việc." Hàn Ngọc cung kính nói. Ông lão hướng về phía Hàn Ngọc thân thiết cười một tiếng, sau đó nói, "Bạch Quân một mực nói ta chế biến thảo dược quá khổ, khó uống, nàng tình nguyện vui vẻ sống thêm mấy năm cũng không muốn mỗi ngày uống khổ sở thảo dược duy trì mấy chục năm sinh mạng. Nhưng hôm nay gặp ngươi, nàng thay đổi, chủ động nguyện ý tới uống đan dược, lão hủ cảm ơn Hàn tiểu hữu. Vạn bối trong nhà cũng có tiểu muội, nhưng từ nhỏ qua đời. Những ngày gần đây thấy Bạch cô nương giống như gặp được tiểu muội, cũng điền vào một ít vạn bối trong lòng một chút ấy nấy." Hàn Ngọc khó được nói mấy câu lời nói thật. Hàn Ngọc có chút đoán không ra lão giả này, trên người hắn khí tức lúc cao lúc thấp, cao thời điểm so cùng họ Tráng hắn còn phải đáng sợ ba phần, thấp thời điểm cũng liền nung lửa cái tầm thứ kia. Ông lão nói xong cũng trở về nhà, Hàn Ngọc thì đi trong nhà cùng ngu cô giao phó một câu, đi trước trở lại cỏ tranh nhà nhỏ. Đi chung quanh đi dạo nửa canh giờ, Hàn Ngọc trong tay xách theo một con nhỏ thơm heo đang trong tay gắng sức dãy rủa. Con này nhỏ thơm heo tự nhiên không phải ốc xá trong nuôi nốt, mà là trong này mộ hai con thơm heo đời sau, bị bọn họ len lén giấu ở trong bụi cỏ. Hàn Ngọc có lần tuần đêm phát hiện tung tích của nó, lần này vừa đúng bắt hắn tới đánh chén bữa ngon, làm một bữa ăn thịt tế hạ ngũ tạng miếu. Coi như hắn không ăn người trong môn phái khẳng định cũng sẽ phát hiện đưa nó tung tích, đưa nó lần nữa nuôi nốt. Số mạng của nó chính là trở thành tu sĩ cấp cao trước mặt một đạo món ăn, chỉ thế thôi. Chương 105, sau 3 tháng chương 105, sau 3 tháng đi tới đại điện, Hàn Ngọc dùng đao nhọn cấp heo đổ máu, sau đó dùng đốt làm dương xỉ cỏ cùng thông trắng cấp heo nhổ lông, để cho loại mùi thơm này thẩm thấu vào trong thịt, ăn như vậy đứng lên có thể che giấu heo thức ăn mặn. Sau đó dùng bàn chải cấp heo cạo lông, đem nội tạng tất tật trừ bỏ, đem thịt heo liền ra lẫn xương băm thành khối lớn, cất giữ thịt heo nguyên bản mùi vị. Sau đó lại một ít gia vị ướp, để cho mùi vị trọn vẹn thẩm thấu vào trong thịt, sau đó dùng thế tục nông gia dầu trọn vẹn khuấy đều, đem thịt heo bỏ vào một bên. Xấu xí cô đã sớm bu lại, Hàn Ngọc cũng không để ý tới, trực tiếp đi cách đó không xa rừng trúc chém mấy cây cây trúc, dùng pháp khí chém thành từng cây một thăm trúc, phân phó xấu xí cô dùng thăm trúc đem thịt heo chua tốt. Hàn Ngọc lại đi chém một ít tuổi khô, đốt lửa phủ đốt một lửa nhỏ đống. Hỏa cầu thuật tuy tốt, nhưng không có gỗ than kia cổ nguyên thủy tiêu thơm. Kia độc nhãn ông lão cũng từ trong đại điện đi ra, xem Hàn Ngọc ở mần mỏ sẽ cầm một trương băng ghế làm được một bên, xấu xí cô cũng ở đây một bên trơ mắt nhìn. Đốt đống lửa chờ khói đặc tan hết, Hàn Ngọc thản nhiên ngồi nướng, cái này liền ra lẫn xương heo nhỏ thịt đặt ở ngọn lửa bên trên quay nướng, đợi đến màu sắc nướng đến vàng nóng lúc, Hàn Ngọc tiếp cấp tha thiết nhìn hồi lâu xấu xí cô. Xấu xí cô đưa qua đã nướng chín thịt heo, đầu tiên là đặt ở lỗ mũi ngửi một cái, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái thịt heo, luôn miệng hô, ăn ngon ăn ngon. Hàn Ngọc đem đã nướng chín hai cái thịt heo tiếp cấp xấu xí cô còn lại một khối tiếp cấp ông lão, nhưng không ngờ hắn lại khoát tay một cái, đầy mặt từ ái xem xấu xí cô. Ra ra ngươi cũng ăn nha. Xấu xí cô ăn đầy mặt là dầu thấy lão giả đang xem hắn, vội vàng chạy tới đưa trong tay thịt heo đặt ở ông lão mép. Được được được, ta cũng ăn. Ông lão vui vẻ cười to, cũng cắn một cái thở dài nói, không sai, ăn ngon. Bữa này đống lửa thịt nướng ăn nửa canh giờ ba người cũng ăn bụng tròn xoe. Hàn Ngọc tiến điện lấy ra bùn ấm, đặt ở trên đống lửa đốt một bầu nước sôi, cấp ông lão rót chén trà. Ngươi cái bút bê vô cùng cơ linh. Ông lão uống một hớp trà khen một câu. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Hàn Ngọc cáo từ, xấu xí cô cũng muốn trở về cái ao nhưng bị Hàn Ngọc cự tuyệt. Hắn nhìn một cái ông lão nói, ta ngày mai quét dọn qua sẽ tới nơi này, làm cho ngươi cơm chưa có được hay không? Xấu xí cô do dự một chút nhưng vẫn là gật gật đầu. Hàn Ngọc hướng hắn cười cười thả ra phi hành pháp khí, nghiêng ngả hướng xa xa bay đi. Ông lão đứng ở trước điện xem Hàn Ngọc đi xa, chờ xa xa biến mất ở phía xa mang theo xấu xí cô trở về đại điện, trong cửa tay áo nhưng lại một đạo phù lục, thẳng độn xa xa. Đi trước nhìn một chút thơm heo, trở lại nhà nhỏ Hàn Ngọc cầm lên ngọn đèn dầu, mượn ánh đèn lờ mờ đuổi chữ rót câu nghiên cứu ảo diệu bên trong. Đợi đến trời tối người yên, Hàn Ngọc mới lưu luyến không rời buông xuống, lại không có tế luyện pháp khí, mà là yên lặng bắt đầu mỗi ngày công quá. Hàn Ngọc bây giờ đối với bất kỳ người nào cũng ôm đề phòng, nếu như hôm nay gặp phải ông lão lộ ra điểm đáng ngờ tới trước dò xét bí mật của hắn, vậy phiền phức liền lớn. Giờ xỉu, trời tối người yên. Mở tối trong đại điện đi ra chống quải trượng bóng người, đi ra đại điện ngửa ra sau ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời trong trăng sáng. Cũng không lâu lắm, bầu trời liền xuất hiện một bóng người, rơi trên mặt đất sau đem phi kiếm cùng nhau hướng về phía ông lão nói, "Sư minh." Người này chính là hôm đó trong đại điện khuyên lơn cùng họ ông lão Bạch Diện thư sinh, ông lão quay đầu qua vừa cười vừa nói, "Sư đệ, gần đây khỏe không?" "Hết thảy mạnh khỏe." Thư sinh cười một tiếng sau đó nói, "Bạch quân tình huống thế nào?" "Mấy ngày nay thu một chút nhiều năm phần linh dược, ta phái đệ tử cấp sư minh đưa tới." "Vậy thì đa tạ sư đệ, cháu gái gần đây tình huống rất tốt." Ông lão triều thư sinh ôm quyền sau đó nói, "Ta kêu ngươi tới trước, là muốn hướng ngươi nghe ngóng một người." "Sư minh xin cứ việc phân phó." Bạch Diện thư sinh sảng khoái nói, "Người này tên là Hàn Ngọc, là đệ tử mới nhập môn." Ông lão vừa cười vừa nói, "Hàn Ngọc." Bạch Diện thư sinh nhướng mày, cảm thấy cái tên này hết sức quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có khó thể dùng nhớ lại. Bạch Diện thư sinh suy nghĩ một chút lắc đầu một cái sau đó hỏi, "Sư minh nhưng nhớ tướng mạo của người này, nếu như không biết ta đi bách cơ cắt trà tìm một phen." Gương mặt người nọ rất tốt nhận, đôi mắt nhỏ mặt dỗ mặt, vóc người trung đẳng. Ông lão vừa mới nói một nửa, Bạch Diện thư sinh trong đầu đột nhiên tung ra một bóng người. "Sư minh, ta biết người này là ai. Trước đó vài ngày quặng mỏ bị huyết hà minh công kích, cùng sư đệ bị đánh lén bất lạc, người này đem cùng sư đệ di vật đưa trở lại." Bạch Diện thư sinh vừa cười vừa nói, "Người này ngược lại có mấy phần tâm cơ." "A." Ông lão thấy hứng thú. Nô sư minh lời lừa bịp đe dọa người này tự sát không được đầu đụng trụ hôn mê bất tỉnh, nô sư minh bị trưởng môn hung hăng khiển trách một trận, người này sau khi tỉnh lại chủ động nói rõ để cho nô sư minh miễn đi trách phạt. Bạch Diện thư sinh nhớ lại nói, vốn là tất cả đều vui vẻ, cùng sư minh không kiềm chế được nỗi lòng đem hắn đá thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử trong đại điện, trưởng môn dùng một viên huyền nguyên đan đem hắn cứu trở lại. Bạch Diện thư sinh còn nói thêm, người này ngược lại rất thức thời, không có để cho trưởng môn khó xử, nói không truy cứu chuyện này. "Sư minh, ngươi thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi một văn bối, chẳng lẽ người này thật là gian tế?" Bạch Diện thư sinh ôn quyền hỏi. "Người này đang nuôi dưỡng tâm heo, cùng Bạch quân tương giao rất tốt, người mới đến kêu ngươi tới trước, đà tạ sư đệ." Ông lão vừa cười vừa nói, "Nuôi dưỡng tâm heo?" Bạch Diện thư sinh không nói bật cười, đây nên là Ngô sư minh làm việc tiên tư trả thù, người mới trong vòng một tháng phải không cần làm công việc vặt. "Có muốn hay không ta đem hắn điều ly?" Bạch Diện thư sinh suy nghĩ một chút đề nghị. Ông lão yên lặng chốc lát, vừa cười vừa nói, "Không cần, Bạch quân bên người xuất hiện gương mặt lạ ta có chút không yên lòng mà thôi. Vậy ta cáo tử, nếu như sư minh có cần truyền âm phủ kêu ta." Thư sinh vừa chắc tay, triệu hồi phi kiếm trốn đi thật xa. "Có chút ý tứ." Ông lão ngẩng đầu nhìn bị mây đen che kín trăng sáng, suy nghĩ một chút xoay người trở lại đại điện. Liên tiếp mấy tháng, Hàn Ngọc dậy sớm trước luyện tập thuật pháp, sau đó quét dọn công việc vặt, giữa trưa đi cấp hai người kia làm một bữa cơm trưa, sau đó liền ngâm mình ở trong đại điện đọc sách, đợi buổi tối sau khi ăn cơm xong từ biệt. Đợi đến đêm khuya lúc, Hàn Ngọc thì bắt đầu tế luyện Thanh La đao, tốn rất nhiều công sức mới tế luyện 3 tầng cấm chế, nghĩ hoàn toàn nắm giữ đoán chừng phải chờ thêm mấy năm. Nhưng ngày hôm đó giữa trưa, Hàn Ngọc ăn cơm trưa thì cáo từ muốn đi một chuyến Vạn Thú Điện, bởi vì kia nước trong phủ hôm nay dùng hết, nhất định phải tiếp liệu một chuyến. Đi tới Vạn Thú Điện, tìm được kia tiểu lão đầu, thấy được hắn sau đầy mặt tâm trầm, Hàn Ngọc nói ra chẳng qua là tới nhận nước trong phủ, lao đầu kia vui vẻ ra mặt, cho hắn năm đánh phủ lục. Hàn Ngọc mong muốn nhấc chân trở về, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi lầu đá một chuyến, nếu kia Vương sư thúc tình cờ hỏi tới biết được Hàn Ngọc một chuyến cũng không từng đi qua, có thể hay không đem lòng sinh nghi. Thuận đường cũng đi một chuyến đại điện, nhận nhập môn 3 tháng linh bổng lộc, mặc dù đối Hàn Ngọc mà nói không nhiều, nhưng tổng không nhận cũng làm người ta sinh nghi. Vì vậy Hàn Ngọc ngự khí hướng chủ dãy núi phương hướng bay đi, trên đường gặp phải rất nhiều ngoại môn đệ tử, có lẽ là Hàn Ngọc khuôn mặt quá mức vượt trội, cho nên có ít người tò mò nhìn Hàn Ngọc mấy lần, thấy Hàn Ngọc tu vi chỉ có luyện khí tầng 4, lại không thèm cách xa bay đi. Hàn Ngọc đem những này người cử động toàn bộ xem ở trong mắt, lại không có tâm tình gì bên trên biến hóa, tu vi của hắn đã sớm luyện đến 6 tầng viên mãn, đang đợi một thời cơ đột phá mà thôi. Hàn Ngọc bay đến đại điện rơi xuống, hướng bên trong đi tới, tùy tiện tìm một con đội ngũ xếp hàng. Vị huynh đài này, làm phiền ngươi lùi ra sau một ít được không? Trước mặt tu sĩ chợt bưng kín miệng mũi, có chút chán ghét nói. Hàn Ngọc nghe sửng sốt một chút, thời gian dài dọn dẹp tức heo trên người tự nhiên sẽ mang theo một ít mùi vị. Bất quá hắn lại không thèm để ý chuyện nhỏ, bước chân lui về sau một bước, hướng hắn cười một tiếng. Lăng nhà lằng nhằng xếp hàng chờ nửa canh giờ, rốt cuộc xếp hàng Hàn Ngọc. Hàn Ngọc đem lệnh bài đưa tới, kia chấp sự là người mập mạp, nhận lấy lệnh bài lấy ra sách bắt đầu kiểm điểm. Làm lấy ra sách thấy được một hàng tiểu tử, mập mạp kia sửng sốt một chút vừa cười vừa nói, Hàn sư đệ đi, ngươi mỗi tháng công việc vật cũng không đạt chuẩn, tạm thời không có linh bổng. Hàn Ngọc nhướng mày, hắn hôm nay ở Vạn Thú Điện thấy được đánh giá cũng đều là ưu hạng, thế nào đến nơi này liền biến thành không đạt chuẩn. Mập mạp kia đem lệnh bài đưa cho Hàn Ngọc, Hàn Ngọc hướng hắn cười một tiếng không thèm để ý đem lệnh bài thu vào trong lòng, rời đi đại điện. Mập mạp này xem Hàn Ngọc rời đi, để cho một cái khác chấp sự thay thế, sau đó vội vã chạy đến hậu điện. Nô sư thúc, kia Hàn Ngọc hôm nay tới nhận linh thạch, bị ta đuổi đi. Mập mạp kia hướng về phía kia ba sợi râu dài ông lão tân công đạo. Chương 106, núi rửa chương 106, núi rửa Hàn Ngọc đi ra cửa điện mặt vô biểu tình, trong lòng nhưng không khỏi cười lạnh vài tiếng. Có lẽ kia mập quản sự sẽ cho rằng bản thân ngay mặt bùng nổ cãi lộn, hoặc là đi tìm khóc kể một phen, nhưng am tưởng quan đạo Hàn Ngọc cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Nếu là cãi lộn ngay mặt phản kháng, cái này mập quản sự nhất định sẽ gọi họ Ngô ông lão, đến lúc đó nhẹ nhõm một câu coi rẻ chửi bới, Hàn Ngọc coi như còn nữa lý vậy cũng thành không để ý tới. Hàn Ngọc không có đi lầu đá, ngược lại khống chế phi hành pháp khí trở lại Vạn Thú Điện, tìm được kia nhỏ thấp lão đầu, đem lệnh bài để lên bàn một cái, chắp tay nói, "Lư sư bá, vạn bối mong muốn từ thôi chức vụ." Nhỏ thấp lao đầu vừa nghe có chút buồn bực, mới vừa còn rất tốt đột nhiên như vậy liền biến sắc mặt, chẳng lẽ tìm được mới việc cần làm. Ngươi mới vừa cam kết ta lần nữa một năm, bây giờ tạm thời lại trở quẻ, chẳng lẽ làm ngươi sư bá dễ làm nhục không được. Nhỏ thấp lao đầu giận dữ, trên người tản mát ra chút cơ linh áp, đem Hàn Ngọc ép lùi lại mấy bước thân hình vừa đứng vững. Sư bá tự mình làm bản thân tâm lý rõ ràng, sư điệt bạch bạch giúp ngươi làm 3 tháng, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi làm không công 1 năm cũng được. Luôn luôn yêu định hót Hàn Ngọc cũng tức giận, mặt đỏ cổ to nói. Hai người cãi vã đưa tới Vạn Thú Điện đệ tử vây xem, lao đầu giống như là bị vũ nhục tựa như lớn tiếng nói, chuyện này ngươi nói cho ta rõ, ta không bao giờ làm khi dễ tiểu bối chuyện. Hàn Ngọc trong lòng cười thầm, lao đầu này tính khí bốc lửa quả nhiên mắc câu, tiếp tục núi quạt gió thổi lửa đạo, các sư minh đều tại đây, ta cũng không dám nhục ngài danh tiếng. Hàn Ngọc, ngươi cấp ta đem chuyện nói rõ. Lao đầu nhảy lên cái bàn, chỉ Hàn Ngọc lớn tiếng mắng, ta có cái gì có lỗi với ngươi địa phương, ngươi nói ngay, mọi người cũng nghe một chút. Xin hỏi sư bá, vãn bối công việc vặt ngài được không hài lòng? Hàn Ngọc chắp tay hỏi. Ngươi Hàn Ngọc 3 tháng qua cũng coi như tận tâm tận lực, ta mỗi tháng cũng cho ngươi phê ưu hạng, chẳng lẽ còn bạc đãi ngươi không được? Lư sư bá, kia vì sao vãn bối mới vừa đi nhận linh thạch lúc lại báo cho vãn bối không đạt chuẩn? Hàn Ngọc khí thế nhất thời yếu đi 3 phần. Không đạt chuẩn? Họ Lư lao đầu giận dữ, lớn tiếng nói, cái này không thể nào. Vãn bối chẳng lẽ còn vô sự tiêu khiển ngài không được? Hàn Ngọc cười khổ nói, ôm quyền đối chung quanh Vạn Thú Điện đệ tử nói, nếu như vãn bối nói láo, trong vòng 1 năm đừng trong môn một viên linh thạch đồng lộc, nhưng nếu là Lư sư bá khấu trừ vãn bối linh thạch, còn mời nhóm cái giấy nhắn tin để cho ta rời đi như thế nào? Tốt. Họ Lư lão đầu lúc này đáp ứng. Hai người cùng đi ra khỏi đại điện, họ Lư lão đầu cho gọi ra phi kiếm, một thanh đạp lên nói, đi nhanh lên. Sư bá như vậy cũng không thành. Hàn Ngọc bước chân không lúc đích, lắc đầu cười khổ nói, lại đang làm gì vậy? Họ Lư lão đầu kia một chút nhỏ xíu kiên nhẫn đều sắp bị Hàn Ngọc mài rơi, lạnh mặt nói. Hàn Ngọc quỳ lạy trên đất, hướng lão đầu thi lễ một cái mới tráng lấy can đảm nói, nếu là tiền bối đã sớm đi chào hỏi, những thứ kia chấp sự nói chuyện khẳng định hướng ngài, vậy vạn bối trên người coi như dài 100 tấm miệng cũng không nói được. Họ Lư lao đầu nghe như mày, hắn quang minh lỗi lạc chưa bao giờ làm loại này chuyện, nhưng thấy được Hàn Ngọc đầy mặt hoảng hốt không kiên nhẫn mà hỏi, ngươi muốn như thế nào? Vãn bối cả gan, còn mời tiền bối đổi bộ áo quần, đem ngải khí tức áp chế đến luyện khí kỳ cùng vãn bối cùng nhau đi trước giằng co. Hàn Ngọc lại dập đầu một cái, kiên quyết nói. Họ Lư lao đầu đầy lòng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nín một bụng nghe theo Hàn Ngọc yêu cầu đổi áo quần, khống chế phi kiếm đi tới rời đại điện còn có mười mấy dặm châu ngồi đổi thành phi hành pháp khí. Trong đại điện vẫn là kẻ đến người đi, lao đầu kia rất tự nhiên liền muốn hướng về sau điện đi tới, nhưng bị Hàn Ngọc lôi kéo xếp hàng. Họ Lư lao đầu trong lòng tức sôi ruột, rất muốn tìm người phát tiết, hắn ngược lại muốn xem rốt cuộc là kia một vòng xảy ra vấn đề, chẳng lẽ cái này vạn sự điện còn dám khấu trừ đệ tử linh thạch không được. Xếp hàng chưa đủ nửa canh giờ, Hàn Ngọc lần nữa đi tới kia mập quản sự trước mặt, cung cung kính kính lấy ra lệnh bài đưa tới. Cái này mập quản sự mới vừa tân công, bị họ Ngô ông lão khen ngợi mấy câu cảm giác cả người xương cũng nhẹ hai lượng, nhận lấy lệnh bài thấy được Hàn Ngọc lúc này bất mãn nói, ngươi lại tới làm gì? Vị sư huynh này, tiểu đệ mới vừa cầm lệnh bài đi hạch thật một cái sư bá báo cho đều là ưu hạng, văn bối muốn hỏi có phải hay không ngài tính sai. Hàn Ngọc trên mặt treo đầy nún nhường nụ cười. Kia mập quản sự nhìn một cái, tính toán bỡn cợt một phen vì vậy móc ra sổ sách làm bộ nhìn mấy lần, sau đó khép lại cố làm ra vẻ nói, ngươi ba tháng cũng không đạt chuẩn, không có một xu linh lộc. Cái này không thể nào. Hàn Ngọc chợt kích động, lớn tiếng nói. Mập quản sự nhìn một cái ánh mắt nhất thời sáng lên, nô sư bá căn dặn qua tận lực khích bác để cho hắn gây chuyện, có thể để cho hắn ra tay thì không thể tốt hơn nữa. Hừ, có cái gì không thể nào. Mập quản sự hừ lạnh một tiếng, phía trên này lời viết rõ ràng rất rõ ràng. Nhưng ta thấy trong điện cũng viết ưu hạng. Hàn Ngọc gân cổ kêu la. Cái này ai biết được, ngươi phải đi hỏi ngươi công việc vật trưởng bối, ngươi là mới tới lấy ra 3 tháng linh lộc hiếu kính một cái trưởng bối cũng là nên. Mập quản sự cười nhạo nói. Hàn Ngọc yên lặng cầm lên trên bàn lệnh bài, có chút đồng tình nhìn cái này mập quản sự một cái, sau đó đứng qua một bên. Họ Lư tiểu lão đầu đi lên trước, hùng mạnh linh áp hướng mập quản sự ép tới, trực áp miệng hắn mũi rịn ra máu tươi, chỉ nghe hắn miễn cưỡng hô lớn, sư bá tha mạng. Trong đại điện luyện khí tu sĩ thấy được đột nhiên có chút cơ tiền bối ra tay, cũng không nói hoài tới xếp hàng cũng chạy tới vây xem cho vui. Hắn đánh giá thật sự là không đạt chuẩn. Tiểu lão đầu thu linh áp, thản nhiên nói, mập quản sự giờ mới hiểu được người này là Hàn Ngọc mời tới núi dựa, nhưng suy nghĩ một chút họ Ngô lời của lão giả nhỏ giọng nói, tiền bối, còn làm phiền ngươi về phía sau điện đi tìm Ngô sư bá. Ngươi để cho Ngô lão quỷ đi ra, ta phải ngay mặt hỏi rõ. Tiểu lão đầu đặt mông ngồi ở trên bàn, không chút khách khí nói, cái này mập quản sự liền lăn một vòng còn chưa đi mấy bước, ba sợi râu dài tiền phong đạo cốt họ Ngô ông lão đã chạy tới, vừa mới chuẩn bị nổi giận thấy được tiểu lão đầu, hết lửa giận chỉ có thể cứng rắn thu, lung tung nói, Lư sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ nơi đây không hoan nghênh ta? Tiểu lão đầu không chút khách khí rêu cợt nói, lúc này đã có mấy trăm năm luyện khí đệ tử tụ tập tới, họ Ngô ông lão có chút lung tung nói, nhờ sư đệ rời bước hậu điện, nơi đây tiểu bối rất nhiều ảnh hưởng không tốt, ta ngược lại cảm thấy chỗ này rất thoải mái. Tiểu lão đầu lại không ăn hắn một bộ này, trực tiếp chất vấn, ta cấp hắn chính là ưu hạng, thế nào đến cái này biến thành không đạt chuẩn? Họ Ngô mặt của lão giả nghẹn thành màu gan heo, nghe được lời này luyện khí đệ tử cũng vẻ mặt khẽ biến nghị luận ở mỹ. Họ Ngô ông lão đột nhiên nhớ tới Hàn Ngọc rất tốt nói chuyện, vì vậy quay đầu hỏi, Hàn sư điện, đây hết thảy đều là hiểu lầm, đúng không? Hàn Ngọc trong lòng cười lạnh lại không để mình bị đẩy vòng vòng, hướng về phía chung quanh luyện khí tu sĩ chắp tay nói, ta có một chuyện, mong rằng đại gia phán xét. Hàn Ngọc tuy nói không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể vĩnh viễn nhượng bộ. Đều ở đây trên đầu ngươi để đấy, ngươi ở nhận đó chính là bất ức, chỉ biết càng thêm xem thường ngươi. Ta gọi Hàn Ngọc, mới nhập môn hơn 3 tháng đệ tử. Hàn Ngọc hướng chung quanh cũng không người thi lễ một cái, tiếp tục nói, ta là tán tu, bị bổn môn trúc cơ tiền bối nhờ vả, đem hắn di vật đưa về bổn môn, đạt được gia nhập bổn môn cơ hội. Ta đương nhiên có tư tâm, mong muốn dựa lưng vào tông môn tốt hóng mát. Nhưng đi tới trong môn, vạn sự các quản sự, cũng chính là Ngô sư bá lại bêu xấu ta tổn thương tiền bối. Hàn Ngọc bi phân nói, ta mới luyện khí tầng 4, coi như tiền bối hấp hối ta cũng không gây thương tổn được hắn một cọng tóc gáy đi. Ở Ngô sư ba bước bắt dưới, ta chỉ có thể đã chết làm do ý chí. Hàn Ngọc thở dài nói. Họ Ngô ông lão nghe sắc mặt xanh mét đôi môi phát run, hắn không nghĩ tới ở trên đại điện hèn mọn vô cùng thanh niên nhưng ở trước mặt mọi người đối hắn phát khởi công kích. Họ Ngô ông lão vung tay lên, những thứ kia quản sự muốn đem mấy trăm luyện khí tu sĩ hướng ngoài cửa đuổi, nhưng càng như vậy càng có thể chứng minh thực sự nói thật, những thứ kia luyện khí đệ tử xô đẩy quản sự, căn bản đuổi không đi ra. Trường môn thấy ta đáng thương, cấp ta dùng một viên chân quý chữa thương đan dược. Hàn Ngọc hướng nghị sự đại điện phương hướng chắp tay, tiếp tục nói, thân ta tiện mệnh nguy, căn bản không dám đắc tội sư bá, còn cố ý hướng trưởng môn khẩn cầu miễn đi Ngô sư bá trách phạt. Họ Ngô ông lão lúc này sắc mặt xanh mét, hai chân đều ở đầy hơi run rẩy. Một chiêu này, quá độc.